Chương 327, giả liễn về nhà, ủy cầu Ninh Quốc phủ, 1, chương 327, giả liễn về nhà, ủy cầu Ninh Quốc phủ, 1, ngồi hơn 2 năm lao giả liễn bị đặc xá. Làm giả liễn đi ra nhà lao, bên ngoài chói mắt ánh nắng, nhường hắn híp lên con mắt. Ra nhà lao sau đó, giả liễn thì hướng Ninh Quốc phủ đi đến. Ninh Quốc phủ đã bị thu về, bây giờ hắn cũng không biết Bình Nhi cùng Sảo tỷ đi đâu. Bây giờ, giả liễn trong lòng 10 phần căng thẳng cùng lo lắng. Bình Nhi cùng Sảo tỷ đã là hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Được rồi, kỳ thực còn có lao tổ tông cùng nhị phòng người. Chỉ là cảnh ngộ đại nạn sau đó, bọn hắn còn không biết luân lạc tới làm sao, bây giờ còn không biết như thế nào đây. Tốt xấu Vinh Quốc phủ có thật nhiều thân bằng bạn cũ, Vinh Quốc phủ rơi xuống khó, bọn hắn cũng không thể ngồi yên không quản a. Đây cũng chưa hẳn. Nhớ ngày đó Giang Nam chân ra gặp khó, lại có ai kéo bọn hắn một cái. Bây giờ bọn hắn Vinh Quốc phủ làm hư chuyện, người khác chỉ sợ tránh chi duy sợ không kịp. Tông Ca Nhi ngược lại là có năng lực giúp bọn hắn, chỉ là lúc trước Vinh Quốc phủ đem hắn đắc tội hung ác. Tông Ca Nhi một thằng không chào đón Vinh Quốc phủ, có thể hay không rút, cũng tại không thể biết được. Giả Liễn trong lòng suy đoán lung tung, tâm trạng càng phát ra khẩn trương lên. Rất nhanh, người đi đường nhiều hơn, mà những người đi đường này nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy quỷ mở dạng, đều bị che như người đường vòng mà đi. Giả Liễn nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo rách nát, còn có tản ra nồng đậm mùi thối, cũng không khỏi thở dài. Trong lao là cái gì môi trường? 2 năm thai họa tù đầy đã đem hắn ướt mất miệng. Trong lúc nhất thời, chính hắn cũng nghe không ra thối tương lai, lại là hôn làm hư người qua đường. Giả Liễn vậy không nghĩ ngợi nhiều được, một đường đi bộ, đi rồi một buổi buổi trưa, bụng đói kêu vang, này mới đi đến Ninh Quốc phủ cửa. Mà Ninh Quốc phủ cửa, nhìn thấy Giả Liễn, thật xa liền cầm đại côn xua đuổi. May mà Lâm Đại Ngọc công việc quản gia rất nghiêm, nghiêm cấm Ninh Quốc phủ nô bộc ý thế những người, một sáng phát hiện, nghiêm trị không tha. Nếu là đổi thành ngày xưa Vinh Quốc phủ cửa, sợ là đã sớm một hồi loạn côn đánh ra. Giả Liễn vội vàng giải thích thân phận của mình. Cửa nghe, không dám sơ suất, bận điệu bẩm báo lên. Mai phu nhân nghe, cũng là thở dài, sai người đem Giả Liễn mời vào. Giả Liễn trên người, thực sự lôi thôi, xấu hổ tại gặp người. Bận điệu mời tắm rửa một phen, cũng cầu một kiện bộ đồ mới đổi, lại đi bài kiến. Mai phu nhân đồng ý mà cái này tẩy, liền chọn vẹn tẩy nửa canh giờ, khó khăn mới rửa đi trên người mùi hôi chua. Lại đổi bộ đồ mới, Giả Liễn lần này miễn cưỡng lộ ra ban đầu mấy phần thần thái tới. Sau đó bái kiến Mai phu nhân, Giả Liễn liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về Vinh Quốc phủ người một nhà tung tích. Rất nhanh, Giả Liễn liền biết được hành tung của bọn hắn. Nguyên lai Vinh Quốc phủ bị xét nhà sau đó, Tông Ca Nhi đưa cho một tòa sân ba lớp, lại đưa đi mấy 100 lượng bạc. Thiết gia cùng Lâm gia, vậy đưa đi không ít bạc. Chỉ là, những bạc này, đúng là bị Giả Bảo Ngọc cái này hoàn khố tử bại sạch sành sanh. Phía sau Giả Bảo Ngọc lấy vợ sinh con sau đó, thực sự qua sống không nổi nữa. Bất đắc dĩ bán tòa nhà lớn, tại thành Nam mua tòa nhà nhỏ. Bây giờ cả một nhà người, ngược lại là dựa vào Giả Bảo Ngọc làm người viết thư, chép sách vẽ tranh nuôi sống. Đương nhiên, trong nhà từ hình phu nhân lên, cũng đều không có nhà rỗi. Vậy trong nhà hoặc làm chút ít kim câu, hoặc làm người tương giặt quần áo xong qua. Mà Bình Nhi vậy lưu ở lại, thượng hiếu kính lao tổ tông cùng Vương phu nhân, hạ đối với Sảo tỷ nhi coi như con đẻ. Người một nhà, thời gian qua mặc dù nhỏ khó, ngược lại cũng còn qua số dưới. Nghe đến đó, Giả Liễn trong lòng cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời. Một là tức giận Giả Bảo Ngọc không quản lý việc nhà không biết tuổi đạo quý, lãng phí. Nếu không phải hắn đem nhà bại quang, làm sao hội lạc phách đến trình độ như vậy? Thế nhưng, bây giờ cả nhà lại là dựa vào Giả Bảo Ngọc xung qua. Bây giờ gặp phải đau khổ sau đó, Bảo Ngọc lại là chân chính thành thủ. Nếu không có Bảo Ngọc, này toàn ra người, còn không biết phải như thế nào đấy. Nghĩ trước kia phú quý, suy nghĩ lại một chút bây giờ là phách, đúng như giấc mộng nam kha. Giả Liễn trong lòng, vô hạn tủi thân, một chút phát tiết ra ngoài, nhịn không được gào khóc. Mai phu nhân vậy rủ xuống lệ đến, lại sai người đặt mua một bàn tiệc rượu, nhường Giả Liễn ăn. Bây giờ Ninh Quốc phủ trong nhà cũng không có đứng đắn nam chính tử ở nhà, cũng may Giả Liễn cùng bọn hắn vốn là người một nhà, ngược lại sẽ không cần người tiếp khách. Ăn uống no đủ sau đó, Giả Liễn nói cảm ơn, mời Mai phu nhân phái người đưa hắn đưa đến nhị phòng giả ra đi. Mai phu nhân sai người chuẩn bị xe, lại chuẩn bị chút ít lễ vật để người đem Giả Liễn đưa qua. Không bao lâu, Giả Liễn đi tới thành Nam, xe ngựa rất nhanh lái vào nước bẩn vũng bùn trong ngõ nhỏ. Bây giờ Giả Liễn cũng không phải quốc công phủ đích trưởng công tử, tại trong lao chờ đợi 3 năm, cũng không thấy được nơi này bẩn thỉu dơ bẩn. Không bao lâu, xe ngựa liền đứng tại nhị phòng giả ra cửa. Nhìn trước mắt rách nát sân, sau khi xuống xe, Giả Liễn không khỏi thở dài. Sau đó mang tâm tình khẩn trương, đi tới cửa, gõ lên vòng cửa. Không bao lâu, bên trong truyền ra thanh âm của một nữ tử. Ai vậy? Kẹt kẹt. Theo một tiếng chụp cửa chuyển động tiếng vang lên lên, một nữ tử thò đầu ra tới. Lam nàng nhìn thấy Giả Liễn về sau, cả người nhất thời ngơ ngẩn. Hồi lâu, nàng mới kinh hỉ điểm hô, nhị gia, nhị gia, nhị gia hồi đến, hu 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 ô. Nói đến phần sau, nàng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Nguyên lai, nữ tử này lại là Bình Nhi. Bị Bình Nhi lần khóc này, Giả Liễn cũng nhịn không được rủ xuống lệ tới. Hắn nhịn không được đi ra phía trước, một tay lấy Bình Nhi ôm vào trong ngực. Bình Nhi, mấy năm này khổ ngươi. Hai chủ tớ cái ôm đầu khóc. Hồi lâu, Bình Nhi lúc này mới bình phục lại, vận điệu ngượng ngùng đẩy ra Giả Liễn nói ra, nhị gia, còn tại cửa ra vào đâu, nhường ngoại nhân thấy vậy, thành bộ răng gì. Giả Liễn này mới phản ứng được, vận điệu đi trên xe, đem Mai phu nhân tiện thứ gì đó chuyển xuống tới. Vốn là muốn khen thưởng Sa phu một khối bạc vụn, chỉ là hắn trong túi sạch sẽ, thật sự là không bỏ ra nổi một đồng tiền tới. Cũng chỉ muốn xấu hổ đỏ mặt, nói một tiếng cảm ơn, sai đi xa phu. Lại nói trong nội viện, sớm nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng nhịn không được ra đón. Giả Mẫu run run rẩy rẩy, bị hình phu nhân cùng vương phu nhân vịn đi ra. Giả Bảo Ngọc hai vợ chồng cũng là từ trong nhà ra đây, nên đón ra đây. Giả Liên bận bịu bước đi đến Giả Mẫu trước người, quỳ rạp xuống đất nói ra: "Tôn nhi khấu kiến lao tổ tông, đều là tôn nhi bất hiếu, hại lao tổ tông chịu khổ." Giả Mẫu cũng là nước mắt tuôn đầy mà nói: "Liên ca nhi, nhanh đứng lên mà nói, chuyện này sao có thể trách ngươi đây? Trở về là được, quay về là được, ngươi nhị thúc cũng bị đại xá, sợ là mấy tháng sau đó liền có thể trở về. Đến lúc đó, chúng ta người một nhà cũng có thể đoàn tập hợp một chỗ." Giả Liên bị kéo lên. Lúc này, Bảo Ngọc cũng tới trước bài nói: "Liên nhị ca hồi đến, lần này tốt, trong nhà cũng có trụ cột." Giả Liên chằm chằm vào Giả Bảo Ngọc nhìn hồi lâu, này mới nhận ra người đến, nhịn không được hỏi: "Ngươi là Bảo huynh đệ? Hai năm nay, ngược lại là khổ ngươi. Nếu không phải ngươi, trong nhà này còn không biết phải như thế nào đâu." Giả Bảo Ngọc xấu hổ vài câu, lại để cho vợ bái kiến Giả Liên. Chào một phen sau đó, Giả Liên lại hỏi Bình Nhi xảo tỷ nhi đi đâu. Chương 327, Giả Liên về nhà, ủy cầu Ninh Quốc phủ 2, chương 327, Giả Liên về nhà, ủy cầu Ninh Quốc phủ 2, Bình Nhi bộ nói: "Xảo tỷ nhi giữa trưa ngủ đâu, sợ là còn muốn lát nữa tử mới biết tỉnh lại. Nếu nàng hiểu rõ nhị gia hồi đến, còn không biết sẽ thêm vui vẻ đâu." Người một nhà nói một chút lời nói, Giả Mẫu liền để Giả Liễn trở về phòng nghỉ ngơi. Bình Nhi mang theo Xảo tỷ nhi ở tại sương phòng, mặc dù nhỏ chút ít, nhưng mà nhiều Giả Liễn, ngược lại cũng miễn cưỡng ở mở. Trở về nhà trong, mắt nhìn chính đang say ngủ Xảo tỷ nhi. Hai năm không biết vị thịt Giả Liễn, tự nhiên không thiếu được ôm Bình Nhi cầu hoan một phen. Sau, Giả Liễn lại là nhịn không được suy tư lên cuộc sống sau này tới. Nay toán ra người, chỉ dựa vào Giả Bảo Ngọc viết thư vẽ tranh, là chống đỡ không nổi đi. Không nói những cái khác, một sáng lao tổ tông quy tiền, ngay cả tang sự cũng đặt mua không dậy nổi. Hoặc là người trong nhà có chuyện bất chắc, một hồi bệnh, có thể hủy đi bọn hắn. Thú hồ, bây giờ bọn hắn mặc dù không có phân ra, nhưng mà một sáng lao tổ tông quy thiên sau đó, là tất nhiên phải phân ra. Hắn nếu không tìm cái nghề nghiệp, làm sao có thể nuôi sống Bình Nhi cùng Xảo tỷ nhi? Đúng, còn có một cái hắn trên danh nghĩa mẫu thân hình phu nhân. Chỉ là, Giả Liễn cũng là công tử ca nhi, tầm hoa vấn liễu, uống rượu đánh bạc hắn là thạo. Chỉ là tay không thể nâng, vai không thể chịu, làm việc kế là tuyệt đối không làm được. Thậm chí hắn muốn học Bảo Ngọc làm người viết thư vẽ tranh đều là không thành, hắn cũng không có như vậy tay nghề. Bất quá, Giả Liễn cũng có hắn sở trường của mình. Đó chính là hắn ra mặt đủ dày. Bọn hắn Ninh Quốc phủ mạch này mặc dù xuống dốc, nhưng mà bây giờ Ninh Quốc phủ lại là như mặt trời ban trưa, phú quý vô cùng. Đáng tiếc kia Bảo Ngọc, không trông coi núi vàng mà không biết tầm bảo, chỉ là ở bên ngoài làm người viết thư chép sách, năng lực thành tựu gì. Chỉ cần bỏ đi ra mặt đến, ở đâu cầu không được một quả phú quý đi. Giả Liễn nghĩ như vậy, trong lòng quyết định thành mà tính toán. Không bao lâu, Xảo tỷ nhi tỉnh lại, nhìn thấy Giả Liễn, đầu tiên là không dám nhận nhau. Chậm rãi quen biết lên, liền chưa phát hiện thần mật lên. Một ngày này ngược lại cũng không cần nhiều nhớ. Lại nói đến ngày thứ hai, Giả Liễn hướng Bình Nhi muốn mấy chục văn tiền, đi ra ngoài mua mấy thứ bánh ngọt, sau đó xách bánh ngọt, lần nữa đi vào Ninh Quốc phủ bên trong. Hôm qua Lâm Đại Ngọc chúng nữ mang theo mấy tiểu tử kia tại bên trong đại quan viên du ngoạn. Hôm qua Giả Liễn đến lúc, Mai phu nhân cũng không có kinh động các nàng. Hôm nay các nàng tình cờ ở nhà, tự nhiên muốn đến gặp một lần Giả Liễn. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Cầm chúng nữ thấy vậy Giả Liễn cũng không khỏi âm thầm cảm thán không thôi. Trước kia tại Vinh Quốc phủ bên trong, các nàng là thông thường Giả Liễn. Ngay lúc đó Giả Liễn, mặc dù hoang đường bất lực, nhưng mà bề ngoài là cực tốt. Quả nhiên năng lực được xưng tụng một câu phiên phiên giai công tử. Mà bây giờ, lại là một chút thương tang rất nhiều, nơi nào còn có một chút công tử dáng vẻ. Dâng trà, mọi người thổn thức một phen sau đó. Giả Liễn không khỏi ra mặt nóng lên, lời đến quẹ miệng, trong lúc nhất thời lại là khó mà nói ra. Hắn lần này tới trước, vốn là cầu một quả phú quý. Hôm qua hắn còn chê cười Giả Bảo Ngọc ngượng nghịu mặt mũi, ra mặt mỏng đấy. Không ngờ rằng đến phiên chính mình, giống nhau như thế. Nghĩ hắn bản là quốc công phủ dòng chính công tử, bao lâu như vậy không cần mặt mũi địa cầu hơn người. Chẳng qua Giả Liễn cái này trần trở ở giữa, lại là nhường Mai phu nhân nhìn ra kỳ quặc tới. Nàng nhịn không được hỏi: "Liên ca nhi, ngươi có lời gì muốn nói?" "Có chuyện gì, ngươi một mực nói ra, chúng ta vốn là người một nhà, nếu có thể giúp được một tay, ta tất sẽ không từ chối." Mai phu nhân hay là Giả Liễn trên danh nghĩa di nương? Đương nhiên, làm năm Mai phu nhân đã cùng Giả Xá hòa ly, Mai phu nhân chỉ là thiếp, ngay cả hòa ly cũng không bằng. Nàng trước đây rời khỏi Vinh Quốc phủ, liền cùng Giả Xá tái vô quan hệ. Nhưng mà Giả Tông cùng Giả Liễn lại là huyết mạch bên trên thân huynh đệ. Mặc dù Tông Ca Nhi không chào đón bọn hắn kia một chi, nhưng nếu bọn họ đụng phải khó xử, cũng hầu như không tốt không giúp bọn hắn. Lại nói Giả Liễn, nghe được Mai phu nhân, trên mặt không khỏi nóng lên. Sau một khắc, hắn vừa ngoan tâm, trực tiếp quỳ dưới đất. Mở miệng nói: "Phu nhân, hôm qua ta mới bị đặc xá, về đến nhà, phát hiện người một nhà sinh kế, quả thực gian nan. Chẳng những lao tổ tông tuổi tác lớn, chính là phu nhân cùng nhị thái thái, cũng có xuân thu. Toàn ra người, đúng là toàn bộ dựa vào nhìn Bảo Ngọc một người. Nhược ra trong đụng phải một chút khó xử, người một nhà, sợ là đều muốn sống không nổi nữa." Lời nói này, vốn không nên tại phu nhân trước mặt nhắc tới, chỉ là bây giờ ra kế gian nan, lại vậy không nghĩ ngợi nhiều được. "Ta lần này đến, không cầu phu nhân tiếp tế, rốt cuộc cứu không được cùng. Chỉ cầu phu nhân đáng thương, năng lực thưởng thức chất nhi một việc phải làm, bất luận là một điểm trưởng quỹ, hoặc là đón tiếp nghề nghiệp cũng có thể. Những thứ này việc phải làm, tả hữu cũng muốn người làm, chỉ cầu phu nhân nhân tử, cho Chất Nhi cái cơ hội này. Như Chất Nhi quả thực làm không tốt, sẽ không cần phu nhân mở miệng, Chất Nhi chính mình liền sẽ chủ động chào Từ Dã, phu nhân một mực nhìn ta hành động thuận tiện. Nguyên lai Giả Liễn trong lòng nghĩ Phú Quý, kỳ thực chính là đến Mai phu nhân nơi này cầu một việc phải làm. Chuyện này đối với Mai phu nhân mà nói, chẳng qua là chuyện một cái nhấc tay. Nhưng mà đối với Giả Liễn mà nói, chính là một cọc có thể làm cho người một nhà cũng sống tiếp tốt nghề nghiệp. Cầu người thiết tế, chỉ có thể sống nhất thời. Mà cầu tới một cái tốt nghề nghiệp, thì là có thể sống một thế a. Mà Giả Liễn hiểu rõ Mai phu nhân tâm thiện, mà chính mình này một thỉnh cầu, cũng không quá phận. Mai phu nhân chưa hẳn cũng không cần đồng ý, kỳ thực như Giả Bảo Ngọc năng lực bỏ đi ra mà đến, sớm đi cầu cầu Mai phu nhân. Sợ là đã sớm năng lực cầu đến một nghề nghiệp, há không so với hắn cho người ta viết thư vẽ tranh mạnh. Chỉ là hắn không bỏ nổi ra mà đến, cũng trách không được người khác. Chính ngươi không mở miệng, Mai phu nhân bên này, tự nhiên không thể nào chủ động mời hắn làm sai nha. Mai phu nhân bận rộn sai khiến người đem Giả Liễn đỡ dậy, suy tư một phen, đang muốn mở miệng. Lâm Đại Ngọc không khỏi cười nói, phu nhân, như thế đúng dịp, ta cùng mấy cái muội muội đang muốn hùn vốn mở một nhà cửa hàng. Bây giờ ngược lại là thiếu người trưởng quỹ, trong lúc nhất thời, nhưng cũng khó tìm đến một lão thành tin cậy trưởng quỹ. Bây giờ Liễn Nhị ca tất nhiên mở miệng, chẳng bằng mời Liễn Nhị ca đến giúp đỡ, không biết phu nhân ý như thế nào. Mai phu nhân không khỏi cười nói, con của ta, như thế một kiện cực tốt sự việc. Mai phu nhân lại hỏi Giả Liễn, Giả Liễn nơi nào có không đáp ứng đạo lý? Hơn nữa là niềm vui ngoài ý muốn. Giả Liễn mặc dù không có làm qua trưởng quỹ, nhưng mà chưa ăn qua thịt lợn, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy hay sao? Chỉ phải nghiêm túc làm việc, sẽ không sợ không học được. Đồng thời, đây chính là cho Lâm muội muội cửa hàng làm trưởng quỹ. Chỉ cần làm tốt, tại Tông Ca Nhi trước mặt sách hơn mấy câu, nói không chừng còn có thể dịu dắt chính mình một hai đấy. Giả Liễn tất nhiên là không có lỗ hổng đồng ý tiếp theo. Lâm Đại Ngọc cho Giả Liễn nói cửa hàng thông tin, cuối cùng lại sai người mang tới 10 lượng bạc cho hắn, coi như là trước đó lãnh tiền lương. Giả Liễn cầm bạc, thiên ân vạn tạ rời đi. Về đến Giả gia sau đó, Giả Liễn nói muốn đi Lâm muội muội trong cửa hàng làm trưởng quỹ thông tin. Chương 327, Giả Liễn về nhà, ủy cầu Ninh Quốc phủ, 3, chương 327, Giả Liễn về nhà, ủy cầu Ninh Quốc phủ, 3, người một nhà vậy 10 phần hoan hỉ. Bây giờ Giả Liễn quay về, không những không phải bừng hữu, ngược lại nhanh như vậy tìm đến tốt nghề nghiệp. Trong nhà thời gian cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Giả mẫu, hình phu nhân cùng Vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu ba người, vừa nghĩ tới bọn hắn Vinh Quốc phủ đường đường đích hệ tử đệ, lại muốn chạy tới cho Ninh Quốc phủ làm trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ ngày đó, hai nhà đều là đường đường quốc công phủ a, đồng thời Vinh Quốc phủ còn mơ hồ đè ép Ninh Quốc phủ một đầu. Mà hiện nay, bọn hắn đúng là lạc phách đến trình độ như vậy. Giờ khắc này, Giả mẫu đột nhiên nghĩ tới hai lần đến nhà bọn hắn làm tiền lưu lão lão. Bọn hắn hôm nay cùng năm đó Lưu lão lão giống nhau biết bao a. Đáng tiếc sớm mấy năm, người trong nhà cũng đang cười nhạo Lưu lão lão. Bây giờ chính bọn họ lại cũng biến thành Lưu lão lão. Lại nói tiên tứ đế sau khi lên ngôi, đem những kia không an phận thần tử, bãi miễn, đánh vào đại lao đánh vào đại lao. Trong lúc nhất thời, trên triều đình chỉ còn lại định nọt hàng người. Kế tiếp, thiên tứ đế lại trọng dụng tần tướng, dơ cao đồ đao, trắng trợn giết chóc hoàng thất con cháu. Chính thiên tứ đế liền phải bị bất chính, ước chừng hắn sợ sẽ có hoàng thất con cháu vậy học chính mình. Bởi vậy, cũng là không bằng trước đó đem bọn hắn toàn bộ trạm thảo trừ căn tốt. Thiên tứ đế lúc này vừa mới đăng cơ, liền như thế hoa mắt ù tai hoang đường, nhường trên triều đình dưới, dân gian bách tính sôi nổi rung động không thôi. Quái không được năm đó thái thượng hoàng chưa từng đem hoàng vị truyền đối với hắn, chỉ là ông trời không có mắt, lại cứ nhường người kiểu này thành công như phản, leo lên chỗ ngồi kia. Sau khi lên ngôi một tháng công phu, thiên tứ đế lại hạ chỉ, mạng lớn hạ các nơi, cũng tiễn tú nữ tiến cung. Hoàng thất muốn tiến hành một lần đại quy mô chọn môn học hoạt động, vừa chuẩn bị xây lại tạo một tòa cung điện, nhường hộ bộ gom góp bạc. Bây giờ đại hạ quốc khố vẫn như cũ trống rỗng. Kỳ thực hai năm này vì ba loại cây nông nghiệp mở rộng, thu thuế đã nhiều hơn một ít. Chỉ là bởi vì thu phục Yến Vân thập lục châu, hao tốn hàng loạt ngân lượng. Mà Yến Vân thập lục châu vừa mới thu phục, triều đình lại miễn đi 5 năm thuế phú. Và sống qua 5 năm này đi sau đó, tình huống liền sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ tiếc, không giống nhau sống qua 5 năm này đi, thiên tứ đế liền như quyền xoắn bị. Quốc khố không có bạc, nhưng mà thiên tứ đế lại hướng hộ bộ muốn bạc kiến tạo cung điện. Phàm là không nghe lời quan biên, không phải là bị miễn chức, chính là bị hạ ngục. Bây giờ còn lại, cũng đều là chút ít mặt dày vô sỉ chi đồ. Bọn hắn vì bảo toàn chính mình ngũ quan, chính là quốc khố không có bạc, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng muốn biến ra bạc tới. Quốc khố không phải là không có bạc sao? Không cần gấp, trực tiếp gia tăng thuế phú không thế là xong sao? Thế là, bọn hắn liền hiện lên báo lên, yêu cầu tăng thêm một thành thuế phú. Mà thiên tử đế, nguyên bản trung thuận thân vương, vốn là một thích nghe kịch, thích hưởng thụ vương gia, làm sao biết dần dần khó khăn. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy yêu cầu tăng thêm một thành thuế phú tấu chương sau đó, lúc này thì vô an tán dương. Đúng a, trong khố phòng không phải là không có bạc sao? Kia trực tiếp gia tăng thuế phú không thì có bạc. Vấn đề đơn giản như vậy, thái thượng hoàng còn có tam ca còn có đại thần trong triều, vậy mà đều nghĩ không ra. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nhìn tới, nên đại hạ trong tay tà phủ hương a. Thiên tứ đế bút son bung lên, chẳng những rất khả, đồng thời trực tiếp đem một thành gia tăng đến ba thành. Mà phần này tàu báo rất nhanh truyền đạt tứ phương. Tất cả đại hạ không khỏi một mảnh xôn xao. Vô số sĩ tử, vô số dân chúng cũng sôi nổi thầm mắng thiên tứ đế hôn quân không thôi. Giả Tông tại U Châu, tự nhiên cũng biết việc này, hắn cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm lên. Hắn cũng chưa từng ngờ tới, lúc trước nghĩa trung thân vương như phản không có thành sự. ngược lại để Trung Thuận Thân Vương mưu phản thành công. Mà này Trung Thuận Thân Vương, tại đích thân vương lúc, làm sao hoang đường làm sao hoang dâm vô độ thì cũng thôi đi, tả hữu chẳng qua thai họa một vương phủ người. Hắn hại là có hạn, thế nhưng nhường người kiểu này lên làm hoàng thượng sau đó, thật sự là đại hạ thai họa a nguyên bản Vĩnh Long đế, mặc dù nhiều nghi kỵ, nhưng rốt cuộc hùng tài đại lượng, cũng là hiểu được lấy hay bỏ. Tại không có hoàn toàn giải quyết hết Huyền Không cùng Tam Phiên họa trước đó, hắn nhất định là sẽ không dễ dàng động chính mình. Đương nhiên, chính mình hội dần dần đem đất Tiến Vân kinh doanh thủy dội không tấu, nhất định cũng sẽ không sợ triều đình chính là. Hai bên hội gìn giữ nhất định ăn ý, nhưng mà bây giờ, đổi Thiên Tứ đế cái này hôn quân sau khi lên ngôi, tất cả thì cũng rất khó nói. Cái này hôn quân, sự tình gì cũng năng lực làm được a, đồng thời bây giờ Lâm Như Hải cùng Cấu tướng đều bị cái này hôn quân giam giữ vào trong đại lao. Giả Tông luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc. Tượng Trung Thuận Thân Vương bực này hoa mắt ù thay người, hắn lại như thế nào năng lực tùy tiện như quyền xoán bị? Chỉ bằng vào năng lực của chính hắn, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Hẳn là trong này còn có Tam Phiên ở sau lưng dở trò. Kể từ đó, chỉ sợ Tam Phiên phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang sắp đến a. Tiếp đó, đại hạ đem triệt để xa vào đến trong hỗn loạn a. Giả Tông thở dài, chuẩn bị điều động nhân viên, trước thì thầm đem gia quyến cũng tiếp vào U Châu tới. Bất quá, việc này lại cũng không thể gấp tại nhất thời. Rốt cuộc bây giờ Lâm Như Hải còn có Khấu tướng, cũng bị giam giữ tại trong đại lao đấy. Nếu là mình đem gia quyến cũng tiếp đi, bị này hôn có biết, sợ là hai người khó giữ được tính mạng. Làm sao nghĩ cách, trước đem hai người này cứu thoát ra lại làm đạo lý. Mà một cái khác thông tin, chính là đại xá thiên hạ. Giả Liễn cùng Giả Chính đều bị đặc xá tội lỗi tên. Giả Liễn bây giờ đã trở về nhà, đồng thời còn cầu đến phủ, cầu một người trưởng quỹ nghề nghiệp. Chuyện này, mặc dù Lâm Đại Ngọc làm chủ cho, nhưng mà sau, là nhất định phải báo cho biết Giả Tông. Giả Tông biết được việc này sau đó, thật cũng không để ở trong lòng. Hắn chỉ là không chào đón Vinh Quốc phủ kia toàn gia người thôi, lại cũng không có đem bọn hắn đưa vào chỗ chết suy nghĩ. Chẳng qua cho hắn một người trưởng quỹ nghề nghiệp thôi, cũng không thể coi là cái gì. Ngược lại là đất Tiến Vân phát triển, phải tăng tốc. Giả Tông chuẩn bị, lại tuyển nhận một ít binh mã. Dự tính đem tổng binh lực mở rộng đến 30 vạn nhiều. 30 vạn đại quân, không nhưng đủ để tự vệ, càng là hơn có quét ngang lực lượng. Lại nói hoàng cung đại hạ trong, lại là một nhật tảo chiều ngày. Nghĩ xong việc sau đó, Thiên Tứ đế ngáp một cái, liền muốn bãi triều. Hôm qua hắn đồng thời sủng hạnh ba cái tiểu mỹ nhân, bận rộn đến ba canh mới nghỉ ngơi, lúc này chính lúc đấy. Vừa nãy nghị sự đến tuột cùng nghị luận cái gì, hắn đều không có nghe quá rõ ràng. Triều đương sự tình, Tả Hữu có tần tướng bọn hắn, vậy không kém được sự việc. Thiên Tứ đế suy nghĩ, về sau tảo triều, không ra cũng được. Thật sự là lên quá sớm, ở đâu lên đến. Nhưng vào lúc này, lại là có ngự sử nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần bạch tội quán quân hầu có ý đồ không tốt, mong rằng bệ hạ đem gọi trở về hỏi tội. Quán quân hầu. Nghe được tên này, Trung Thuận Thân Vương một chút thanh tỉnh rất nhiều. Quán quân hầu người này, hắn cũng không xa lạ gì. Quả thật đại hạ thứ nhất mãnh tướng là vậy. Bất quá, cái này quán quân hầu lại có ý đồ không tốt. Thiên Tứ đế không khỏi một chút cảnh giác lên. Chương 328, giết Cố Luân trưởng công chúa, Tam Phiên tạo phản, 1, chương 328, giết Cố Luân trưởng công chúa, Tam Phiên tạo phản, 1, Vĩnh Long đế đòi hỏi, Tống Ái Khanh, ngươi nhưng có bằng chứng? Tống Ngự Sử không khỏi nói ra, bệ hạ đăng cơ, quán quân hầu có thể lên tấu chúc mừng. Có thể thấy được quán quân hầu lòng mang chủ cũ, tất nhiên đối với bệ hạ lòng mang oán hận chi tâm. Quán quân hầu, dưới trướng binh sĩ như mây, mãnh tướng như mưa, như chờ hắn đi đầu phát động, liền thì đã chế vậy. Thiên Tứ đến nghe, trong lòng không khỏi giật mình. Tân hoàng đăng cơ, biên quân tướng lĩnh, không có thánh chỉ, không cho phép về thành. Nhưng mà tối thiểu nhất cũng phải lên tấu biểu biểu trung tâm phải không nào? Chẳng qua, Thiên Tứ đế đắc vị bất chính, cũng không chỉ là Giả Tông. Tất cả đại hạ, ngược lại là có một nửa quan viên chưa từng dâng tấu chương. Chỉ là, Thiên Tứ đế bản cũng bởi vì đắc vị bất chính nguyên nhân, mười phần đang nghi. Thành viên hoàng thất, bây giờ cũng bị hắn giết cái 7-8 phần. Huống chi là tay cầm trọng binh quán quân hầu. Mà ở Thiên Tứ đế hay là Trung Thuận Thân Vương lúc, đã từng cố gắng lôi kéo qua quán quân hầu, chẳng qua đều bị quán quân hầu coi như không thấy. Thiên Tứ đế đến nay còn nhớ cừu hận này đấy. Trước đây ngươi đối với chấm chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại như thế nào? Nghĩ đến đây, Vĩnh Long đế nhịn không được hỏi, theo Tống Ái Khanh ý kiến, nên làm như thế nào? Tống Ngự Sử không khỏi nói ra, theo thần ý kiến, bệ hạ có thể hạ chiếu, mệnh quán quân hầu hồi kinh báo cáo công tác. Chờ quán quân hầu hồi kinh sau đó, liền có thể đem cầm xuống thẩm vấn. Như quán quân hầu không trở về kinh, hắn lòng lang dạ thú, liền rõ rành rành. Dù sao bất kể hồi tới vẫn là không trở lại, đều là một con đường chết. Mà Vĩnh Long đến nghe, không khỏi gật đầu nói, Tống Ngự Sử nói cực phải, liền theo ngươi kế sách làm việc là được. Tống Ngự Sử cười híp mắt nói ra, bệ hạ thánh minh. Lại nói U Châu thành, tiết độ sứ phủ bên trong, nên đón một vị đặc thù khách nhân. Vị khách nhân này là nữ tử, nắm luôn chính là hải ngoại thương nhân, muốn cùng U Châu làm một cọc làm ăn lớn. Giả Tông nghe, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng qua cuối cùng, nhưng cũng tiếp kiến rồi nàng này. Và nàng này sau khi vào nhà, Giả Tông gặp nàng vóc người khá cao, đôi mắt thâm thúy, có chút xảo quyệt. Mời nàng ngồi xuống, lại sai người dâng lên trà. Tới. Giả Tông không khỏi hỏi, cô nương không biết muốn cùng ta nói chuyện gì làm ăn. Nàng này không khỏi nói ra, tự nhiên là một cọc làm ăn lớn, hầu ra sao không lui tả hữu. Giả Tông phất phất tay, trong phòng mọi người toàn bộ tất cả lui ra, sau đó hỏi, cô nương, hiện tại có thể nói sao? Nữ tử này cười nhẹ nhàng nói, hầu gia tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc mà không biết, tiểu nữ tử lần này tới trước, chính là vì cứu bất hầu gia tính mệnh mà đến. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi có hơi nhíu mày. xưa nay tung hoành ra, thuyết khách xưa nay đã như vậy, thường thường thích đến trước ném ra ngoài một khiến người ta kinh ngạc lời nói, làm cho người kinh ngạc. Sau đó mới biết chậm chậm nói ra ý, cùng hậu thế kinh ngạc thể không kém cạnh. Giả Tông nhưng lại không giải đố, không khỏi nói ra, ta một ngày trăm công ngàn việc, bận rộn vô cùng, không có công phu cùng cô nương đánh cầm mê. Còn xin cô nương nói tiếng người, nếu không thật dễ nói chuyện, ngươi còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó tốt. Mà nàng này chính là Cố Luân trưởng công chúa. Nàng lần này tới trước Vũ Châu, chính là vì thu phục đại hạ vị này quán quân hầu. Nàng là một vị cao minh kỳ thủ, tại đại hạ cái này trên bàn cờ, nàng lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Một tay điều khiển Dã Tâm Trung Thuận Tân Vương tạo phản. Đồng thời quả nhiên như cùng nàng dự đoán như vậy, vị này Trung Thuận Tân Vương lên làm hoàng đế sau đó, là mười đủ mười hôn quân. Mà đại hạ văn võ bá quan, đại bộ phận đều là tiểu sắt chi đồ. Được rồi, kỳ thực chính là bọn hắn đại thành, sao lại không phải như thế? Tại sự điều khiển của nàng phía dưới, đại hạ quan biên, đạo đức hạ cuối, từng bước một kéo thấp. Hướng Vĩnh Long đế rèm pha ngôn, chân ngòi bọn hắn quân thần quan hệ trong đó, tự nhiên cũng là Cố Luân trưởng công chúa tác phẩm. Mà bây giờ nàng tự mình đến U Châu thấy đại hạ quán quân hầu, tự nhiên là muốn tiếp tục hạ bước kế tiếp cờ. Cố Luân trưởng công chúa luôn luôn tính trước làm sau. Nàng đối với Giả Tông làm qua kỹ càng nghiên cứu, tự nhận là trên đời này hiểu rõ nhất Giả Tông người, có một không hai. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng trước đó là làm đủ công khóa, ngay cả gặp mặt sau luôn hành cử chỉ, nên nói cái gì lời nói này âm, tiết tấu, dừng lại và chờ, cũng làm tường tận công lược. Bất luận người nào thành công, đều không phải là đột nhiên mà đến. Thế nhưng nàng thôi diễn đến Giả Tông vô số loại trả lời, cũng không ngờ tới trước mắt này các loại tình huống. Vị này quán quân hầu, như thế nào là phản ứng như thế, rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Chỉ là hiện thực không để cho nàng suy nghĩ sâu xa đi xuống. Cố Luân trưởng công chúa không thể không thông nói gấp, hầu ra, bây giờ đại hạ tân quân đăng cơ, trong triều có định thần hãm hại hầu ra. Bọn hắn hội chiếu hầu ra vào kinh báo cáo công tác, chờ hầu ra vào kinh sau đó, liền ngay lập tức sẽ tướng hầu ra cầm xuống, đến lúc đó, hầu ra này cái tính mạng, liền nắm trong tay bọn hắn. Nghe được lời nói này, Giả Tông nét mặt run lên. Hắn tin tưởng nữ nhân trước mắt này nói, tám thành là thực sự. Chẳng qua Giả Tông tịnh không để ý cái này, hắn chỉ là đang nghi ngờ nữ nhân này thân phận. Giả Tông không khỏi hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao hiểu rõ chuyện này? Cố Luân trưởng công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, lúc này, hầu ra lẽ nào không nên lo lắng tính mạng của mình sao? Về phần ta là thân phận gì? Rất trọng yếu sao? Giả Tông lắc đầu, trực tiếp hô, người tới. Rất nhanh có hai cái thị vệ đẩy cửa vào, ôm quyền nói, hầu ra. Giả Tông một chỉ Cố Luân trưởng công chúa nói ra, đưa nàng cho bản hầu cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn, hỏi ra thân phận của nàng lai lịch, đến ta tiết độ sứ phụ dụ ý. Đúng, hầu ra. Dứt lời, hai người một trái một phải tiến lên, liền đem Cố Luân trưởng công chúa cầm xuống, sau đó liền muốn đưa nàng mang đi. Lúc này, Cố Luân trưởng công chúa cuối cùng luống cuống, nàng lôi kéo khắp nơi, thuận buồm xuôi gió. Thật không ngờ hôm nay tại quán quân hầu nơi này, đúng là lần nữa ăn quả đắng. Lúc này, nàng vậy không nghĩ ngợi nhiều được, vội nói, chậm đã, ta là đại thanh Cố Luân trưởng công chúa là vậy. Cái gọi là hai quan hệ ngoại giao chiến, không chém sứ, hầu ra lại như thế nào như thế không có phong độ đâu. Giả Tông khoát khoát tay, hai cái thị vệ buông tay ra. Cố Luân trưởng công chúa chỉnh lý một chút xốc xếp quần áo, lại ung dung tự tin địa ngồi xuống, thậm chí còn cầm lấy chén trà đến, nhàn nhã uống một ngụm trà, nhìn qua chấn định ung dung. Kỳ thực trong lòng hoảng một tớt, nàng không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng quán quân hầu phản ứng cùng nàng trước đó dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hôm nay cái này bị, hay là chủ quan a lần này, sợ là không tốt như vậy thoát thân. Lúc này lại nghe Giả Tông nói ra, ngươi là đại thanh trưởng công chúa, chạy đến ta phụ thượng tới làm cái gì? Ngươi nói đại hạ có quan biên vu hãm ta, triều đình sau đó chiếu mệnh lừa gạt ta vào kinh báo cáo công tác, bọn hắn hội mưu hại tính mạng của ta. Chuyện này liền ngay cả ta cũng không biết, ngươi một vị huyền không công chúa là như thế nào biết được? Để ta tới đoán một cái, trừ phi việc này tất cả đều do ngươi trong bóng tối thêm dầu vào lửa, tất cả đều do ngươi đang thao túng. Thậm chí ngay cả Trung Thuận Tân Vương sở dĩ năng lực thành công như phản, cũng không thể thiếu trợ giúp của ngươi. Chương 328, giết Cố Luân trưởng công chúa, tam phiên tạo phản, 2. Chương 328, giết Cố Luân trưởng công chúa, tam phiên tạo phản, 2. Chỉ có nhường đại hạ triệt để loạn lên, mới có thể mở các ngươi huyền không nguy cơ, thậm chí các ngươi còn tặc tâm bất tử, cố gắng mưu đồ trung nguyên. Trưởng công chúa, ta đoán không sai a? Nghe được lời nói này, Cố Luân trưởng công chúa lần nữa ngạc nhiên. Cái gọi là kỳ thủ, là nhảy ra bên ngoài bàn cờ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nàng thân ở thâm cung, liền có thể gậy phong vân, nhường đại hạ hoàng thất lật úp. Nàng một thẳng tự cao tự đại, chưa từng đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Không ngờ vị này đại hạ quán quân hầu, chỉ là ngắn ngủi mấy câu, liền để cho mình lộ bộ dạng, đồng thời bị người một chút khám phá. Quân cờ mà thôi, cũng không cần hiểu rõ nhiều như vậy. Lúc này, Cố Luân trưởng công chúa tâm thái cũng không còn lúc trước như vậy bình tĩnh, mà là hoảng loạn lên. Là kỳ thủ, nàng một mực bên ngoài bàn cờ, đảo loạn phong vân, mà bây giờ cũng là bị người xốc bàn cờ. Lại nghe Giả Tông còn nói thêm, Cố Luân trưởng công chúa, ngươi nói hai quan hệ ngoại giao chiến, không chém sứ, nhưng mà ngươi giấu đầu lộ đuôi, lại coi như là cái gì sứ giả đâu? Ngươi cái này yêu nữ, hoắc loạn ta đại hạ triều đường, quấy phong vân, há có thể dung ngươi? Tựa Cố Luân trưởng công chúa kiểu này việc riêng tư tiểu nhân, các triều đại đổi thay đều chưa từng hoặc thiếu. Các nàng mặc dù khó thành đại sự, nhưng lại có thể quấy phong vân, hại vô số người. Giả Tông ghét nhất chính là bực này nhân vật. Bởi vậy, Giả Tông chán ghét nói ra, người tới, đưa nàng đẩy đi ra, chặt xuống đầu lâu của nàng, dùng vôi đốt lên.
"Đúng, tướng quân." Hai cái thị vệ nghe được giả tông mệnh lệnh sau đó, kéo lấy Cố Luân trưởng công chúa liền đi ra ngoài. Cố Luân trưởng công chúa lập tức bị hù dọa hồn phi phách tán tình trạng. Nàng cao tiếng hét, hô to dừng lại, không thể giết nàng, nàng có quan trọng thông tin và lời nói. Thế nhưng giả tông vẫn luôn chưa từng phản ứng nàng, hai cái thị vệ rất nhanh đưa nàng kéo ra ngoài. Cố Luân trưởng công chúa bị dọa nói năng lộn xộn lên, luôn miệng cầu xin tha thứ, thậm chí làm nô làm tỳ cũng không gì không thể. Thế nhưng vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Cố Luân trưởng công chúa bị dọa bắt đầu phát ra các loại không có chút ý nghĩa nào âm tiết, mặt đất ướt một đường, có mùi tanh tưởi khí truyền đến, cho thấy là sợ kẻ ra quần. Chẳng mấy chốc, tiếng thét gào im bặt mà dừng. Hai cái thị vệ tới trước báo cáo thông tin, tỏ vẻ lộ ra đã dùng vôi đốt tốt. Giả tông gật đầu một cái, để cho hai người xuống dưới. Bất kỳ âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều đem không dùng được. Tượng trưởng công chúa bực này việc riêng tư tiểu nhân, quả quyết lưu nàng không được, tự nhiên là giết xong việc. Hơn 10 ngày về sau, triều đình chiếu lệnh đúng hạn mà tới. Quả nhiên là mệnh hắn hồi kinh báo cáo công tác. Quả nhiên, đây hết thể cũng có vị kia Cố Luân trưởng công chúa tác phẩm a, giả tông tự nhiên là sẽ không trở về, hắn đem chứa đựng Cố Luân trưởng công chúa đầu người hộp giao cho thiên sứ. Sau đó nhường thiên sứ mang về cho thiên tử đế. Nói rõ này tất cả đều là Cố Luân trưởng công chúa âm mưu, Cố Luân trưởng công chúa vì chính là đảo loạn đại hạ phong vân, phân phối bọn hắn quân thần quan hệ trong đó. Lần này Cố Luân trưởng công chúa tới trước U Châu, chính là muốn nhường hắn quy thuận đại thanh, biến thành đại thanh tiên phong quân, tiến công đại hạ. Mà bây giờ bị giết Cố Luân trưởng công chúa, Huyền Không Thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ khởi binh tiến đánh đại hạ. Vì đất tiến vân an nguy, hắn quả quyết rời không mở ra được, nhất định phải chặt chẽ phòng thủ mới là. Mời thiên sứ sau khi trở về, hướng bệ hạ nói rõ tình huống. Mà vị này thiên sứ, vậy không phải người ngu. Đối với giả tông lời nói, hắn vui vẻ đồng ý, cũng hoàn toàn tiếp nhận, không có chút nào không tuân theo chỗ. Hắn sợ hắn nếu là không nghe lời, sợ là thì chưa hẳn có thể trở về đi. Thiên sứ vẫn chưa đi, giả tông đã dùng bồ câu đưa thư, mệnh ở lại kinh thành người, âm thầm rời đi ra quyến. Cái này thiên tử đế, chính là cái 10 phần tên điên thêm hôn quân. Chính mình không quay về, hắn chưa hẳn sẽ không sai người bắt lấy nhà mình quyến. Bởi vậy, ngược lại là trước bao lâu rời đi ra quyến tốt. Về phần Cấu tướng cùng Lâm Như Hải, bây giờ ngược lại cũng không lo được này rất nhiều. Như cái này hôn quân quả thực muốn bạch mặt lời nói, như vậy giả tông cũng không để ý phế bỏ hắn. Mà bay bổ câu tốc độ, chung quy là lại so với thiên sứ tốc độ càng nhanh. Bởi vậy, hắn ở lại kinh thành nhân viên, cũng có thể âm thầm an toàn đem ra quyến rời đi. Ngược lại là phải chú ý phía sau tiếp ứng công việc. Hơn 10 ngày về sau, thiên sứ cầm chứa Cố Luân trưởng công chúa đầu lâu hộp, về đến kinh thành báo cáo kết quả công tác. Thiên tử đế biết được tin tức này sau đó, không khỏi vô cùng phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Lúc này liền muốn đem giả tông định là phản nghịch, muốn phái người đuổi bắt Linh Quốc phủ người, muốn phái binh tấn công Vũ Châu, giết chết phản nghịch giả tông. Thiên tử đế đắc vị bất chính, hắn như phản lúc, chính là hợp tác với Huyền Không. Nếu là bị ngoại nhân biết, hắn vị hoàng đế này, đúng là tại địch quốc âm thầm dưới sự trợ giúp, mới đăng cơ thừa vị. Kia thanh danh của hắn, sợ cũng muốn thối đường cái. Mà Thiên tử đế tự nhiên hiểu rõ, âm thầm giúp đỡ người của hắn, chính là Huyền Không Cố Luân trưởng công chúa. Bây giờ quán quân hầu đem Cố Luân trưởng công chúa đầu lâu đưa tới, có phải hay không mang ý nghĩa quán quân hầu đã hiểu rõ chuyện này? Vậy chính vì vậy mới khiến cho thiên tứ đế nổi trận lôi đình, hắn không thể lập tức điều động đại quân giết chết quán quân hầu. Lại nói đại thần trong triều nghe được thiên tứ đế sau đó thì là suýt nữa sợ kẻ ra quần rơi mất, trong lòng bọn họ không ngừng oán thầm, cái này hôn quân thực sự là một chút đếm đều không có, ta quân đội đại hạ biết đánh nhau hay không qua quán quân hầu, lẽ nào ngươi này hôn quân trong lòng một chút đếm đều không có sao? Trước đây quán quân hầu vô tâm tạo phản, mà ngươi này hôn quân này là sinh sinh muốn bức phản quán quân hầu a. Mà một khi quán quân hầu bị buộc phản, sợ là dùng không nửa năm công phu, có thể một đường tiến đánh đến kinh thành tới. Đến lúc đó, ngươi cái này hôn quân tất nhiên một con đường chết, chúng ta những đại thần này, kết cục cũng chưa chắc như thế nào. Bọn hắn có thể dùng âm mưu quỷ kế tính toán quán quân hầu, nếu là có thể thành công, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng nếu là không thể thành công, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ làm sao bức phản quán quân hầu. Bởi vậy, bọn hắn vội vàng nhảy ra ngăn cản. Nói đến đây là đại thanh ly gián quỷ kế, bệ hạ nhất định không muốn lên Huyền Không ác làm. Còn nói như bức phản quán quân hầu, hắn chưa hẳn sẽ không đầu nhập Huyền Không ôm ấp, đến lúc đó hai tướng giáp công, đại hạ liền có lật út nguy hiểm. Còn có đại thần quyết nhủ, bây giờ thánh thượng vừa mới đăng cơ, hoàng vị chưa ổn, mặt phía nam tam phiên ngao ngoe muốn động. Lúc này không nên lưu binh, nếu là tam phiên như vậy làm loạn, quán quân hầu xuôi nam, quân thanh xâm lấn, ba đường giáp công phía dưới, đại hạ sợ là xã tắc khó đảm bảo. Một đám thần tử thay nhau khuyên bảo đến, thiên tử đế không khỏi dùng mình một cái, một buồn lửa giận không khỏi dập tắt, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên tử đế vốn là cái tiêu giao vương gia, yêu nhất hưởng thụ. Khi hắn nghe được nếu là bức bách quán quân hầu quá mức, có khả năng hội vong quốc sau đó, liền từ sợ hãi lên. Hắn biết nghe lời phải, tiếp nạp đám đại thần ý kiến. Suy nghĩ một lúc, còn nói thêm, Khấu tướng cùng Lâm Như Hải cũng không có quá lớn qua, liền thả bọn họ ra ngục đi. Đúng, bệ hạ thánh minh. Trên điện quân thần, nghe thấy lời ấy, lập tức hiểu rõ, tân đế đây là sợ. Chương 328, giết Cố Luân trưởng công chúa, tam phiên tạo phản, 3, chương 328, giết Cố Luân trưởng công chúa, tam phiên tạo phản, 3, dứt khoát trực tiếp đem cùng quán quân hầu quan hệ mật thiết tần tướng cùng Lâm Như Hải, vậy theo trong ngục thả ra ngoài, chủ động lấy lòng quán quân hầu, nhường quán quân hầu không muốn tạo phản. Mà tới được buổi tối, thiên tứ đế lại lấy được báo cáo, nói là Ninh quốc phủ bên trong chủ tử, toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là lặng yên đi U Châu. Thiên tứ đế biết được việc này sau đó, không khỏi giận tí mặt, hắn mắng to giả tông lòng lang dạ thú, nhất định mưu đồ tạo phản. Quyết tâm phía dưới, liền muốn phái người lần nữa đem Tần tướng cùng Lâm Như Hải cầm xuống. Chẳng qua cuối cùng, hay là cố nín lại. Lại nói Huyền Không Kinh thành thị kinh, Khang Mặt Dỗ biết được Cố Luân trưởng công chúa đi gặp đại hạ quán quân hầu, lại bị quán quân hầu trực tiếp chặn xuống đầu tới. Khang Mặt Dỗ lập tức giận tím mặt, suýt nữa lúc này muốn điều động binh mã, tiến đánh Yến Vân. Chỉ là cuối cùng suy nghĩ chưa chắc là quán quân hầu địch thủ, cuối cùng cũng đành phải cưỡng ép kiềm chế tiếp theo. Khang Mặt Dỗ không thiếu được muốn điều động đoàn sứ giả tiến về đại hạ, mãnh liệt khiển trách đại hạ hung ác, bức bách đại hạ giao ra sát hại Cố Luân trưởng công chúa hung thủ tới. Nay cũng là bọn hắn có thể làm số lượng không nhiều sự tình. Mặc dù bọn hắn cũng biết, điều này khiển trách sẽ chỉ là đánh nước bọn chiến mà thôi, không dùng được. Nhưng mà hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Rốt cuộc Cố Luân trưởng công chúa chết rồi, bọn hắn cũng không thể sự tình gì cũng không làm. Cố Luân trưởng công chúa chết đi, nhường Khang Mặt Dỗ tâm thương yêu không dứt. Hắn vị này hoàng tỷ là trời sinh người âm mưu. Hắn vị hoàng đế này có thể diệt trừ quyền thần, thành công độc quyền, trong đó nhiều ỷ lại vị này hoàng tỷ chi công. Đồng thời hắn vị này hoàng tỷ tại đại hạ bố cục bên trên cũng là quỷ dị khó lường, phiên vân phúc vũ. Chỉ tiếc hắn vị này hoàng tỷ quá mức tự tin, chủ động đi gặp đại hạ quán quân hầu, nghị trực tiếp thu phục vị này quán quân hầu cho mình dùng. Mà cuối cùng vì sai quên đi quán quân hầu nguyên nhân, không công hại mất tính mạng của mình, mà ở chết cái này hoàng tỷ trong, hắn thật nhiều bố cục cũng không cách nào khai triển. Đồng thời hoàng tỷ nhằm vào quán quân hầu mưu kế cũng không thể thành công. Có quán quân hầu tại, đều sẽ một mực tiếp cận bọn hắn, để bọn hắn mảy may cũng không thể động đậy. Nghĩ đến đây, Khang Mặt Dỗ không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó phái người khác đi liên lạc Tam Phiên, lại nói Cố Luân trưởng công chúa đích thật là bố cục cao thủ. Nàng tại đại hạ phiên vân phúc vũ, đương nhiên sẽ không tính sót Tam Phiên. Thực chất nàng là chuẩn bị kích động đại hạ cùng quán quân hầu trong lúc đó phát động nội chiến. Sau đó Tam Phiên thừa cơ tạo phản, đại hạ chắc chắn đại loạn. Đến lúc đó bọn hắn Huyền Không liền bóng ngư ông đắc lợi cơ hội. Mà nếu nàng nếu không chết, cái này mưu kế chưa hẳn không thể thành công. Nàng nếu không chết, đại hạ trên triều đình nếu có một bộ phận quan viên cổ động Thiên Tứ Đế xuất binh đuổi bắt Giả Tông, Thiên Tứ Đế chưa hẳn không hội làm như vậy. Chỉ là theo Cố Luân trưởng công chúa chết, cái này mưu đồ lập tức hết hiệu lực. Có thể dưới cựu tuyển, Cố Luân trưởng công chúa vẫn đang hối hận đi U Châu gặp mặt quán quân hầu, cảm giác than mình chết oan uổng à. Lại nói Tam Phiên một mực chờ đợi đợi mặt phía Bắc thông tin, mà cuối cùng bọn hắn chậm chạp không đợi được triều đình phát binh thảo phạt quán quân hầu thông tin, lại là được đến Cố Luân trưởng công chúa bị chặt hạ đầu thông tin. Đây cũng là để bọn hắn chần chờ. Chỉ là bây giờ bọn hắn đã đến tên đã trên dây, không phát không được tình trạng. Huống chi Thiên Tứ Đế là thông qua âm mưu mà đáp vị bất chính, chính dễ dàng bị tiến hành sử dụng. Thế là tiếp đó Nô Tam Quế ban bố một thì văn truyền hịch tứ phương. Ngụy Lâm triều Ngụy Đế giả xưa kia là trung thuận thân vương, trước tiên cần phải đế trọng dụng, thế nhưng không nghĩ đền đáp quân ân, nhân thần chỗ cùng đấu kỵ, thiên địa chỗ không để cho, còn khôi phục giáp tâm hại người, dòm trộm thần khí. Tại hịch văn bên trong, Nô Tam Quế thảo phạt Thiên Tứ Đế, thề phải làm đầu đế báo thù rửa hận, còn hoàng thất vì chính thống. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình làm mưu triều xoán vị, chỉ là đánh lấy làm đầu đế báo thù cờ sĩ. Chỉ cần đánh hạ kinh thành, dù sao hoàng thất con cháu đều đã bị Thiên Tứ Đế giết không sai biệt lắm, đến lúc đó đem còn lại toàn diện giết chết, hắn chính là muốn đem hoàng vị trở về chính thống, vậy là không thể đủ rồi. Đến lúc đó, không thiếu được hắn liền muốn hao tâm tổn trí chính mình làm hoàng đế. Mà lần này Nô Tam Quế mưu phản con đường lại có nhìn rất nhiều tùy tùng. Vừa đến, lần này Nô Tam Quế cũng không có phóng quân thành nhập quan. Bởi vậy, hắn chẳng những không có bị nhận định là thiên hạ đệ nhất hán gian, ngược lại thành là anh hùng. Hai đến vẫn là bởi vì Thiên Tứ Đế quá mức hoa mắt ù tai, hắn làm sao đăng cơ tạm thời không để cập tới. Vương triều xưa nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, trong đó dùng gì các loại thủ đoạn cũng không trọng yếu. Quan trọng là Thiên Tứ Đế sau khi lên ngôi, liền hạ lệnh để cao ba thành thuế phú, chính là chắc chắn hôn quân. Càng có thật nhiều hoang đường sự tình, nhưng hắn ở đây dân gian thanh danh tổn hao nhiều. Bởi vậy, Nô Tam Quế một màn này binh, đúng là vang người tụ tập. Nô Tam Quế đầu tiên là giết Vân Nam Tuân phủ, tự xưng thiên hạ cũng chiêu lấy binh mã đại nguyên soái, đưa ra Chu Gia Tặc, khôi phục chính thống cầu hiệu, đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Tứ Đế. Sau đó hắn dẫn đầu đại quân, do nói, quý mà tiến vào Hồ Nam, kỳ thế thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Làm Vĩnh Long Đế biết được tin tức này sau đó, kém chút sợ tè ra quần. Hắn vội vàng điều động các lộ đại quân, xuôi nam sửa lại án xử sai. Chỉ là đại hạ quân đội mấy chục năm qua mục nát lợi hại, bằng không cũng sẽ không bị Huyền Không đoạt đi Yến Vân thập lục châu. Mà Ngô Tam Quế quân đội thì là tinh nhuệ chi sư, triều đình đại quân hoàn toàn không cách nào chống đỡ được Ngô Tam Quế đại quân tiến công, bọn hắn bắt đầu liên tục bại lui lên. Ngô Tam Quế mưu phản, nhường thiên hạ một mảnh xôn xao. Vô số người cũng đang suy đoán, lần này sợ là muốn đổi giang sơn. Lại nói U Châu, Giả Tông chính tại hậu trạch cùng mấy tiểu tử kia chơi đùa, người một nhà sớm đã bị hắn vụng trộm tiếp đến U Châu. Hắn thậm chí càng đi đón Khấu Tướng cùng Lâm Như Hải hai người này một nhà đến U Châu, bất quá bọn hắn hai người cũng cự tuyệt mà thôi. Chẳng qua Lâm Như Hải ngược lại là đem chính mình trưởng tử đưa đến U Châu tới. Bây giờ Giả Tông vậy bắt đầu ủy quyền. Một hợp cách lãnh đạo luôn luôn phải học được ủy quyền, trừ phi là đại sự mới biết do hắn ra mặt đánh nhịp giải quyết. Lúc không có chuyện gì làm, Giả Tông cũng thích cùng mấy tiểu tử kia cùng nhau đùa giỡn. Bây giờ mấy tiểu tử kia đều sẽ đi, lớn đã biết chạy, mà Giả Tông tính trẻ con chưa mẫn, mỗi lần đều có thể cùng lũ tiểu gia hỏa chơi đến cùng đi, trêu chọc bọn hắn thoải mái cười to. Nhưng vào lúc này, Lâm Chi Hiếu ra tới trước bẩm báo, nói là Hoàn Tam gia cùng Liễu đại gia cầu kiến. Tại Vinh Quốc phủ phân phát nô bộc lúc, Giả Tông thì tiếp thu một nhóm đến Linh Quốc phủ. Dùng được thì lưu ở lại, không hợp dùng liền toàn diện bứt bỏ nông trang đi. Lâm Chi Hiếu toàn gia cũng là bị hắn dẫn tới Vũ Châu tới. Chỉ vì Lâm Chi Hiếu cái này nguyên Vinh Quốc phủ quản gia, coi như là một vị khó được còn có lương chi quản gia. Mà Giả Hoàn cùng Liêu Tương Liên, nguyên bản tới gặp Giả Tông là không cần thông báo. Chẳng qua vì Giả Tông gia quyền đến, hai người này ngược lại cũng không tốt thiệt vào, bởi vậy cố ý để người thông báo một tiếng. Giả Tông liền để người đem bọn hắn mời vào trong thư phòng. Chương 329, tướng quân sao không sớm tính toán, 1, chương 329, tướng quân sao không sớm tính toán, 1, đem hai người mời vào thư phòng, phân chủ khách ngồi xuống về sau. Giả Tông nhịn không được hỏi, hai người các ngươi cùng nhau mà đến, không biết cần làm chuyện gì? Hai người này cùng là Giả Tông dưới trướng đại tướng, đồng thời lẫn nhau cũng đều là thế giao. Bất quá, tại đến U Châu trước đó, kỳ thực hai người bọn họ là ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, tự nhiên vậy chưa nói tới có cái gì giao tình. Tất cả giao tình đều là đi vào Yến Vân sau đó mới tạo dựng lên, đồng thời cũng bất quá là đồng đội tình thôi. Bởi vậy, đối với hai người này hội cùng nhau tới trước, Giả Tông vẫn còn có chút kinh ngạc. Nghe được Giả Tông tra hỏi, Liễu Tương Liên cùng Giả Hoàn đều là chắp tay nói ra, bây giờ tam phiên làm loạn, thiên hạ loạn cục đã mở, mời tướng quân sớm làm quyết đoán. Giả Hoàn cũng là chắp tay nói ra, mời tướng quân sớm làm quyết đoán. Giả Tông nhìn chằm chằm hai người một chút, sau đó hỏi, làm cái gì quyết đoán? Giả Hoàn chắp tay nói ra, tướng quân, bây giờ cầu hoàng đế hoang dâm vô đạo, tam phiên khí thế hung hùng, nay tốt đẹp giang sơn, không lấy phản tội trạng, mong rằng tướng quân sớm tính toán. Được rồi, hai cái này hàng tới trước, hợp lấy là tới khuyên chính mình tạo phản đến rồi. Bọn hắn thật sự là thái muốn tiến bộ. Bên trong có hoàng thượng hoang dâm vô đạo, ngoài có tam phiên phạm thượng làm loạn, mà cái khác biên quân tướng quân, lúc này chỉ sợ cũng quan sát đến động tĩnh, vận sức chờ phát động. Mà đối mặt này chờ tình hình, Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn cũng là kìm nén không được nội tâm sao động, chủ động chạy tới giật dây chính mình. Bọn hắn bây giờ đã đoạt lại đất Tiến Vân, tiếp xuống nghị muốn tiếp tục thăng quan tiến tước, độ khó thì hội gia tăng thật lớn. Đồng thời hoàng đế hoang dâm vô đạo, cho dù bọn hắn có thể bằng quân công phong tước lại như thế nào, không biết khi nào, nói không chừng liền sẽ bị này hồn quân cho trị tội. Bởi vậy, hai người này có thể thái ngóng trông Giả Tông có thể cầm vũ khí nổi dậy, thẳng đến Trung Nguyên. Chỉ muốn tướng quân có thể lên làm hoàng thượng, như vậy hai người bọn họ chắc chắn nhảy lên mà trở thành đại tướng quân. Đến lúc đó, bọn hắn không nói phong thân vương, tối thiểu nhất một quốc công là trốn không thoát ra. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ làm sao còn có thể kiềm chế tiếp theo? Mà Giả Tông cũng có thể đoán được hai người tiểu tâm tư. Hắn lại nhịn không được hỏi lần nữa, hai người các người, cảm thấy ta nên như thế nào sớm tính toán đâu? Liêu Tương Liên cảm thấy Giả Tông là tại khảo giáo bọn hắn, lập tức mở miệng nói ra, chỉ muốn tướng quân dơ cao cờ khởi nghĩa, dẫn quân xuôi nam, thế tất liền có thể đoạt tại trước tam phiên, chiếm cứ kinh thành. Đến lúc đó, tướng quân liền đi trước một bước chiếm linh tiên cơ, sau đó lại thảo phạt tam phiên, đại nghiệp thành vậy. Nghe đến đó, Giả Tông mặt nghiêm nói ra, im ngay. Ta chính là đại hạ chi tướng quân, an lộc của vua, trung quân sự tỉnh, há có thể làm như thế vô quân vô phụ sự tỉnh? Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, hôm nay ta không cùng ngươi so đo, về sau như lại có như thế ngôn luận, ta liền trực tiếp đem bọn ngươi cầm xuống, còn không đi xuống. Đúng, tướng quân. Hai người chật vật rời khỏi. Trên đường, Giả Hoàn không cam lòng hỏi, Liêu Thế Minh, tướng quân quả nhiên không có như thế tâm tư. Chỉ là, thiên cùng không lấy, phản bị tội lỗi a. Bằng không, chúng ta âm thầm chế tác một kiện hoàn bảo, khoác đến tướng quân trên người. Được rồi, thấy Giả Tông không thượng đạo, Giả Hoàn cũng nhịn không được muốn làm khoác hoàng bảo kia một bộ. Không có cách, hắn thật sự là thái muốn tiến bộ. Nhưng mà bây giờ làm tướng quân Giả Tông đã nghiêm trọng ngăn cản đến tiến bộ của bọn hắn nhịp chân, bởi vậy Giả Hoàn đã không nhịn được nghĩ ở sau lưng thôi Giả Tông một thanh. Mà Liêu Tương Liên thì là nói ra, Hoàn huynh đệ, dừng chớ như thế, làm hư tướng quân đại sự. Tướng quân nhất định có chính mình suy nghĩ, tướng quân luôn luôn tính trước làm sau, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Nghe thấy lời ấy, Giả Hoàn cũng là bình tĩnh lại. Lại nói trong thư phòng, Giả Tông thì là suy tư. Hôm nay thiên hạ loạn cục đã sốc lên mở màn, Giả Tông ha có thể không có biện pháp. Hắn không phải một thích đem an toàn ký thác đến trên thân người khác người. Huống chi, hắn như muốn tại tất cả đại hạ thôi động khoa học kỹ thuật, thi triển chính mình khát vọng, nhất định phải khống chế tuyệt đối quyền lợi. Tiên đế Vĩnh Long đế, đối với hắn có ơn chi ngộ, đồng thời cũng được cho là minh quân. Bởi vậy làm lúc Giả Tông chỉ muốn, trước tiên ở đất Tiến Vân thôi động biến đổi, và làm ra hiệu quả đến sau đó, Vĩnh Long đế thấy vậy, một cách tự nhiên, có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật chỗ lợi hại. Đến lúc đó, sợ là liền sẽ thử tại tất cả đại hạ thôi động biến đổi. Mà bây giờ, Thiên Tứ đế việc riêng tư xoán bị, đây là vị mười phần hôn quân, nơi nào sẽ có bực này khát vọng. Mà Tam Phiên đứng đầu Ngô Tam Quế, thậm chí ngay cả Kiêu Hùng cũng không bằng. Tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, hắn nếu không phải bị làm hao mòn lấy hết hùng tâm trang trí, chủ trừ không tiến lên lời nói, chưa hẳn liền không thể lật đổ Huyền Không Giang Sơn. Cứ như vậy người tầm thường, cho dù có thể đăng cơ, lại làm sao có khả năng biến thành minh chủ đâu. Bất quá, vừa nãy Giả Tông sở dĩ không có đáp ứng Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn đề xuất, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Giả Tông không nghĩ lưng meo phản chủ tiếng xấu. Rốt cuộc bây giờ hắn hay là đại hạ đại tướng, hắn không phải khởi nghĩa nông dân quân, hắn như dẫn đầu lật đổ đại hạ, chính mình là đế lời nói, thanh danh cần không dễ nghe. Được rồi, lịch sử từ trước đến giờ do người thắng viết. Trước đây Tống Thái Tổ bị dưới trướng khoác hoàng bảo, xoắn lấy hoàng vị, cuối cùng sau khi ngồi yên, cũng coi là nhất thời chi hùng chủ. Nếu có thể thành công, hơn nữa có thể thành lập một thái bình thịnh thế lời nói, phía sau tự nhiên có thể tẩy trắng. Chẳng qua hiện nay Giả Tông có lựa chọn tốt hơn mà thôi. Nói ví dụ, tất nhiên Tam Phiên làm loạn, sao không nhường Ngô Tam Quế đảm nhiệm người tiên phong? Chờ hắn cầm xuống kinh thành sau đó, tất nhiên sẽ mở rộng giết chóc, đem còn lại số lượng không nhiều hoàng thất chém tận giết tuyệt. Sau đó chính mình liền có thể dùng Chu Sát phản nghịch đại nghĩa, chém giết Ngô Tam Quế, cướp đoạt Giang Sơn. Như vậy, cũng không cần lưng meo bất luận cái gì tiếng xấu, đồng thời còn có thể tụ lại chính nghĩa ánh sáng. Giả Tông cũng không có đạo đức bệnh sạch sẽ, nhưng mà thanh danh tốt đối với hắn sau này quy hoạch là cực có chỗ tốt. Bởi vậy, Giả Tông là quyết định muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá, trước đó lại là nếu lại trưng thu một ít binh. Ừm, nếu như theo dân gian trưng binh lời nói, sợ là có chút không còn kịp rồi. Rốt cuộc, trưng binh sau đó còn phải được qua một đoạn thời gian luyện tập mới có thể đăng trên chiến trường. Mà lúc này, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian một năm mới có thể làm đến. Giả Tông còn có tốt hơn nguồn mộ lính con đường, đó chính là trực tiếp đi Huyền Không trưng binh. Không sai, Huyền Không binh sĩ, chẳng lẽ không phải có săn lính? Giả Tông muốn đạt được thanh danh tốt, kỳ thực cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói ví dụ, tam phiên khí thế hùng hùng, đến lúc đó, triều đình tất nhiên sẽ hạ chỉ nhường Giả Tông dẫn đầu quân Đu Châu tiến về sửa lại án xử sai. Đến lúc đó Giả Tông có đi hay không? Nếu là không tới, chính là giấu giếm tâm cơ, sau trên sử sách, vậy tất nhiên sẽ bị ghi lại một bút. Bởi vậy, đã như vậy, chính mình gì không ở triều đình hạ chỉ trước đó, nhường Huyền Không đến tiến đánh Đu Châu, sau đó chính mình thoát thân không ra đâu. Đương nhiên, loại thời điểm này, Huyền Không là tất nhiên không dám tiến đánh Đu Châu. Rốt cuộc, mấy năm này công phu, bọn hắn bắt kỷ quân thương vong thảm trọng. Chương 329, tướng quân sao không sớm tính toán, 2, chương 329, tướng quân sao không sớm tính toán, 2, Giả Tông suy đoán, Huyền Không liền xem như toàn dân chứng minh, đem hợp cách thanh niên trai trắng cũng kéo đi ra, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá năng lực lại trưng thu 20 vạn binh mã cao nữa là. Bọn hắn nơi nào có tiến đánh Vũ Châu sức lực? Chẳng qua không cần gấp, Giả Tông nói bọn hắn thì có. Rốt cuộc, bây giờ Đại Hạ Nguyệt báo còn nắm giữ tại Giả Tông trong tay. Thiên tứ đế vị này hôn quân, sau khi lên ngôi, trước tiên vội vàng tuyệt tú, thêm phú, ở đâu lý thuyết đến Đại Hạ Nguyệt báo đi. Tiếp đó, Giả Tông liền tự khai thủy bộ cục. Một bên mệnh dưới trướng trung tướng sĩ bắt đầu chuẩn bị, gươm ngựa sẵn sàng, chuẩn bị bắt đầu tiến công Huyền Không. Cùng lúc đó, hắn tại trên Đại Hạ Nguyệt báo đăng Huyền Không tặc tâm bất tử, chuẩn bị thừa dịp Đại Hạ nội loạn thời cơ, thừa cơ xuôi nam. Mà quán quân hầu thì là xuất lĩnh đại quân, thề sống chết chống cự, tuyệt đối không phóng một binh một tốt vào Trung Nguyên. Này một cái tin tức, làm cho cả Đại Hạ bất tính, nhìn lại là căng thẳng, lại là hưng phấn. Quán quân hầu thật sự là quá lợi hại, có quán quân hầu tại, bọn hắn liền không cần lo lắng Huyền Không. Chỉ là quán quân hầu bị Huyền Không giằng buộc dừng, mà hiện nay quân phản loạn tam phiên danh tiếng đang thịnh, nhường Đại Hạ khó mà ngăn cản. Huyền Không ý muốn xuôi nam, được lợi người, tự nhiên là quân phản loạn tam phiên. Từ đó có thể thấy, tam phiên chỉ sợ cùng Huyền Không thông đồng, ý đồ chia cắt Đại Hạ Giang Sơn. Trong lúc nhất thời, tam phiên danh khí cũng không khỏi hỏng lên. Này, tự nhiên không thể thiếu Giả Tông sai người ở sau lưng tiến hành dẫn đạo công lao. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra thanh danh chỗ tốt tới. Giả Tông thanh danh thật sự là thật tốt quá, bởi vậy, bách tính tự nhiên vui lòng tin tưởng Giả Tông, mà sẽ không tin tưởng Ngô Tam Quế và phản tặc. Lại nói lúc này triều đình Huyền Không phía trên, Khang Mặt Dỗ còn có một đám Huyền Không đám đại thần, tại cầm Đại Hạ Nguyệt báo, nhìn thấy phía trên đăng thông tin sau đó, đều là vẻ mặt sững sờ. Chúng ta Đại Thanh, nghĩ thừa dịp Đại Hạ trong lúc rối loạn, tiến công Trung Nguyên. Không sai, chúng ta trong lòng quả thực nghĩ qua như vậy, nhưng vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi à. Quan quân hầu cái này giết phôi không có bị diệt trừ, đều cho bọn hắn một lá gan bọn hắn cũng không dám xuôi nam, a đây là ai tại vu hãm bọn hắn. Bây giờ quân Đú Châu đã ngo ngoe muốn động, dường như chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, đối bọn họ phát động chiến tranh. Cái này có thể đem Huyền Không từ hoàng đế Khang Mặt Dỗ lên, đến dưới trướng tất cả đại thần chung vào một chỗ, cũng sợ kẻ ra quần. Như Yến Vân quân quả thực đánh tới, bọn hắn ai có thể chống đỡ được. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ hội liên tục bị đánh bại, thậm chí sẽ bị chiếm lĩnh đại mảnh thổ địa. Càng thậm chí hơn tại, bọn hắn chưa hẳn sẽ không bị vong tộc diệt quốc. Nghĩ đến đây, bọn hắn càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Thế là, trải qua một phen sau khi thương nghị, Khang Mặt Dỗ quả quyết điều động đoàn sứ giả, mang lên hàng loạt lễ vật, thẳng đến Đu Châu mà đi. Bọn hắn phải hướng quán quân hầu cho thấy cõi lòng, bọn hắn tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì muốn xuôi nam ý nghĩa, quán quân hầu tuyệt đối không nên bị lời đồn chỗ lừa dối. Ta Đại Thanh cùng Đại Hạ là thế hệ hữu hảo chi bang, nguyện chúng ta hữu tình trường tồn, vĩnh tắc đao binh. Đồng thời, Huyền Không nguyện ý cùng quán quân hầu hòa thân, đem công chúa của bọn hắn gả cho quán quân hầu làm tiếp. Đúng vậy, chỉ là làm tiếp mà thôi. Bọn hắn mười phần hiểu rõ quán quân hầu, tự nhiên hiểu rõ quán quân hầu đã thành thân, đồng thời cùng phu nhân mười phần ân ái. Bởi vậy, bọn hắn dù là muốn gả công chúa đến, cũng không dám nói làm chính thê, cướp đoạt quán quân hầu chính thê vị trí. Lời như vậy, thực sự không phải giao hảo quán quân hầu, mà là hung hăng đắc tội quán quân hầu. Chuyện này đối với Huyền Không mà nói, thực sự là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng cùng toàn bộ quốc gia an nguy so ra, lại đáng là gì? Bây giờ, bọn hắn chỉ hy vọng quán quân hầu có thể đồng ý tiếp theo. Mà tất cả đoàn sứ giả thành viên, tại đệ trình thượng quốc thư sau đó, không khỏi bị hù run lẩy bẩy. Thật sự là quán quân hầu thái hung hãn, hắn nhưng là ngay cả bọn hắn đại thành Cố Luân trưởng công chúa cũng một đao giáng giáp. Vị này quán quân hầu, tuyệt không phải giữ chữ tín người, chưa chắc sẽ tuân thủ hai quan hệ ngoại giao chiến, không chém sứ giao ước. Bất quá, bọn hắn không khỏi vậy quá xem thường Giả Tông. Giả Tông giết Cố Luân trưởng công chúa lúc, nàng là âm thầm tới gặp Giả Tông, cũng không phải là Huyền Không sứ giả. Đương nhiên, như là kiểu này đùa bỡn âm như người, cho dù là thật sự sứ giả, chỉ cần Giả Tông nhìn thấu thân phận của nàng, vậy đoạn sẽ không bỏ qua hắn. Mà về phần những thứ này bình thường sứ giả, Giả Tông hoàn toàn không có không giữ chữ tín sát hại tâm tư của bọn hắn. mà giả tông đem Huyền Không đưa tới lễ vật, toàn diện thu xuống dưới, chẳng qua lại là từ chối thẳng thừng hòa thân đề nghị. Giả tông đối với Huyền Không công chúa không có chút nào hứng thú. Tiếp đó, hắn nhưng là muốn tiêu diệt Huyền Không. Lúc này công phu cưới Huyền Không công chúa làm cái gì? Tại bên người lưu lại một quả bom hẹn giờ sao? Mà về phần hai quốc chi ở giữa thế hệ giao hảo, vĩnh tắc đao binh đầu này, giả tông chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chẳng qua giả tông cũng không có rõ ràng từ chối, mà là lựa chọn kéo chữ quyết. Mà ngày đó buổi tối, Nô Tam Quế sứ giả lặng yên bài kiến. Giả tông tiếp kiến rồi vị sứ giả này. Nhìn thấy giả tông sau đó, vị sứ giả này nói rõ thân phận của mình. Sau đó nói, quan quân hầu, vương gia nói, chỉ cần hầu gia có thể trấn thủ Yến Vân, ai cũng không rút. Chờ vương gia cướp đoạt thiên hạ sau đó, hội phong hầu gia là trấn Bắc Vương, đem Yến Vân thập lục châu vĩnh phong cho hầu gia, giữ quốc đồng hưu. Được rồi, đây là Bình Tây Vương lôi kéo hắn đến, đem Yến Vân thập lục châu vĩnh phong cho hắn, phong hắn làm trấn Bắc Vương, giữ quốc đồng hưu. Quả nhiên là vẽ tốt một khối tỏ bánh. Chẳng qua trong lịch sử ngược lại cũng không phải không có loại chuyện này. Nói ví dụ, Minh triều lúc, Chu Nguyên Chương nghĩa tử một anh, liền dùng phong Vân Nam, giữ quốc đồng hưu. Đến Minh triều diệt vong, Vân Nam một vương phụ còn từng đem người phản thành phục minh. Chẳng qua Vân Nam xa xôi, vị trí địa lý, làm sao có thể cùng Yến Vân thập lục châu đánh đồng? Huống chi, hắn và mặt trời lặn vương trong lúc đó, vậy cũng không có giao tình gì. Chẳng qua đối mặt Bình Tây Vương đưa tới cảnh ô lưu, giả tông vừa không đồng ý, cũng không có từ chối. Hắn chỉ là đối với sứ giả nói ra, bây giờ Huyền Không đem muốn tiến công ta đất Yến Vân, bản hầu duy có đánh bại Huyền Không, bảo toàn Yến Vân, không cho Huyền Không một binh một tốt xuôi nam. Sự tính khác, cũng muốn thả đối với việc này sau đó, về phần ngươi hôm nay lời nói, ta chỉ coi chưa từng nghe tới qua. Nghe lời ấy, sứ giả không khỏi đại hỉ. Người sứ giả này ở đâu không biết, Huyền Không nào có dám tiến công đại hạ đảm lượng. Quán quân hầu chỉ là mượn duyên cớ này không xuất binh mà thôi. Chẳng qua quán quân hầu không muốn bị người tay cầm, bởi vậy mới nói ra phía sau câu nói kia tới. Sứ giả lập tức nói, hầu gia quyền quyền yêu dân chi tâm, khiến người khâm phục. Hầu gia cứ yên tâm, và thành tựu đại nghiệp sau đó, này trấn Bắc Vương chi tước, không phải hầu gia không ai có thể hơn. Đi ra tiết độ sứ phủ, sứ giả không khỏi vui mừng quá đỗi. Bây giờ bọn hắn nghĩa quân một đường quá quan chẳng tướng, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Bọn hắn nhất là e ngại, chính là quán quân hầu cùng hắn Yến Vân quân. Quán quân hầu thật sự là quá lợi hại. Nô Tam Quế cũng không phải không cùng Huyền Không giao thủ qua, hắn là dựa vào Sơn Hải quan kiên cố, mới miễn cưỡng chống đỡ được quân Thanh. Chương 329, tướng quân sao không sớm tính toán, 3, chương 329, tướng quân sao không sớm tính toán, 3, nếu là dã chiến lời nói, hắn quả quyết không phải Huyền Không địch thủ, mà có thể đem Huyền Không đánh răng rơi đầy đất tiến Vân quân, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại thì có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, nếu không thể thu mua hạ quán quân hầu, hắn là quả quyết không dám tùy tiện dẫn quân lên phía bắc. Mà bây giờ, tất nhiên quán quân hầu đã ngầm đồng ý tiếp theo. Như vậy sau đó, vương gia đem lại không có địch thủ, sợ là rất nhanh có thể đánh vào kinh sư trong. Mà hắn không biết là, lúc này trong thư phòng, giả tông cũng là cười hiểu ý Bình Tây Vương muốn lôi kéo hắn, mà hắn chưa từng không phải đem Bình Tây Vương xem như một thanh đao tốt. Hắn còn muốn nhờ Bình Tây Vương cây đao này chém hết đại hạ vận số, giết hết đại hạ hoàng thất, chưa cho hắn một sạch sẽ sạp hàng tiếp theo. Bọn hắn hai bên chỉ là theo như nhu cầu thôi. Tiếp đó, giả tông lưu lại mấy vạn phòng thủ binh lực, bắt đầu chỉ huy đại quân trực tiếp công đánh lên Huyền Không. Lần này tiến đánh Huyền Không kích động nhất không phải Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn, mà là Phúc Sát Sơ Thăng, còn có phúc của hắn xem xét quân. Kỳ thực tại giả tông dưới trướng đông đảo đại tướng trong, duy có Phúc Sát Sơ Thăng mới là khát vọng nhất diệt vong đại thanh người kia. Chỉ bởi vì hắn là kẻ phản loạn, ngược lại càng hận hơn nguyên chủ. Hắn khát vọng tại diệt vong Huyền Không chi chiến bên trong có thể anh dũng giết địch, tiến công lập nghiệp. Đồng thời Phúc Sát Sơ Thăng người này vốn là kẻ đầu cơ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, bây giờ Huyền Không suy nhược, đại hạ đại loạn, chủ tử chưa hẳn không có cướp đoạt Giang Sơn tâm tư. Nếu sau này một ngày kia, chủ tử quả thực cướp đoạt Giang Sơn, thành công đăng cơ, như vậy hắn tất sẽ thành công thần tòng long, không nói phong vương, tối thiểu nhất hắn tức vị tiến thêm một bước, tấn là công tức không quá phận a. Mà như quả nhiên như vậy, hắn cũng có thể thoát khỏi hiện nay cục diện khó xử. Đến lúc đó, hắn nhưng là hoàng thượng nô tài a chủ tử người tín nhiệm nhất, tự nhiên là đem cả nhà già trẻ tài sản tính mạng cần nhờ nô tài. Bởi vậy, lần này tiến đánh Huyền Không, Phúc Sát Sơ Thăng là nghẹn đủ thở ra một hơi, thế muốn bắt lại công đầu không thể. Lại nói Huyền Không bên ấy, mặc dù phái ra sứ giả cầu hòa, nhưng mà bọn hắn cũng không hề hoàn toàn hy vọng vào đoàn sứ giả. Bọn hắn hỏa lực tập trung biên cảnh, thế phải bảo vệ gia viên. Cùng đại hạ giao chiến nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bọn hắn xâm lấn đại hạ, đây là đại hạ lần đầu tiên muốn xâm lược bọn hắn quê hương, ngạch, hẳn là lần thứ hai. Trước đây quán quân hầu từng điều động một chi quân đội tại bọn họ biên cảnh, tùy ý đồ giết bọn hắn bách tính. Đương nhiên, này hai cuộc chiến tranh ý nghĩa hay là khác nhau. Thường một cuộc chiến tranh chỉ là lấy sát giết cùng phá hoại là giọng chính, mà lần này thì là diệt quốc chi chiến. Nếu là bọn họ không cách nào phòng thủ ở, chỉ sợ bọn họ đại thanh liền bị đánh một trận mất nước. Đối với cái này, bọn hắn muốn làm, tự nhiên là muốn giữ vững đại hạ thiên công. Mấy tháng này công phu, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đã sớm biết đại hạ đại pháo sự sắp bén. Bởi vậy, mấy tháng công phu, bọn hắn không ngừng gia cố tường thành, gia cố cổng thành. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể chống cự ở Yến Vân quân đại pháo công kích, bọn hắn có thể phòng thủ ở bất kỳ bất mãn vạn bất khả địch, đây là bọn hắn đánh đi ra tiêu ngạo. Mặc dù bây giờ cái này thần thoại sớm đã bị cái đó tên đáng chết phá bỡ, nhưng mà bọn hắn không tin, bọn hắn ngay cả phòng thủ cũng làm không được. Cho đến bọn hắn tận mắt thấy quân Đu Châu, Lần này, Vũ Châu trực tiếp trang bị ô tô hơi nước. Từng chiếc ô tô hơi nước lôi kéo từng môn đại pháo, binh lâm thành hạ. Đúng vậy, bây giờ Vũ Châu đã sớm phát triển ra ô tô hơi nước đến, vận chuyển năng lực đạt được thật lớn tăng cường. Chẳng qua những thứ này ô tô hơi nước, nhìn qua 10 phần quê mùa thôi. Bộ dáng 10 phần xấu xí, giả tông 10 phần ghét bỏ. Chẳng qua vận chuyển năng lực là không thể nghi ngờ. Rất nhanh, một môn ổ đại pháo liền từ trên xe tháo dỡ tiếp theo. Sau đó từng môn đại pháo tại bên ngoài tường thành bày ra trình tề, cùng nhau nhắm ngay trước mắt Quảng Linh phủ tường thành. Những thứ này đại pháo, sợ không có trăm viên nhiều. Vâng. Từng tôn đại pháo lần lượt nã pháo, mỗi một pháo xuống dưới, trước mặt tường thành, đều sẽ cho bụi vang khắp nơi. Tường thành tính cả tòa thành trì, tại hỏa lực hạ rên rỉ run rẩy. Trên tường thành huyền không quân coi giữ, bị chấn động thất xoay bắt lai, sôi nổi ngã xuống đất. Bọn hắn lộn nhào rời khỏi phiến khu vực này, phía trên không dám đứng người. Dạng này hỏa lực, để bọn hắn vì đó sợ hãi không thôi. Tiến vân quân hỏa lực càng thêm mãnh liệt, mạnh mẽ đến để bọn hắn tâm kinh đảm hàn tình trạng. Lòng tin của bọn hắn từng chút một dao động, tinh thần của bọn hắn nhanh chóng rơi xuống đi. Dạng này đến vân quân, bọn hắn thật có thể chiến thắng sao? Tại mãnh liệt hỏa lực công kích phía dưới, chỉ dùng một canh giờ, bị hỏa lực anh kích tường thành liền ngã sụp đổ xuống. Tiếp đó, Phúc Sát Sơ Thăng chủ động xin đi, giả tông vậy vui vẻ theo chi. Giả tông rất bằng lòng cho quân Phúc Sát cơ hội biểu hiện. Vì gì chế gì, chẳng những có thể trên phạm vi lớn giảm xuống chính mình dòng chính thương vong của quân đội, đồng thời cũng sẽ đối với Huyền Không tạo thành tiến một bước đả kích. Đến từ người trong nhà phản loạn cùng đâm lưng, hội để bọn hắn càng phát thống hận cùng tuyệt vọng. Mấy năm này, Huyền Không đại quân đều sắp bị giả tông đánh phế bỏ. Mặc dù Huyền Không cực lực trưng thu quân, bây giờ bọn hắn trong nước còn dư lại thanh niên trai tráng đã không nhiều lắm. Mà dù là như thế, bây giờ binh lực của bọn hắn vậy cực kỳ không đủ. Một tòa Quảng Linh thành bên trong cũng không có khả năng lưu thủ quá nhiều binh lực. Bởi vậy, trải qua một buổi trưa chém giết, Huyền Không đại quân cuối cùng bị quân Phúc Sát giết tới tan tác. Trảm thủ hơn 3000 người, thủ binh hơn 5000 người. Đám người còn lại đột phá cổng thành, chạy tứ tán, lại bị ngoài thành mai phục giả hoàn đại quân một hồi tập sát, thẳng giết đầu người của quận, máu chảy thành sông. Giả hoàn đại quân một giết cũng không muốn tù binh, duy có quân Phúc Sát mới tiếp nhận Huyền Không tù binh. Đương nhiên cũng đúng thế thật, giả tông đặc biệt vì Phúc Sát Sơ Thăng lập hạ thiết lập nhân vật, chỉ có Phúc Sát Sơ Thăng mới biết tiếp nhận Huyền Không hàng binh, mới biết bảo vệ bọn hắn an toàn. Cứ như vậy, Phúc Sát Sơ Thăng phía sau có thể chiêu hàng tỷ lệ liền đem tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, giả tông chiếm cứ Quảng Linh phủ. Quảng Linh phủ bên trong Huyền Không mách tính đều bị sợ mất mật, bị hù run lẩy bẩy. Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ, bọn hắn Huyền Không quân đội đánh vào Đại Hạ sau đó là như thế nào làm việc. Mặc dù hai quốc chi ở giữa ký kết lẫn nhau không làm thương hại bách tính hợp đồng, nhưng mà bây giờ tình thế nghịch chuyển, vị này quan quân hầu thật sự còn có thể tuân thủ trước đây hợp đồng sao? Kế tiếp, giả tông phái Phúc Sát Sơ Thăng ra mặt tuyên dương khắp trốn, chỉ cần bách tính nghe theo mệnh lệnh, không phạm pháp loạn kỷ cương, quân U Châu đối bọn họ sẽ cùng Đại Hạ bách tính bình thường đối xử như nhau. Đúng vậy, giả tông mặc dù từng đổ sát qua đại lượng Huyền Không bách tính, nhưng cũng chẳng qua là vì đạt tới mục đích của mình thôi. Hắn cũng không phải là đồ tệ, cũng không vô cớ tàn sát Huyền Không bách tính. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Lại nói, đại quốc người hạ lưu, dân tộc hắn là có bao dung trí tâm, có thể bao dung bách tộc. Thậm chí đối với một ít dân tộc thiểu số còn có ưu đãi. Nhưng mà như đổi thành cái khác dân tộc du mục đương quyền, tất nhiên sẽ ra sức chèn ép dân tộc hắn. Mà giả tông tự nhiên cũng có bao dung trí tâm, chỉ cần Huyền Không bách tính không nháo yêu tiêu thần, giả tông tự nhiên sẽ đối bọn họ đối xử như nhau. Chương 330, chính nhi, ngươi sao giả dặn bộ dáng như vậy? Một, chương 330, chính nhi, ngươi sao giả dặn bộ dáng như vậy? Một, mà lúc này, Phúc Sát Sơ Thăng lần nữa làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Bởi vì hắn bản thân liền là Huyền Không thượng tam kỳ người, thân phận sẽ để cho trong thành Huyền Không bách tính càng thêm tín nhiệm. Phúc Sát Sơ Thăng hiện thân thuyết pháp, hắn từ tìm nơi nương tựa quán quân hầu đến nay, nhiều lần lập chiến công, bây giờ đã bị phong làm hầu tước. Dưới trướng hắn binh sĩ, chỉ cần có quân công, vậy chưa từng cắt xén. Chỉ cần mình không làm yêu, hầu gia đối đãi bọn hắn, nhất định đối xử như nhau. Có Phúc Sát Sơ Thăng hiện thân thuyết pháp, đồng thời ra mặt duy trì trật tự, trong thành rất nhanh liền ổn định lại. Giả tông tại tiếp quản kho lúc, phát hiện bên trong chữ hàng nhìn hàng loạt lương thảo, trong lòng càng phát ra thỏa mãn lên. Những thứ này lương thảo, tất nhiên là Huyền Không phương diện, vì thủ thành mà vẫn đưa tới, những thứ này lương thảo, tối thiểu đủ bọn hắn 3 tháng quân lương. Mặc dù quân Vũ Châu nhân số đông đảo, nhưng mà những thứ này lương thảo, ước chừng vậy đủ bọn hắn 1 tháng dùng. Kể từ đó, có thể làm dịu bọn hắn hậu cần tiếp tế áp lực. Đồng thời Huyền Không tổn thất những thứ này lương thảo, cũng coi là suy yếu bọn hắn lực lượng. Này lên kia xuống, hai bên chiến lệnh tiến một bước kéo dài. Đồng thời hiện tại quân Vũ Châu vận chuyển quân lương dùng đều là ô tô hơi nước, chẳng những vận tải số lượng nhiều, tốc độ tăng tốc, hiệu suất tăng lên. Đồng thời trên đường tổn thất vậy giảm mạnh. Dĩ vãng vận chuyển quân lương cần đại lượng dân phu vận chuyển, trên đường còn muốn có một đội binh sĩ bảo hộ. Mà những thứ này vận chuyển quân lương dân phu, trên đường đi là muốn đi lính ăn. Mà nếu như đường xá càng xa một chút lời nói, vận chuyển lương thực dân phu, thậm chí đây ở tiền tuyến đánh trận binh sĩ nhân số càng nhiều. Bởi vậy, trên đường tiêu hao chính là một cực lớn số lượng. Mà bây giờ, tại đổi thành dùng ô tô hơi nước vận chuyển trong thì không cần đông đảo dân phu áp tải, mà binh lính bảo vệ vậy cũng không cần quá nhiều người đến, thậm chí chỉ cần mang theo súng trường, theo xe bảo hộ liền là có thể. Bởi vậy, hiện nay tổn thất dường như hạ thấp không đáng kể tình trạng. Kế tiếp, giả tông dựa vào Quảng Linh thành bắt đầu hướng tứ phía thành trì nhỏ triển khai tiến công. Giả tông tiến công tốc độ cũng không nhanh, Hắn sở dĩ toàn lực tiến công Huyền Không, một mặt là vì Huyền Không ở hậu phương, vẫn luôn là kẻ gây họa. Không diệt trừ Huyền Không, hắn vậy không yên lòng tương lai cùng Tam Phiên tranh giành Trung Nguyên. Thứ hai là bởi vì Giả Tông cần một lý do hợp lý tranh chiến, Tam Phiên có thể là một thanh hào đao, Giả Tông còn muốn dùng bọn hắn chặt đứt đại hạ khí vận đấy. Bởi vậy tại bọn họ không có đánh hạ kinh thành, đồ sát đại hạ hoàng thất trước đó, Giả Tông không thể nào xuất binh tiêu diệt bọn hắn. Mà Huyền Không chính là một rất tốt tranh chiến lý do. Nhưng mà hắn cũng không thể đánh thái sắp rồi. Lỡ như đánh quá nhanh, trực tiếp đem Huyền Không đánh hỏng mất, lựa chọn đầu hàng lời nói, tiếp xuống cũng không có cái gì tranh chiến lý do. Kỳ thực đây hoàn toàn là có khả năng sự việc. Nếu Giả Tông không đội mà ổn nhìn ổn đánh, chiếm lĩnh địa bàn, mà là một đường tập kích tiến mạnh, thi triển tiến công chớp nhoáng lời nói, quân Vũ Châu quả thực có năng lực trong khoảng thời gian ngắn nhường Huyền Không hỏng mất. Đại pháo hỏa lực chi mãnh, là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bây giờ tốc độ mới là vừa vặn. Quả nhiên, ngay tại Giả Tông chậm rãi triển khai thời điểm tiến công, triều đình thánh chỉ hạ đạn, mệnh Giả Tông chỉnh quân, xuôi nam tiêu diệt Tam Phiên phản địch. Mà Giả Tông trực tiếp hồi phục, vì Huyền Không quy mô tiến công, bây giờ hắn duy có ra sức chống cự Huyền Không, không cách nào chỉ huy xuôi nam. Tuyên Chỉ Thiên Sứ nghe thấy lời ấy, vậy là không thể làm gì, đành phải hậm hực mà phản. Thiên Tứ Đế nghe vậy, thẳng tức giận một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế, nổi trận lôi đình. Hắn một nhịn không được, trực tiếp muốn phái binh đi diệt đi Giả Tông quân Vũ Châu. Cả sảnh đường văn võ, kém chút cùng nhau bị cái này ngôn quân cho sợ tè ra quần. Đây là làm cái gì lặng? Chỉ riêng một Tam Phiên cũng đối phó không tới, lúc này lại còn nghĩ hai mặt gây thù hằn. Cái này ngôn quân, thực sự là không biết chữ chết là thế nào biết. May mắn, Thiên Tứ Đế mặc dù hoa mắt ù tai, nhưng mà chủ đánh một nghe khuyên. Bị bách quan một hồi khuyên can sau đó, liền hủy bỏ ý nghĩ này. Nhưng mà Thiên Tứ Đế cũng không có buông tha Giả Tông ý nghĩa. Tiếp đó, hắn một thiên một đạo đại biểu khẩn cấp quân lệnh kim tự bài, mệnh Giả Tông nhanh chóng mang binh xuôi nam bình định. Liên tiếp 12 ngày, hạ 12 đạo kim bài. Chỉ tiếc, Giả Tông đối với cái này bỏ mặc, cũng vì không cách nào bức ra lý do từ chối đi. Lại nói bị lưu đẩy tới lĩnh nam Giả Chính, gặp được Thiên Tứ Đế đăng cơ đại xá thiên hạ, hắn vậy được tha tội tội danh. Giả Chính cảm động đến rơi nước mắt, thu thập mấy bộ quần áo, một đường trèo non lội suối, thẳng đến kinh thành mà đến. Dọc theo con đường này, hắn người không có đồng nào, toàn bộ nhờ ăn xin sống qua. Bản thân hắn là có văn nhân cốt khí, hơn 2 năm lưu vong kiếp sống, cũng chưa từng toàn bộ ma diệt rơi sách của hắn tức giận khái. Mặc dù vì muốn sống mệnh, không thể không phóng dáng vẻ ăn xin, thế nhưng lại là chưa từng năng lực toàn bộ phóng. Không nghe được người khác được mạng, chịu không nổi người khác bạch nhãn vì nổ, một đường vậy mà không biết bị bao nhiêu quyền cước đau khổ. Khó khăn nhịn đến Kim Lăng, tại Kim Lăng tìm được cũ thân, mặc dù lần nữa lọt vào ghét bỏ, nhưng tốt xấu đánh chút ít gió thu, tìm kiếm đến mấy lựa bạc. Tiếp đó, hắn cuối cùng tăng nhanh tốc độ, một đường tiến vào kinh thành. Đi vào kinh thành sau đó, Giả Chính lại khiếp đảm lên. Lưu vong 2 năm này, vì môi trường quả thực gian nan, lại kiêm đường xá xa xôi, vậy đoạn tuyệt thư nhà. Lúc này Giả Chính hoàn toàn không biết tình huống trong nhà, không biết Lao Thái Thái có phải hay không còn khỏe mạnh. Cả nhà già trẻ cũng không thông báo lưu vong chỗ nào. Vào kinh thành, Giả Chính trong lòng lo lắng, đã là đi tới cực hạn. Sau nửa canh giờ, Giả Chính đi vào đầu phố Binh Linh, hắn dừng chân không tiến, không dám tiến lên. Hồi lâu mới do dự về phía trước, đi đến Vinh Quốc phủ cửa, đột nhiên phát hiện, phía trên sớm đã hết rồi Ngự Tứ Vinh Quốc phủ mấy chữ này, mà là đổi cửa biển. Nguyên lai, tòa này Ngự Tứ nhà, bây giờ đã không phải là nhà bọn hắn, lại là cũng không biết bị hoàng đế ban cho ai. Giả Chính thở dài một phen, sau đó chậm rãi đi về phía Ninh Quốc phủ. Tại cửa bẩm báo lên trên sau đó, Ninh Quốc phủ long trọng tiếp đãi Giả Chính. Tại Ninh Quốc phủ nơi này, Giả Chính cũng biết bọn hắn nhị phòng tin tức xác thật. Nghe được người một nhà mặc dù qua khó khăn chút ít, nhưng mà người đều gắn ở, Giả Chính cũng không khỏi yên lòng. Đã ăn cơm rồi sau đó, Mai phu nhân sai người đem Giả Chính đưa đi nhị phòng Giả gia bây giờ chỗ ở xuống xe sau đó, Giả Chính mấy bước đi tới cửa trước, bang 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 gõ vài cái lên cửa. Kẹt kẹt. Không bao lâu, cửa bị mở ra, Bảo Ngọc từ bên trong đi ra. Hai cha con cái đối mặt thật lâu, hồi lâu mới là nhận ra lẫn nhau tới. Lao ra. Bảo Ngọc. Ngươi bây giờ sao bộ dáng như vậy? Câu nói sau cùng, lại là hai cha con cái đồng thời nói ra được. Này hai cha con đối với lẫn nhau ấn tượng, cũng còn dừng lại tại 2 năm trước xét nhà tình hình trước mắt. Mà hơn 2 năm quá khứ, đã là vật là người không phải, hai cha con cũng là bộ dáng đại biến. Giả Bảo Ngọc tỉnh an vẫn ăn qua, bận điệu dẫn Giả Chính vào nhà. Lúc này, Giả Mẫu vừa mới ngủ chưa tỉnh lại, Triệu Di nương phụng dưỡng ở bên. Giả Chính đi vào nhà đến, nhìn tóc hoa râm, tuổi già sức yếu Giả Mẫu, nhìn không được khóc lớn quỳ xuống dập đầu nói, con bất hiếu Giả Chính, bái kiến mẫu thân, đều là nhi tử bất hiếu, liên lụy mẫu thân đi theo bị liên lụy, nhi tử thực sự là tội đáng chết vạn lần. Giả Mẫu này mới phản ứng được, bận điệu luôn miệng nói, Chính Nhi, Chính Nhi, là ngươi quay về, ngươi nhanh tiến lên đây, nhường nương xem xét. Giả Chính quỳ gối tiến lên. Giả Mẫu sở lấy Giả Chính gò má, cũng là nhịn không được khóc ròng nói, Chính Nhi, ngươi sao giả dặn bộ dáng như vậy? 2 năm này, ngươi chịu khổ. Lúc này, Triệu Di nương vậy quỳ giảm xuống đất, khóc kêu lên láo ra. Giả Chính khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, Bảo Ngọc, mẹ ngươi đâu? Sao không tại? Bảo Ngọc mặt trần chờ một chút mới là nói ra, láo ra, mẹ ta trong phòng giúp người thiều thừa may vá đâu, cũng tốt phụ cấp gia dụng. Giả Chính này mới không có lên tiếng. Nguyên lai từ bọn hắn chuyển đến nơi đây không lâu về sau, Hình phu nhân cùng Vương phu nhân, thời gian dần trôi qua liền đối với Giả Mẫu mất đi xem trọng. Rốt cuộc bọn hắn sớm đã không phải là quốc công nhà. Giả Mẫu trên người tầng kia quan hoàn, từ lâu tối lui. Bây giờ nàng ngược lại là cái bưng hữu. Mỗi ngày không làm được công việc, còn muốn ăn ngon uống sướng hầu hạ, Hình phu nhân cùng vương phu nhân cũng ước gì giả mẫu sớm ngày chết rồi ngược lại cũng bất lo. Ngược lại là Triệu Di Nương, vì có tiền riêng, không lo ăn uống, sẽ không cần làm bao nhiêu công việc. Ngược lại là đây hình phu nhân cùng vương phu nhân hiếu thuận nhiều lắm, thường xuyên tại giả mẫu trước người hầu hạ. Đương nhiên, cũng đúng thế thật Triệu Di Nương một điểm nho nhỏ tâm tư, cũng không phải là nàng thật chứ nhiều hiếu kính giả mẫu. Chỉ là cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn thấy chân tình. Giả mẫu cũng là bị Triệu Di Nương hiếu thuận thật sâu đả động. Nguyên lai nhà mình lạc phách sau đó, ngược lại là ngày thường tối không đứng đắn Triệu Di Nương, một lòng một ý đến hầu hạ mình. Bởi vậy, thấy vậy giả chính sau đó, giả mẫu cũng tại giả chính trước mặt, quả thực khen ngợi Triệu Di Nương một phen. Triệu Di Nương xấu hổ đỏ mặt, đội vàng nói đây đều là nàng việc nằm trong phận sự, đảng đương không nổi lão tổ tông như thế tán dương. Giả chính nhịn không được nắm lấy Triệu Di Nương tay nói ra, vất vả ngươi. Giả Bảo Ngọc ở bên cạnh ho khan hai tiếng, giả chính mới buông tay ra. Tiếp đó, hình phu nhân, vương phu nhân cũng nghe tiếng chạy đến. Ngay cả giả Liễn biết được thông tin sau đó, vậy xin nghỉ ngơi, trở về nhà tới. Bây giờ giả Liễn đã tại Lâm Đại Ngọc mới trong cửa hàng, cầm cố một năm khoảng trường trưởng quỹ. Hai năm thai họa tù đầy, nhường hắn thật sự chuyển tính. Hắn nguyên bản ngay tại Vinh Quốc phủ giúp đỡ, đón tiếp, ân tình phía trên, cực kỳ lão luyện. Bây giờ làm trưởng quỹ, hắn vậy khẳng nhịn xuống tính tình đến, an tâm làm việc. Một năm qua này, ngược lại là làm ngày càng thành thạo. Bây giờ một năm bổng ngân, cũng có 5-10 lượng bạc. Có những bạc này, trong nhà thời gian, ngược lại là dần dần tốt hơn lên. Đương nhiên, trừ đó ra, bạc bên ngoài, ngày thường một ít ban thường trở, giả Liễn thì thầm lưu ở lại. Bây giờ Bình Nhi đã có thai, trong nhà hắn còn có một cái nữa nhi, tự nhiên muốn là nhà mình thật tốt suy xét một phen mới là. Nói một chút lời nói sau đó, giả chính lại hỏi, Châu Ca Nhi vợ cùng Lan Ca Nhi đâu? Giả mẫu không khỏi nói ra, bọn hắn tại bên trong đại quan viên ở đâu, có Ninh Quốc phủ chiếu ứng, ngược lại là tuổi thân không đến mẹ con các nàng hai cái. Chương 330, Chính Nhi, ngươi sao giả dặn bộ dáng như vậy? 2, chương 330, Chính Nhi, ngươi sao giả dặn bộ dáng như vậy? 2, vương phu nhân vậy không biết sao, đơn độc yêu thương tiểu nhi tử giả Bảo Ngọc. Đối với mình đại tôn tử giả Lan, không lọt vào mắt. Lúc trước Vinh Quốc phủ còn thời điểm hưng thịnh, một lần nguyên tiêu ngày hội, giả Lan không tới, cả phòng người lại không người chú ý đến. Hay là giả chính đi vào sau đó, hỏi một câu Lan Ca Nhi sao không đến? Lý Hoàn mới cười nói, Lan Ca Nhi vì không ai đi mời, không chịu tới. Phía sau còn có một cái cốt truyện, Phượng tỷ nói ra sự gian nan, đề nghị thừa dịp túi theo xuân một chuyện đem nên xuân bọn tỷ bội nha đầu xé rất mấy cái. Vương phu nhân cũng cảm thấy tuổi thân nữ hài tử không đồng ý, lại lấy cơ hắn nhũ mâu thái yêu kiều hạ lệnh đem giả Lan nhũ mâu đổi đi. Được rồi, giả Lan cái này nhị phòng trưởng tử trưởng tôn đãi ngộ, ngược lại là không bằng mấy cái con thứ tiểu thư. Vương phu nhân cái này làm mãi mãi, là sao như thế không chào đón cháu trai ruột của mình? Một câu, ước chừng chính là mẫu bằng tử quý bốn chữ này. Vương phu nhân dựa vào là giả Bảo Ngọc, giả Bảo Ngọc tiền đồ, nàng cái này là mẹ, tự nhiên đi theo được nhờ. Mà giả Lan tái xuất tức, được nhờ cũng chỉ là mẹ Lý Hoàn thôi, nàng cái này làm mãi mãi, nhưng thật ra là dính không bao nhiêu ánh sáng. Mà giả chính, rất rõ ràng, thì là 10 phần yêu thương đứa cháu này. Nghe vậy, hắn không khỏi nhíu mày nói ra, để các nàng ăn nhờ ở đâu, làm sao được. Bây giờ ta trở về, ngày khác liền đem bọn hắn tiếp về đến đây đi. Nghe giả chính nói như thế, giả mẫu đội bằng nói, mẹ con các nàng hai cái tại đại quan viên ở thật tốt, ngươi tiếp các nàng hồi tới làm cái gì? Ngươi không biết, Tông Ca Nhi là cực yêu thương Lan Ca Nhi, còn tự thân vì hắn mời thuộc sư. Một sáng tiếp về đến, chỉ bằng trong nhà bây giờ tình huống, lại ở đâu tìm đến tốt thuộc sư. Nói đến, Tông Ca Nhi nhưng thật ra là cái niệm ân người, Châu Ca Nhi vợ trước đây cũng bất quá đã từng nói vài câu lời hữu ích, hắn liền nhớ nhung cho tới bây giờ. Chỉ là hắn cũng là mang thủ, nếu không phải làm năm sự tình, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta khoanh tay đứng nhìn, ở đâu lại sẽ rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy. Đích thật là như thế, phàm là bọn hắn làm năm không đem giả tông trừ phổ đi tộc, không đem sự việc làm như thế tuyệt. Bây giờ giả tông chỉ cần hơi thân xuất biệt thủ, cũng sẽ không để bọn hắn qua gian nan như vậy. Nghe đến đó, giả chính cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhớ năm đó đối với việc này, hắn mặc dù cũng có không đành lòng, nhưng mà cũng không có kiên trì. Bây giờ còn muốn lên chuyện cũ đến, giả chính trong lòng, vậy duy có xấu hổ mà thôi. Bởi vậy, hắn cũng không nhắc lại đem Lý Hoàn mẹ con tiếp trở về sự tình. Lại nói đến ngày thứ hai, giả chính rốt cục trong lòng không bỏ xuống được. Liên lại đi một chuyến Linh Quốc phủ, thấy vậy Lý Hoàn mẹ con một mặt. Từ Vinh Quốc phủ gặp sau đó, giả tông liền đem Lý Hoàn mẹ con tiếp vào đại quan viên bên trong ở mà không cần lại hầu hạ giả mẫu, vương phu nhân, chỉ cần nhìn Lan Ca Nhi đọc sách liền có thể. Bởi vậy Lý Hoàn ngược lại là qua càng thêm thư thái, mặc dù thời gian mấy năm quá khứ, nàng ngược lại là cũng không chút trông có vẻ già. Mà Lý Hoàn nhìn thấy giả chính sau đó, suýt nữa không nhận ra được. Lao ra, ngươi sao? Lan Ca Nhi, còn không mau tới bái kiến tổ phụ. Giả Lan vậy cung cung kính kính bái kiến giả chính. Tại tất cả Vinh Quốc phủ bên trong, cũng liền là tổ phụ giả chính, là thật tâm yêu thương hắn. Giả Lan tuy nhỏ, tự nhiên có thể phân biệt ra đây. Bởi vậy, giả Lan đối với giả chính, vậy nhiều hơn mấy phần tình cảm quân quyết. Nhìn giả Lan, giả chính vui mừng nói ra, tốt, tốt, mấy năm không thấy, ngươi đúng là trưởng cao như vậy, nhanh thành đại nhân lạc. Bây giờ ngươi đọc sách làm sao? Đọc tới chỗ nào? Có thể làm văn chương. Giả Lan không khỏi nói ra, hồi tổ phụ, Tôn Nhi bây giờ đã bắt đầu làm văn chương, tiên sinh nói ta ẩn ý, đã là rất có vài phần hòa hậu, sang năm có thể kết cục thử một chút. Giả chính nghe, trong lòng càng phát ra vui mừng lên. Hắn không khỏi nói ra, ngươi nhất định đi học cho giỏi, về sau một đường vượt mọi chông gai, bảng vàng để tên. Ta nhị phòng, về sau liền dựa vào ngươi cùng ngươi Hoàn Tam Thúc, lại chớ học ngươi bảo nhị thúc như thế không chịu thua kém. Giả Lan cung kính nói ra, tôn nhi xin nghe tổ phụ dạy bảo. Tổ tôn hai cái lại nói một chút lời nói, Giả Chính mới lưu luyến không rời địa rời đi, lại nói trở về nhà sau đó, vì ngày đầu tiên liền tại vương phu nhân trong phòng ăn giấc. Chỉ là vương phu nhân bây giờ lên tuổi tác, lại kiêm nhiều phiên đau khổ, càng mất đi ba phần tình thú. Mà Giả Chính cũng có xuân thu, cùng nhau đi tới, lại không biết gặp được bao nhiêu gian nan vất vả, nằm dài trên giường, không bao lâu liền ngủ thật say. Mà vương phu nhân thì là trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Đến ngày thứ hai, trong nhà mặc dù vẫn như cũng là cơm rau dưa, chỉ là Giả Chính lưu vong lĩnh nam, thời gian qua đây trong nhà còn muốn càng khổ một ít. Lúc này ăn, ngược lại so với hắn tại lĩnh nam càng tốt hơn, bởi vậy Giả Chính ngược lại cũng ăn tơ ngọt. Bây giờ người một nhà canh giữ ở một chỗ, mặc dù mất đi phú quý, Giả Chính ngược lại là cảm thấy, ngược lại vậy có một phen đặc biệt ấm áp. Đến buổi tối, Giả Chính liền đi Triệu Di Nương trong phòng tới. Mà trong phòng, Triệu Di Nương đúng là vụng trộm đặt mua mấy món ăn đồ ăn, còn ấm tốt một bầu rượu. Giả Chính thấy vậy kinh hãi, nhịn không được hỏi, ngươi rượu này thái là từ đâu tới? Trong nhà nơi nào có bạc như vậy tiêu xài? Triệu Di Nương nghe vậy cười nói, lao ra không cần nhiều nghi, này bạn, là Tam Nha Đầu cùng Hoàn Ca Nhi cho ta. Có đôi khi Đông Phủ Lâm cô nương còn phải người tiễn chút ít bạc cho ta đâu, đây là ta dùng thể mình bạc mua đồ nhắm rượu, có thể không hoa ra trong một đồng tiền. Nữ tử của hồi môn là chính mình tài sản riêng, trưởng phu vậy không động được. Mặc dù Triệu Di Nương chỉ là thiếp, nhưng cũng năng lực có chính mình tài sản riêng, Giả Chính ngược lại cũng không tốt nói gì nhiều. Huống hồ mấy năm này lên đền, Giả Chính cũng thực thèm ăn. Bởi vậy, tại Triệu Di Nương phục thị dưới, Giả Chính liền vậy thoải mái uống lên. Uống đến hơi say rượu, Triệu Di Nương thu thập thỏa đáng. Sau đó hai người lên giường ăn giấc. Mà này thời gian mấy năm, Triệu Di Nương ăn ngon ngủ ngon, năm tháng đúng là không có ở trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu dưới dấu vết tới. Mà Triệu Di Nương lại là cái cảm kích thú, rất nhanh Giả Chính liền bị đùa hứng khởi. Sau đó ngược lại cũng không cần nhiều nhớ, chỉ là hầu hạ, Giả Chính một tháng tiếp theo, ngược lại là hơn phân nửa tại Triệu Di Nương nơi này ngủ lại. Cũng liền Triệu Di Nương thân thể không tiện mấy ngày nay, Giả Chính mới đi vương phu nhân chỗ nào ứng phó một chút công sự. Này không khỏi tức giận vương phu nhân ngứa ngáy hàm răng, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Không có mấy ngày, Bảo Ngọc vợ cuối cùng lại có bầu. Người một nhà biết được việc này, đều là đại hỷ không thôi. Chẳng qua lại muốn tăng thêm dân số, trong nhà chi tiêu không khỏi lại muốn thêm lên. Bây giờ mặc dù có Giả Liễn 50 lượng bạc đặt cơ sở, ngược lại cũng đủ. Chỉ là bây giờ Giả Bảo Ngọc cũng không phải ngày xưa chỉ thân cận nữ hải tử công tử ca. Bị xã hội đánh đập tàn nhẫn mấy năm, Bảo Ngọc sớm đã biết tuổi gạo dầu muối. Mắt thấy lao tổ tông thân thể đại không xong, và lao tổ tông một quy tiền, đại phòng cùng nhị phòng, sợ là muốn phân ra được qua. Đến lúc đó, liền hết rồi kia 50 lượng bạc trèo trống. Mà bọn hắn nhị phòng người, ngược lại là đây đại phòng nhiều tốt mấy miệng người tới, mà lại cũng là không thể kiếm tiền, đến lúc đó, bọn hắn nên như thế nào duy trì sinh kế? Trong lúc nhất thời, Giả Bảo Ngọc lại là ưu sầu lên. Hắn có lòng vậy học Giả Liễn, đi Ninh Quốc phủ cầu một chút, cầu một người trưởng quỹ việc cần làm tới làm. Lương trước chỉ cần dùng tâm, vẫn sẽ không ra sai lầm lớn. Chỉ là hắn trung quy là kéo không xuống mặt mũi này tới. Nhất là, hắn lúc còn trẻ, còn đang ở Lâm trước mặt muội muội, làm qua rất nhiều chuyện hoang đường. Chẳng qua Giả Bảo Ngọc tại chăm chú suy nghĩ phía dưới, đúng là cũng cho hắn nghĩ ra một phát tài môn nói tới. Đó chính là viết tiểu thuyết. Dĩ nhiên không phải viết tiểu thuyết võ hiệp. Mặc dù vì Đại Hạ Nguyệt báo ra mắt, theo anh hùng xạ điêu cùng tiếu ngạo giang hồ nóng nảy, tiểu thuyết võ hiệp tại Đại Hạ vậy đi theo lưu hành lên. Chẳng qua, Giả Bảo Ngọc thực chất bên trong hay là ôn nhu cùng lãng mạn. Nhưng hắn biết võ phu phóng khoáng cùng phóng đãng, hắn là quả quyết viết không ra được. Bất quá, nếu để cho hắn viết một ít khuê các chi thư, Giả Bảo Ngọc cảm thấy mình là không kém ai. Nghĩ đến đây, Giả Bảo Ngọc liền kìm nén không được, bắt đầu suy nghĩ. Không bao lâu, hắn liền mài mực nâng bút, viết kế tiếp tiến sách, Thiên Ngọc Thâu Hương. Đúng vậy, Giả Bảo Ngọc muốn viết là diễm tình tiểu thuyết. Tại Đại Hạ, loại sách này từ trước là có thị trường. Giả Bảo Ngọc hồi nhỏ, thư đồng của hắn cũng không có thiếu cho hắn tìm những sách này nhìn xem. Làm lúc hắn còn đem thư đặt ở bên ngoài thư phòng, không dám cầm tới bên trong đi xem, chỉ sợ bị tỷ tỷ bọn muội muội nhìn thấy. Chỉ đem mấy bản như là Tây Sương Ký, Hội Chân Ký kiểu này viết cực tốt cầm tới bên trong đi xem. Còn từng bị Lâm Đại Ngọc bắt được một lần. Mà ở hiện nay Giả Bảo Ngọc trong mắt, những kia thấp kém tiểu thuyết, hành văn viết quả thực có chút khó coi. Nếu để cho hắn đến viết lời nói, nhất định năng lực so với bọn hắn viết khá hơn. Giả Bảo Ngọc suy tư hết khoảng tình tiết sau đó, nâng bút liền viết. Đúng là việc viết việc có linh cảm, văn chương tôn trào, hạ bút như thần, viết một hơi không ngừng. Theo tốc độ này, một hai nguyện công phu, liền có thể viết xong một quyển sách. Đương nhiên, thời đại này, một quyển sách, nhất là diễm tình thư, cũng không giống như là hậu thế văn học mạng. Động một tí 1,2 triệu chữ cất bước, 4 5 6 7 bát cứu bách, thậm chí hơn ngàn vạn thậm chí 2000 vạn, cũng tuyệt đối không hiếm thấy. Bây giờ một quyển sách, cũng liền 10 vạn chữ trên dưới số lượng từ. Chỉ bằng trước mắt hắn tiến độ, 1 2 tháng công phu, tất là có thể viết hết. Lại nói Quảng Ninh thành bên trong, Giả Tông không sai biệt lắm đem xung quanh thành trì nhỏ toàn diện cầm xuống sau đó, cũng không có vội vã mở rộng, mà là tại nơi này chủ trì một lần điểm điện. Huyền Không thổ địa gồm đủ tình huống, muốn so Đại Hạ nghiêm trọng hơn. Bởi vì bọn họ không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, càng thêm dã man. Bất kỳ tử đệ, hàng loạt quay vòng đất, nhường Huyền Không rất nhiều bách tính cũng mất đi thổ địa, rất nhiều bách tính không thể không thành làm nô lệ. Mà ở Giả Tông chủ trì phía dưới, tất cả nô lệ toàn diện khôi phục nguyên quán. Vì có binh quyền nơi tay, hành động lần này hoàn toàn không có náo ra loạn gì tới. Mà ở chia xong thổ địa sau đó, tất cả linh ánh sáng huyền không mách tính, tinh khí thần cũng khác nhau. Đối với người bình thường mà nói, kỳ thực ai làm quyền, đối với cuộc sống của bọn hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn. Ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, trong lòng bọn họ tựa như ai. Mà bây giờ, quán quân hầu giả tông cho bọn hắn điểm ruộng đồng, đồng thời còn không cho phép bọn hắn mua bán thổ địa. Cứ như vậy, trong nhà thời gian thì có hy vọng. Bởi vậy, chia xong ruộng đồng sau đó, những thứ này liền không mách tính, đã là phát ra từ nội tâm ủng hộ giả tông. Chương 331, giả bảo ngọc phụ tử viết sách, Lâm Tiêu Tương sáng tạo học đường nữ tử, 1, chương 331, giả bảo ngọc phụ tử viết sách, Lâm Tiêu Tương sáng tạo học đường nữ tử, 1, quán quân hầu cho bọn hắn thổ địa cùng tự do, để bọn hắn về sau có thể tự mình làm ruộng qua tiếp tục sống. Mà điểm này là triều đình huyền không cho không được bọn hắn. Từ chia xong ruộng đồng sau đó, những thứ này huyền không mách tính, trong lòng mấy ư đã không có đại thành, chỉ có quán quân hầu giả tông. Mách tính thật là bây giờ, chỉ cần ngươi đối với hắn có một phần tốt, hắn liền có thể nhớ ngươi vô cùng tốt. Lúc này, nếu là huyền không đại quân công đánh tới, những người dân này nói không chừng trong lòng còn nóng trông giả tông năng lực phòng thủ rừng. Bọn hắn không nghĩ lại làm hồi huyền không mách tính, vì tại huyền không chỉ có thượng tam kỳ kỳ nhân mới là thượng đẳng nhân. Những kia kỳ chủ càng là có thể không chút kiên kỵ quay vòng đất, ở đâu quản bọn họ những thứ này dân thường chết sống. Trước kia bọn hắn qua thật sự là quá khổ, nhưng những người dân này quy tâm sau đó, thế đó giả tông mới tiếp tục dẫn quân tiếp tục tấn công xong đi. Giả tông cũng không chuẩn bị tiến đánh bao nhanh, mà là quyết định chậm rãi thúc đẩy. Vì Ngô Tam Quế bên ấy thúc đẩy tốc độ quả thực có chút chậm. Lúc này bọn hắn mới vừa vặn chỉ tiến đánh đến bờ sông, đến nay còn chưa từng vượt sông. Đồng thời nhìn xem hắn tình hình, cũng không giống là lập tức liền muốn vượt sông dáng vẻ. Đối với cái này, giả tông trong lòng là hơi có chút thất vọng. Tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, Ngô Tam Quế chính là dừng bước bờ sông, cho huyền không giảm sóc cơ hội. Cuối cùng triệu tập đại quân, tiêu diệt Ngô Tam Quế. Như làm lúc Ngô Tam Quế năng lực quả quyết một ít, nhanh chóng vượt sông lời nói, chưa hẳn không có cơ hội lật đổ huyền không. Chỉ là đã dần dần già đi Ngô Tam Quế, rút lui. Hắn sẽ không bây giờ lần nữa lùi bước ra. Như thế, vậy liền thật thành chê cười. Chẳng qua một thế này, vì thiên tứ đế đắc vị bất chính, lại thêm Ngô Tam Quế thanh danh cũng không giống là lịch sử quỹ đạo bên trong thứ nhất hán gian như vậy không chịu nổi. Bởi vậy Ngô Tam Quế đại quân, lúc này tình thế đã lên. Chính là Ngô Tam Quế không nghĩ vượt sông, chỉ sợ hắn dưới trướng tướng sĩ cũng sẽ bức bách hắn vượt sông. Cho dù hắn không muốn vào bước, dưới trướng hắn tướng sĩ cũng là khát vọng có thể tiến thêm một bước. Bất quá, hắn khi nào có thể đủ vượt sông, lại là khó mà liệu định. Giả tông suy đoán, chỉ sợ phải chờ tới năm sau. Cái này thì cũng thôi đi, bên này giả tông vậy chủ động chậm lại thúc đẩy tốc độ. Chiến tranh là vì chính trị phục vụ. Giả tông sợ không cẩn thận liền đem huyền không đánh, đến lúc đó hắn liền không có ngưng lại biện cớ. Mà giả tông dưới trướng mấy viên đại tướng thì là nghẹn gần nổ phổi. Bất luận ai bị phân phối đến công thành nhiệm vụ, tiến đánh gọi là một kiên quyết, dường như đều là tốc độ như tia chớp. Đây thật là nhanh tay có, chậm tay không. Một sáng bị người cho làm hạ thấp đi, nói không chừng lần tiếp theo thì không mất được cơ hội. Lại nói huyền không bên này trực tiếp bị quân Ú Châu đánh tìm không thấy nam bắc. Quân Ú Châu thận trọng từng bước tiến công sắc bén, bọn hắn nghĩ muốn phản kích cũng không tìm tới bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn huyền không đại quân tại quân Ú Châu trước mặt không có chút nào sức phản kháng. Lúc này huyền không trên dưới đều bị sợ hoảng lên, trong lòng bọn họ đều hết sức bất an. Nếu như trong lòng hết sức rõ ràng, bọn hắn ngăn cản không nổi quân Ú Châu tiến công nhịp chân, lại cứ tiếp như thế lời nói, bọn hắn sợ là muốn mất nước. Dưới loại tình huống này, huyền không không thể không phái ra sứ giả tới trước cầu hòa. Huyền không phương diện yêu cầu cùng quân Ú Châu ngưng chiến, quân Ú Châu rút khỏi bọn hắn chiếm đoạt lãnh địa khu. Huyền không vui lòng thanh toán nhất định bồi thường, mà đúng huyền không nói lên điều kiện, giả tông tự nhiên khịt mũi coi thường. Giả tông tỏ vẻ ngưng chiến có thể, nhưng mà quân Ú Châu chiếm lĩnh địa khu về quân Ú Châu tất cả. Đồng thời huyền không còn phải bồi thường cho quân Ú Châu 10 vạn thạch lương thực, vàng bạc lượng, bạc trắng 10 vạn lượng, thượng đẳng chiến mã 1 vạn tớt. Giả tông nói lên điều kiện, huyền không phương diện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đây tuyệt đối là nhục nước mất chủ quyền điều ước, nếu là đáp ứng, chắc chắn sẽ đem huyền không đính tại lịch sử cột đục nhã bên trên. Mà giả tông vậy không mục đích, trực tiếp tập kết đại quân, chuẩn bị đối với huyền không khởi xướng toàn diện tiến công. Gặp tình hình này, huyền không phương diện trực tiếp sợ tè ra quần. Quân Ú Châu nói lên điều kiện, tất nhiên 10 phần sỉ nhục. Nhưng mà năng lực để bọn hắn huyền không miễn ở vương quốc. Nhưng mà một sáng quân Ú Châu thật sự đánh tới lời nói, như vậy bọn hắn có thể tiểu chân muốn mất nước. Cái nào nặng cái nào nhẹ, bọn hắn còn có thể phân rõ. Bởi vậy, trải qua một phen ngắn ngủi sau khi thương nghị, bọn hắn không thể không đáp ứng hạ quân Ú Châu điều kiện tới. Đến tận đây, hai bên ký kết ngừng chiến hiệp ước. Sau đó một tháng công phu, huyền không phương diện đem bồi thường toàn bộ đưa tới. Có những thứ này lương thực, bọn hắn thì không thiếu hụt lương thảo, sẽ không cần lại từ Ú Châu hướng bên này vận chuyển lương thảo. Có bằng bạn, bọn hắn có thể khao thưởng tam quân, nhường quân Ú Châu sĩ khí càng thêm thịnh vượng. Có thượng đẳng chiến mã, quân Ú Châu cũng có thể có thêm một vạn kỵ binh tới. Có những thứ này bồi thường, quân Ú Châu sức chiến đấu tiến thêm một bước. Kỳ thực, cho dù không ký kết điều ước, giả tông cũng là quyết định tạm thời đình chỉ tiến công. Rốt cuộc, hắn còn phải đợi tam phiên bên kia tiếng động. Mà bây giờ, ký kết điều ước có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, vậy thì càng tốt hơn. Về phần nói ký kết điều ước, phía sau còn thế nào tiến đánh huyền không sự việc, này căn bản cũng không phải là vấn đề. Huyền không ban đầu ở cùng đại hạ ký kết ngưng chiến hiệp ước, sau đó lại xé bỏ điều ước sự việc, làm còn ít sao? Hiệp ước ký kết mục đích chính là vì xé bỏ dùng. Lại nói kinh thành đại hạ trong, giả bảo ngọc dùng 2 tháng công phu viết ra một quyển thiết ngọc thâu hương tới. Viết xong sau, hắn lại chính mình đọc qua sửa đổi một phen, chính mình nhìn xem hết sức hài lòng. Sau đó, hắn thì thầm đem thư bản thảo cầm tới hiệu sách đi bán. Trưởng quỹ nhìn cuốn sách này, cũng là rất tán thưởng, quyết định mua xuống quyển sách này thư bản thảo. Cuối cùng mở ra 50 lượng bạc giá cả tới. Cái giá tiền này, kỳ thực đã không thấp, thực tế là giả bảo ngọc hay là người mới tình huống phía dưới. Mà nghe được cái số này, giả bảo ngọc cũng là vui mừng quá đỗi, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Tiếp đó, hiệu sách trưởng quỹ lại hỏi giả bảo ngọc, dùng tên là gì các bạn? Các triều đại đổi thay dâm thư đều không cần dùng chính mình nguyên danh đến các bạn. Liền nói Kim Bình Mai tác giả, không phải cũng dậy rồi cái Lan Lăng cười cười sinh bút danh sao? Giả bảo ngọc suy nghĩ một lúc, liền vậy cho mình dậy rồi cái bút danh, gọi là Giáng Hoa Độc Chủ. Giáng Hoa Độc Chủ vốn là giả bảo ngọc tuổi nhỏ lúc đã dùng qua một cái khác hảo. Lúc này dùng cái này bút danh, phối hợp quyển sách này, ngược lại cũng tính toán là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại nói hiệu sách trưởng quỹ, được thư bản thảo sau đó, rất nhanh liền để người cầm lấy đi các bạn. Nửa tháng công phu, quyển sách này liền trước các bạn ra 1000 sách tới. Cái này in ấn số lượng đã quả thực không thấp. Rốt cuộc, thời đại này biết chữ xuất thì mười phần đáng lo, mà cho dù biết chữ, cũng chưa chắc rồi sẽ mua quyển sách này. Hiệu sách trưởng quỹ cũng là hết sức coi trọng quyển sách này, bởi vậy lúc này mới một hơi thì in ấn 1000 bản ra đây. Mà và thư vùi đầu vào thị trường sau đó, lại rất nhanh liền bốc lửa. Chương 331, giả bảo ngọc phụ tử viết sách, Lâm Tiêu Tương sáng tạo học đường nữ tử, 2, chương 331, giả bảo ngọc phụ tử viết sách, Lâm Tiêu Tương sáng tạo học đường nữ tử, 2, nguyên lai, giả bảo ngọc dù sao vẫn là có chút vai tài. Mà hắn biết Thiết Ngọc Tâu Hương, mặc dù không kịp như là hội chân ký, mẫu đơn đỉnh và thư văn hải, nhưng mà giả bảo ngọc miêu tả, thắng ở chân thực tinh tế tỉ mỉ, bên trong rất nhiều chi tiết, xem xét thực sự không phải những kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh đột nhiên bóp tạo nên. Nhất định là này chính Giáng Hoa Động Chủ bậy trải qua lần này phú quý không thể nghi ngờ. Mà lại, này trên thị trường, vẫn đúng là hiếm thấy cái này hành văn diễm thư. Bởi vậy, này 1000 quyển sách, lại rất nhanh liền bán đứt bản thảo. Cái này khiến hiệu sách trưởng quỹ vui vô cùng, liên tục không ngừng sai người lại thêm ấn 1 vạn sách tới. Lại nhiều, thì có chút không dám ấn. Vì chỉ cần quyển sách này lại hòa lên, thì tất nhiên sẽ xuất hiện đồ lậu, đến lúc đó đã không tốt bán. Lúc này, hiệu sách trưởng quỹ chỉ hận hắn không có trước tiên thì nhiều ấn chút ít ra đây. Như là lúc trước thì ấn 2 vạn sách ra tới lời nói, chưa hẳn liền không thể toàn bộ bán đi. Mà làm xong việc này sau đó, hiệu sách trưởng quỹ lại phái người tìm kiếm Giáng Hoa Độc Chủ. Không bao lâu, liền tìm thấy giả bảo ngọc. Tìm thấy giả bảo ngọc sau đó, thư phòng trưởng quỹ lúc này hướng hắn hẹn bản thảo. Nhưng giả bảo ngọc đội vàng lại viết một quyển, chỉ cần nội dung không so sánh với quyển sách kém, trưởng quỹ đảm bảo sẽ cho đến 100 lượng bạc. Như chất lượng thượng giai lời nói, chưa chắc không thể nhắc lại giá. Giả bảo ngọc nghe không khỏi vui mừng quá đỗi. Kỳ thực không dụng trưởng tủ tới tìm hắn, hắn cũng đã tại cầu tư. Hắn còn muốn nuôi sống gia đình đâu, bây giờ vợ lại có bầu, cái thứ 2 dòng dõi sắp lập tức ra đời. Chỉ 5-10 lượng bạc, chỗ nào có thể? Huống hồ Thiết Ngọc Thâu Hương quyển sách kia là giả bảo ngọc viết quyển sách đầu tiên. Vì kinh nghiệm không đủ, bên trong khó tránh khỏi có sơ hở chỗ. Mà có quyển sách đầu tiên kinh nghiệm, cũng làm cho hắn càng phát ra đã có lực lượng lên. Mà bây giờ được trưởng quỹ bảo đảm sau đó, hắn càng là hơn lòng tin 10 phần lên. Bởi vậy, hắn dứt khoát cắt đứt cho người ta viết thư, chép sách, vẽ tranh các loại công việc, chỉ một lòng viết lên thư tới. Lại nói giả chính biết được chuyện này sau đó, không khỏi giận dữ không thôi. Xuất sinh kia bây giờ lại không làm việc đàng hoàng. Cứ tiếp như thế, về sau điểm nhà, còn thế nào nuôi sống cả nhà già trẻ. Nghĩ đến đây, giả chính không khỏi đem giả bảo ngọc gọi vào bên cạnh đến, nổi trận lôi đình chi nộ. Đồng thời muốn gọi gã sai vặt cầm xuống bảo ngọc, được rồi, lúc này nhà bọn hắn, nơi nào còn có gã sai vặt. Giả chính không thiếu được muốn tự mình ra tay. Bất quá, giả bảo ngọc lại là kịp thời nói từ bản thân viết sách đồng dạng là vì kiếm tiền, đồng thời đã viết xong một quyển, kiếm đến tay 5-10 lượng bạc tới. Giả chính nghe, vẫn không thể tin được. Liên mệnh giả bảo ngọc đưa hắn viết thư lấy ra cho mình nhìn xem. Giả bảo ngọc 10 phần xấu hổ. Hắn biết bản thân liền là sách cấm, ở đâu có ý tốt cho mình lao tử nhìn xem. Đừng nói là ở thời đại này, chính là phong tới hậu thế. Những kia viết sách cấm văn học mạng tác giả, cũng không tiện đem chính mình viết thư tên sách, nhường thân bằng hảo hữu biết đến. Chẳng qua chung quy là qua không được cửa này, cuối cùng giả bảo ngọc cũng không thể không đưa hắn viết bản thứ nhất Thiết Ngọc Thâu Hương thư lấy ra cho giả chính nhìn xem. Giả chính nhìn tên sách, lại lật nhìn vài trang, liền hung hăng khiển trách giả bảo ngọc một phen, nói hắn có tổn thương phong hóa, bại phôi giả ra môn phòng. Nói xong liền đem giả bảo ngọc đánh phát ra. Và giả bảo ngọc sau khi đi, giả chính thì là mở sách đến mảnh mảnh nhìn lại. Nguyên lai sách này kỳ thực có phần đối với giả chính khẩu vị, chỉ là vừa mới giả bảo ngọc tại, hắn ngại quá lật xem thôi. Và giả bảo ngọc sau khi đi, giả chính liền tỉ mỉ lật xem, rất nhanh liền đắm chìm trong cốt truyện trong. Chỉ một chút buổi trưa, giả chính liền xem hết cả quyển sách. Rốt cuộc số lượng từ 10 phần có hạn, cũng bất quá mấy vạn chữ mà thôi. Sau khi xem xong, giả chính còn nhịn không được dâng lên thất vọng mất mát cảm giác. Sau đó mấy ngày, giả chính cũng còn đắm chìm trong thư tình tiết trong. Cuối cùng, giả chính lại nhịn không được nhường giả bảo ngọc đưa hắn vừa viết chi thư bản nháp đưa tới. Sách mới giả bảo ngọc viết tương đối chậm, lúc này vừa mới viết 3 chương mà thôi. Chẳng qua vì giả chính muốn, giả bảo ngọc cũng không thể không đem thư bản thảo tự mình đưa tới. Giả chính cầm sách lên bản thảo, mở ra nhìn lên, phát hiện tên sách gọi là Phong Nguyệt Bảo Giám. Vừa nhìn thấy tên sách, liền là đúng khẩu vị, giả chính nhịn không được chật chật tán thưởng không thôi. Lật xem đi, không bao lâu liền nhập thần. Quyển sách này hành văn càng phát ra tinh tế tỉ mỉ, so với thượng một quyển, tốt quá nhiều. chẳng qua chỉ có 3 chương, không bao lâu Giả Chính thì toàn bộ xem hết. Sau khi xem xong, Giả Chính tất nhiên là lòng ngứa ngáy khó tao không thôi. Nhìn không được phía dưới, lại từ đầu lật mở. Nhìn một chút, Giả Chính nhịn không được nhấc bút lên, phê lên. Như cũng biết được đi ra, dùng cái gì thấy cuốn sách này bên trong chi diệu. Viết xong câu này sau đó, còn tâm không đủ, liền muốn ngay cả tên của mình bậy ghi chép lại. Chẳng qua rất nhanh Giả Chính liền sợ hãi mà kinh. Đây chính là Bảo Ngọc viết diễm thư, như chính mình đem tên thật của mình viết lên đi, chắc chắn thành chuyện cười lớn. Chỉ là không lưu cái chữ hảo, cũng thật tâm trong không cam lòng. Suy nghĩ một lúc, Giả Chính liền ở phía sau viết xuống chi nghiên trai ba chữ này. Viết xong sau, Giả Chính lại lật nhìn hai lần, mới nhìn người đem thư bản thảo đưa trở về. Lại nói Giả Bảo Ngọc cầm tới thư bản thảo sau đó, lật xem, phát hiện lao ra lại đánh dấu có lời bình luận, trong lòng thực khó chịu. Nhưng rốt cuộc Giả Chính là lão tử, hắn cũng không thể tránh được, cũng chỉ đành kiềm chế tiếp theo. Tiếp đó, lại là Giả Bảo Ngọc viết, Giả Chính nhìn xem. Phía sau Giả Chính càng phát ra thích viết lên lời bình tới. Đồng thời vậy ngày càng thích Giả Bảo Ngọc viết thư tới. Này hai cha con cái, trong lúc mơ hồ, ngược lại là thành một đôi tri kỷ. Nơi này gửi lời chào một chút Tào Tuyết Cần lão tiên sinh cùng Chi Nghiên trai chuyện này đối với tri kỷ, viết Giả Chính là Chi Nghiên trai, đơn thuần giải trí. Chi Nghiên trai thân phận thành câu đố, ngay cả hắn là nam hay là nữ, là luôn ấu cũng không thể nào biết được. Lại nói Giả Tông đã trở về U Châu, về phần đại quân, còn vẫn đang lưu tại nguyên chỗ. Chỉ chờ sang năm quân phản loạn Tam Phiên công đánh tới, xem bọn hắn tiến độ lại làm tiến công. Lúc này, Giả Tông lại là nhịn không được bắt đầu suy tính tới tương lai đánh tính toán ra. Thiên cùng không lấy, phản bị tội lỗi. Một hiệu tại nguyên, quân hùng tranh giành, Giả Tông vậy là chuẩn bị muốn tranh một chuyến. Mà sở hữu quân U Châu, Giả Tông không nói năm chắc thắng lợi trong tay, tối thiểu cũng có 9 thành chắc chắn. Lúc này, Giả Tông đã tại suy xét, một sáng sau khi lên ngôi, muốn tại cả nước nhấc lên cải cách sự việc đến rồi. Rất nhiều chuyện, khai quốc thời điểm là tốt nhất triển khai. Một sáng qua trong khoảng thời gian này, giai cấp cố hóa, tập đoàn lợi ích không ngừng lớn mạnh, đến lúc đó muốn lại tiến hành biến đổi, thì trở nên 10 phần khó khăn. Nhưng mà, cải cách nhưng cũng muốn cực kỳ thận trọng. Dường như kia vương mãng, xoan quyền sau đó, chờ không nổi liền phổ biến một loạt cải cách. Hắn mỗi một hạng chính sách đều là lợi nước lợi dân tốt đẹp chính sách, nhưng là bởi vì thoát ly thực tế, lý niệm trước đi vào vượt xa khỏi lúc ấy thời đại. Bởi vậy cuối cùng bị Lưu Tú cái này tiên tuyển chi tử chỗ là đổ. Chương 331, Giả Bảo Ngọc phụ tử viết sách, Lâm Tiêu Tương sáng tạo học đường nữ tử, 3, chương 331, Giả Bảo Ngọc phụ tử viết sách, Lâm Tiêu Tương sáng tạo học đường nữ tử, 3, Giả Tông tự nhiên là muốn hấp thụ tiểu này giáo huấn. Tất cả biến đổi đều là mỏ đá qua sông, hắn tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng mới tốt. Mà tương lai, Giả Tông tự nhiên là muốn tại đại hạ ra sức mở rộng khoa học kỹ thuật, chắc chắn sẽ nhấc lên một hồi cách mạng công nghiệp tới. Đến lúc đó, liền có thể giải phóng ra hàng loạt sức lao động tới. Nhưng mà, những thứ này sức lao động, nhất định phải để bọn hắn có công việc làm mới là. Nếu không phải như vậy, sợ là lại muốn dẫn tới một phen động làm loạn. Cùng lúc đó, Giả Tông vậy chuẩn bị, tương lai giải phóng phụ nữ. Nữ tử cũng được, ra làm việc, ra đây làm quan. Về phần chế độ một vợ một chồng, tạm thời trong lúc đó, Giả Tông ngược lại là cũng không định mở rộng. Cũng không phải bởi vì hắn mình duyên cớ. Vì nhường nữ tử làm quan, đã là một bước cực lớn vượt qua, lại cưỡng ép phổ biến chế độ một vợ một chồng, không khỏi khoảng cách quá lớn. Và phụ nữ giải phóng sau đó, làm quan càng ngày càng nhiều, tương lai nam nữ bình đẳng tư tưởng, tất nhiên sẽ xảy ra nảy sinh. Mà chế độ một vợ một chồng, sợ không cần chính mình nói ra, cũng sẽ có nhân chủ động nói ra. Mà muốn giải phóng nữ tính, nhất định phải nhường nữ tử đi học, nắm giữ tri thức mới được. Bởi vậy, trước mắt mà nói, Giả Tông đã chuẩn bị trước tiên ở Vũ Châu nơi, khởi đầu nữ tử trường học. Đồng thời hắn còn chuẩn bị thử tại Vũ Châu nơi, chủ động thôi động giải phóng phụ nữ chuyện này tới. Trước chưa hẳn liền để nữ tử làm quan, nhưng mà để các nàng ra đây làm trưởng quỹ, làm giám sát cái gì, vẫn là có thể. U Châu nơi, vì chịu đủ huyền không tàn phá. Nơi này phong kiến lệ giáo, ngược lại rất nhẹ, tư tưởng nho ra, cũng không có quá mức giam cầm đến nơi đây. Ở chỗ này mở rộng, ngược lại là cũng không khó khăn một việc. Mà chuyện này điều kiện tiên quyết, chính là muốn xây dựng nữ tử trường học, nhường nữ tử đọc sách, nắm giữ tri thức, đã hiểu đạo lý. Ngay tại Giả Tông lặng yên suy nghĩ chuyện lúc, Lâm Đại Ngọc bưng lấy một chùm canh sâm, thì thầm đi đến. Giả Tông nhìn thấy Lâm Đại Ngọc, không khỏi đối nàng hơi cười một chút. Lâm Đại Ngọc đem canh sâm đặt ở Giả Tông trước mặt, hỏi: "Tông Tam ca, ngươi nghĩ gì thế? Ta biết chuyện của ngươi nhiều, nhưng cũng không cần vô cùng vất vả, trước tiên đem này canh sâm uống, bồi bổ thân thể." Giả Tông lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, nhường nàng ngồi trong ngực mình. Lâm Đại Ngọc gò má đỏ hồng, ngang Giả Tông một chút, ngược lại cũng không có từ chối. Giả Tông thở dài nói: "Đúng vậy à, bây giờ sự việc thật là quá nhiều, đáng tiếc bên cạnh lại là thiếu khuyết đắc lực trợ lý. Nếu là sư phó cùng nhạc phụ đại nhân năng lực tới giúp ta liền tốt." Lâm Đại Ngọc không khỏi nói ra: "Vậy ta cho phụ thân viết một phong thư, khuyên hắn đến nơi này chính là." Giả Tông nghe vậy không khỏi gật đầu một cái. Kỳ thực không chỉ là Lâm Như Hải, chính là Khấu tướng, Giả Tông vậy chuẩn bị qua một đoạn thời gian, cũng nhận lấy. Kinh thành sắp loạn, để bọn hắn tiếp tục đợi ở kinh thành, 10 phần nguy hiểm. Hai người này đều là lương đống chi tài, Giả Tông ở đâu bỏ được để bọn hắn mạo hiểm. Giả Tông còn nói thêm: "Lâm muội muội, ta chỗ này ngược lại là có kiện sự tình, muốn cho Lâm muội muội giúp ta giải ưu, không biết Lâm muội muội có thể hay không giúp ta đâu." Lâm Đại Ngọc chần chờ một chút mới là nói ra: "Nếu là quả thực có thể vì Tông Tam ca phân ưu giải nạn, ta tự nhiên là nguyện ý." Giả Tông nghe không khỏi vỗ tay nói ra: "Kia thật là cực tốt sự việc, ta chuẩn bị tại đất Tiến Vân xây dựng học đường nữ tử, không bằng ngươi liền đến làm này học đường nữ tử hiệu trưởng đi." Lâm Đại Ngọc nghe nhịn không được yên lặng hỏi, "Tông Tam ca, ngươi chuẩn bị nhường đất Yến Vân nữ hài tử, từ nhỏ đã có thể vào học đường đọc sách. Chỉ là, nho gia chú ý nữ tử không tài chính là đức, ngươi chính là để các nàng đọc thư, tương lai các nàng vậy ra không được môn. Lấy chồng sau đó, liền muốn để ở nhà giúp chồng dạy con, các nàng chính là đủ ăn thư, thì có ích lợi gì đâu?" Giả Tông không khỏi cười nói, "Ta muốn xây dựng học đường nữ tử, để các nàng đọc sách, tự nhiên là muốn để các nàng tương lai có thể ra tới làm việc. Nữ tử lại không kém cái gì, vì sao không thể đi ra làm việc đâu? Ta còn chuẩn bị theo ngươi mà lên, để các ngươi cũng tới giúp ta làm việc đấy." Lâm Đại Ngọc do dự một phen nói ra, "Tông Tam ca, ngươi ý nghĩ, cố nhiên là tốt, chỉ là sợ sẽ gặp phải tất cả mọi người phản đối đấy. Rốt cuộc, nam tôn nữ thi, nữ tử muốn tam tòng tứ đức lý niệm, đã thâm căn cố đế, không gì phá nổi. Muốn đánh vỡ cái này trói buộc, nói dễ hơn làm." Giả Tông cười nói, "Như sự tại nhân, còn không có đi làm sao lại chỉ có thể không thành đâu." Kỳ thực, đối với cái này Giả Tông ngược lại là có cực lớn lòng tin. Nói ví dụ hậu thế Thanh Triều diệt vong, dân quốc sau đó, mãi đến khi mới Trung Quốc thành lập. Nam nữ bình đẳng, không phải nói thực hành thì thực hành đi lên sao. Trong này tự nhiên là có khó khăn, nhưng cũng không phải là thì làm không được. Mà Lâm Đại Ngọc, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Lâm Đại Ngọc thân mình thì rất có phản kháng tinh thần, nàng trong lòng cũng là khát vọng nữ tử có thể ra tới làm việc. Bây giờ có nhà mình phu quân ủng hộ, nàng tự nhiên là nguyện ý tiếp đó. Lâm Đại Ngọc lại hỏi thăm Giả Tông một phen khởi đầu học đường nữ tử công việc. Thế mới biết, nguyên lai Giả Tông cũng không chỉ là muốn tại vũ châu một châu nơi xây dựng học đường nữ tử, mà là muốn tại tất cả Yến Vân thập lục châu xây dựng học đường nữ tử. Mà Lâm Đại Ngọc muốn tổng quản tất cả học đường nữ tử công việc vẫn là tương đối nặng. Đương nhiên, Giả Tông cũng không phải là muốn chính Lâm Đại Ngọc một người quan sát chỗ có công việc. Hắn quyết định nhường thê thiếp của mình cũng đi hỗ trợ Lâm Đại Ngọc làm tốt chuyện này. Nhường nữ tử xuất đầu lộ diện làm việc, không bằng thì theo bên cạnh mình người bắt đầu tốt. Mà học đường nữ tử bên trong dạy học cũng là để tân học làm chủ, tứ thư ngũ kinh làm phụ. Thậm chí yếu đi rất nhiều tứ thư ngũ kinh nội dung, chỉ cần đọc hiểu như vậy đủ rồi. Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, phía sau sẽ làm sao khai triển công việc. Kế tiếp, Lâm Đại Ngọc triệu tập tỷ muội nhóm tại một chỗ trao đổi việc này. Không ngờ thì tại nội bộ, Lâm Đại Ngọc liền trước thu nhận Tiết Bảo Thoa mãnh liệt phản đối. Nguyên lai Tiết Bảo Thoa thờ phụng nữ tử không tài chính là đức lý niệm, cảm thấy nữ tử nhiều nhất biết mấy chữ, không làm kia mở mắt mù lòa thì cũng thôi đi. Không có chuyên môn khởi đầu học đường, để các nàng vào học đường đọc sách làm cái gì? Về phần để các nàng tương lai ra đây xuất đầu lộ diện làm việc, càng phát ly kinh phản đạo, hoang đường. Loại chuyện này, quả quyết là không làm được. Ngược lại là Tiết Bảo Cầm và nữ, cũng cảm thấy nên khởi đầu học đường nữ tử. Mặc dù Lâm Đại Ngọc là vợ cả, Tiết Bảo Thoa cũng không dám vô cùng chống đối, nhưng mà nàng nhất định không chịu nhượng bộ. Đồng thời cuối cùng còn chủ động tìm thấy Giả Tông, khổ tâm khuyên nhủ, hy vọng Giả Tông năng lực bỏ ý niệm này đi. Cái này khiến Giả Tông cũng là không ngờ rằng, sự cải cách này thí nghiệm bước đầu tiên, còn chưa đi ra môn đâu, ngược lại là theo người trong nhà liền bắt đầu phản đối. Bất quá, Giả Tông ngược lại cũng không có trách tội Tiết Bảo Thoa. Vì tam phòng tứ đức bị cắt xén xuyên tạc sau đó nho ra, đối với nữ tử tư tưởng một loại giam cầm. Muốn đánh vỡ kiểu này giam cầm, cũng không phải là một sớm một chiều thì có thể làm đến. Chẳng lẽ có ai trời sinh thì vui lòng thấp hèn hay sao? Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu kiên nhẫn thuyết phục Tiết Bảo Thoa. Theo giai cấp chế độ bắt đầu nói lên. Giả Tông trải qua hậu thế thông tin nổ lớn tẩy lễ, có đầy đủ phong phú kiến thức lý thuyết. Mà Tiết Bảo Thoa, tại trải qua Giả Tông tẩy lễ sau đó, mặc dù khổ sở suy nghĩ lên, nhưng cuối cùng vẫn đang cầm phản đối thái độ. Chương 332, Long bên trong đúng, Khấu tướng Lâm Như Hải quy tâm, 1, chương 332, Long bên trong đúng, Khấu tướng Lâm Như Hải quy tâm, 1, đến tận đây, Giả Tông cũng nhịn không được thở dài phá núi thượng tặc dịch, phá trong lòng tặc khó. Giả Tông dứt khoát vậy không còn cố gắng đi thuyết phục nàng, tạm chờ chính nàng từ từ xem, chậm rãi chính mình nghĩ thông suốt rồi nói sau. Tất nhiên Tiết Bảo Thoa phản đối, Giả Tông dứt khoát liền đem nàng bài trừ bên ngoài, sẽ không cần nàng giúp đỡ Lâm Đại Ngọc làm việc. Đối với cái này, Tiết Bảo Thoa mười phần buồn rầu, lại không thể làm gì. Rất nhanh, học đường nữ tử liền như măng mọc sau mưa tại Yến Vân thập lục châu phá đất mà lên. Mà vì chiêu đến sinh nguyên, Giả Tông luồng nghịch một nho nhỏ mánh khỏe. Giả Tông đối ngoại tuyên truyền, chỉ nói những thứ này nữ học sinh, tương lai là chuẩn bị tiến vào trong cung, hay là đưa đến công chúa, quận chúa bên cạnh làm bảy gia nữ. Đồng thời vào học đường nữ tử, chẳng những không cần giao học phí, ngược lại còn bao ăn xuyên cùng bút mực giấy nghiên, thậm chí mỗi tháng cũng có 100 tiền phụ cấp nhưng cầm. Cũng đúng thế thật, Giả Tông bất đắc dĩ mà vì đó kết quả. Như không như thế tuyên truyền, chỉ sợ các nơi học đường nữ tử, căn bản là chiêu không thu được sinh nguyên. Như vậy bước đầu tiên bắt đầu liền trực tiếp phế đi, nói gì về sau. Quả nhiên, trải qua kiểu này tuyên truyền sau đó, học đường nữ tử rất nhanh liền tại các châu dẫn tới hoành động. Vào học đường nữ tử, tương lai thế nhưng có khả năng hội tiến vào trong cung a. Cho dù là có thể làm công chúa hoặc là quận chúa bên người thị độc tú nữ, cũng là một bước lên trời niềm vui ngoài ý muốn a. Bởi vậy, trong lúc nhất thời rất nhiều nữ hài tử đều bị đưa vào đến học đường nữ tử học tập. Trong lúc nhất thời, học đường nữ tử kín người hết chỗ lên. Mà Lâm Đại Ngọc thành vì tất cả học đường nữ tử hiệu trưởng. Rất nhiều cụ thể sự vụ đều là do nàng đến thống lĩnh. Tại trong lúc này, Lâm Đại Ngọc đụng phải có nhiều vấn đề. Chẳng qua tại Giả Tông giúp đỡ phía dưới, mấy vấn đề này cũng dần dần đạt được giải quyết. Mà thời gian kế tiếp, đất Yến Vân phát triển tiến một bước tăng tốc. Theo đánh hạ Huyền Không, còn có Huyền Không đưa tới hàng loạt vàng bạc, nhường U Châu có nhiều hơn nữa tài chính. Đất Yến Vân chủ đạo bây giờ từng bước thành hình. Ô tô hơi nước vậy bắt đầu dần dần tăng nhiều lên. thậm chí động cơ hơi nước tiến một bước ứng dụng đến dân gian. Nói ví dụ do động cơ hơi nước kéo theo máy cày quay các loại. Đồng thời vì ba loại cây nông nghiệp mở rộng, chẳng những nhường đất Yến Vân thực hiện cây nông nghiệp tự cấp tự túc, thậm chí còn có chỗ còn thừa. Mà động cơ hơi nước dần dần phổ biến rộng khắp, vậy phóng xuất ra sức lao động tới. Sức lao động phóng thích, tiến một bước kéo theo thủ công nghiệp phát triển. Đất Yến Vân thương hội cũng là ngày càng hưng thịnh lên. Dạng này hưng thịnh, dần dần bắt đầu kích thích lên tư bản nảy sinh. Đất Yến Vân Nhật Tân Nguyệt Dị phát triển, nhường Giả Tông càng phát ra công việc lưu đủ lên. Giả Tông bắt đầu ở đất Yến Vân mở rộng Yến Vân Nguyệt Báo. Yến Vân Nguyệt Báo chủ yếu tại đất Yến Vân lưu hành. Yến Vân Nguyệt Báo vậy thông qua dư luận để dẫn dắt đất Yến Vân phát triển. Lại nói kinh thành Đại Hạ Trong, Giả Bảo Ngọc con trai thứ hai xuất sinh, đặt tên là Hai Hảo. Mà Giả Bảo Ngọc cuốn thứ hai thư Phong Nguyệt Báo giám, vậy tuyên cáo viết xong. Hiệu sách trưởng quỹ sau khi xem, nhịn không được bộ an gọi kỳ, trực tiếp cấp ra 150 lượng bạc giá cả mua đức. Đồng thời hắn còn 10 phần thích trong sách Chi Nghiên Trai Lợi Bình, chuẩn bị san phát lúc đem Chi Nghiên Trai Lợi Bình cùng lưu lại. Đồng thời còn cùng Giả Bảo Ngọc ước định cẩn thận sách mới. Giả Bảo Ngọc tự nhiên không có không nên. Lần này hiệu sách trưởng quỹ trực tiếp đem Phong Nguyệt Bảo giám khắc bản hai bản sách, mà giáng hoa động chủ vì bản thứ nhất Thiết Ngọc Thâu Hương nguyên nhân cũng là để dành một chút nhân khí tới. Cuốn thứ hai sách báo phát sau đó, đúng là lần nữa dẫn phát lên một đợt tranh mua cao trào. Chỉ là ở kinh thành thì bán ra 6.000 bản đi, mà còn lại thư ngoài kinh thành không lo bán ra không đi ra. Giáng hoa động chủ cuốn thứ hai thư Phong Nguyệt Bảo giám hành văn so với bản thứ nhất tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, đồng thời vậy nhiều một chút chiều sâu, càng phát ra nhận độc giả vây đỡ. Mà lúc này Phong Nguyệt Bảo giám độc giả vậy bắt đầu suy đoán lên trong sách Chi Nghiên Trai thân phận tới. Có người suy đoán Chi Nghiên Trai tất nhiên là Giáng Hoa Động chủ Hồng Nhan Chi Kỷ, có người suy đoán Chi Nghiên Trai là Giáng Hoa Động chủ Nha Hoàn, còn có người suy đoán Chi Nghiên Trai là nam, là Giáng Hoa Động chủ Hảo Hữu, thậm chí suy đoán Chi Nghiên Trai là Giáng Hoa Động chủ trưởng bối, vì ở tại Lợi Bình bên trong, trong lúc lơ đãng sẽ tiết lộ ra trưởng bối giọng điệu. Ngạch, không thể không nói, cái cuối cùng suy đoán lại là thực sự đoán đúng rồi. Mà cuốn thứ hai thư nóng này cũng làm cho Giả Bảo Ngọc cũng theo đó hưng phấn lên. Hắn sống như thế lại còn là lần đầu tiên tìm được cuộc sống ý nghĩa. Hắn lại bắt đầu đau khổ cấu tứ lên cuốn thứ ba thư tới. Ngay cả Giả Chính vậy nhiệt tình yêu thương lên viết lời bình tới. Lại nói bản này Phong Nguyệt Bảo giám chưa phát hiện bên trong, đúng là lưu hành đến U Châu tới. Giả Hoàn gia hòa này vậy không biết từ nơi nào chiếm được quyển sách này, sau khi xem xong cảm thấy viết là cực tốt, thế là nhịn không được hiến vật quý hiến tặng cho Giả Tông. Giả Tông mở ra Phong Nguyệt Bảo giám, lại từ đó nhìn thấy một ít Hồng Lâu Mộng ảnh tử. Quyển sách này tự nhiên là kém Hồng Lâu Mộng rất xa, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít là có một ít Hồng Lâu Mộng ảnh tử ở bên trong. Rốt cuộc Giả Bảo Ngọc trải nghiệm cùng Tào Tuyết Cần giống nhau biết bao, hai cái có tương tự trải nghiệm tác giả viết thư cũng đều có vì tự thân trải nghiệm làm bản gốc dấu vết, lại làm sao có khả năng không có tương tự độ đâu. Đồng thời Giả Tông nhìn thấy bên trong Chi Nghiên Trai Lời Bình ngược lại vậy có một phen đặc biệt tình thú, làm Giả Tông nhìn thấy tác giả Giáng Hoa Động chủ sau đó nhịn không được sản sinh một can đảm suy đoán. Còn nhớ Giả Bảo Ngọc hồi nhỏ không phải lấy ra Giáng Hoa Động chủ cái này biệt hiệu sao? Quyển sách này đừng không phải Giả Bảo Ngọc viết ta, ngược lại là bên trong Chi Nghiên Trai là ai, có chút không dễ suy đoán. Chẳng qua Giả Tông cảm thấy mình sợ không phải suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy rất không có khả năng là Giả Bảo Ngọc viết. Bây giờ gia hỏa này nghèo rất mùng tơi, còn có tâm tư đi viết sách. Lại nói Lâm Đại Ngọc quả thực viết thư nhà, Giả Tông vậy viết thư tín, khổ khuyên khấu tướng tới trước U Châu. Cuối cùng hai người này bị đánh động, liền tại Giả Tông nhân viên giúp đỡ phía dưới, chuyển nhà đến U Châu tới. Đi vào U Châu sau đó, Giả Tông đem hai người thu xếp tốt, lại mời hai người giúp mình quản lý U Châu. Hai người này, một là đương triều tể tướng, một cũng là bộ cấp quan lớn. Quản lý đất Tiến Vân, còn không phải tay cầm đem bóp sự việc. Bất quá, bất kể là khấu tướng hay là Lâm Như Hải, đều không có ngay đầu tiên đáp đồng ý Giả Tông. Hai người thì là kết bạn, tại đất Tiến Vân tự mình đi rồi một vòng. Tại truyền lượn tất cả đất Tiến Vân sau đó, hai người không khỏi sản sinh rất nhiều cảm khái. Tiến Vân thập lục châu, tổng cộng mới thu phục mấy năm công phu. Bọn hắn quả quyết không ngờ rằng, bây giờ lại là có thể phát triển đến trình độ như vậy. Mà đất Tiến Vân phát triển, vậy hoàn toàn ra khỏi hai người ngoài dự liệu. Không thể không nói, đất Tiến Vân phát triển, thật sự là thái sắp rồi. Hai người bọn họ cảm thấy, liền để cho hai người bọn họ đến, này ngắn ngủi mấy năm công phu, bọn hắn vậy quả quyết làm không được trình độ này. Mà thông qua trong khoảng thời gian này trải nghiệm, hai người bọn họ cũng là nhìn thấy Giả Tông một ít thi chính lý niệm. Chương 332, Long bên trong đúng, khấu tướng Lâm Như Hải quy tâm, 2, chương 332, Long bên trong đúng, khấu tướng Lâm Như Hải quy tâm, 2, những thứ này lý niệm, có một ít là nhường khấu tướng cùng Lâm Như Hải, cũng vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Mà còn có một số, là để cho hai người khó mà gật bừa. Rốt cuộc, hai bên bị giáo dục, hai bên thế giới quan cùng giá trị quan, là hoàn toàn khác biệt. Sau khi trở về, hai người tìm thấy Giả Tông. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, khấu tướng trước tự hỏi, hầu ra, lão phu muốn hỏi ngươi một vấn đề, không biết hầu ra nhưng có tranh giành trung nguyên chi tâm. Nghe được vấn đề này, Giả Tông trong lòng không khỏi giật mình. Hắn tự nhiên là có phần này tâm. Bất quá, lại không biết có nên nói hay không. Hắn tự nhiên không phải sợ khấu tướng hội hướng triều đình bạch trần hắn, hiện nay triều đình tự thân có bảo, chỉ cần hắn không phải trắng trợn kỵ binh tạo phản, triều đình đều sẽ chỉ giả không biết việc này. Giả Tông lo lắng là, không biết khấu tướng có phải hay không ngu trung tại triều đình, ngu trung tại Lý thị hoàng tộc. Như đúng vậy, chỉ cần mình để lộ ra Giả Tông đến, khấu tướng lại làm sao lại giúp đỡ chính mình? Chẳng những là khấu tướng, thậm chí đối với nhạc phụ của mình Lâm Như Hải, Giả Tông vậy có như thế lo lắng. Rốt cuộc Lâm Như Hải trước đây chính là cô thần, vì toàn bộ quân thần tình nghĩa, đưa tính mạng của mình đều không để ý, chẳng qua trái lại suy nghĩ lại một chút, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Phía sau bọn hắn vẫn sẽ biết, bởi vậy, giấu giếm là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Giả Tông mới là nói ra, "Khấu tướng, có thế nào, không có lại như thế nào?" Những lời này, mặc dù không có theo chính diện trả lời, thế nhưng ý đồ không tốt, đã rõ rành rành. Khấu tướng nghe, gật đầu nói, "Nếu như thế, ta còn có vấn đề thứ hai muốn hỏi ngươi." Nghe được câu này, Giả Tông trong lòng không khỏi đại định. Vội nói, "Khấu tướng nhưng xin hỏi tới." Khấu tướng lại tự hỏi, "Của ta vấn đề thứ hai là, hầu gia tương lai là không phải sẽ đem thổ địa thu về, đồng thời phân phối lại cho bách tính. Tương lai là không phải sẽ đem đồng đều điền chế, còn có một cái tiên pháp thuế phú chế độ, tại thiên hạ phổ biến. Tương lai hầu gia có phải hay không sẽ sửa cách thi khoa cử nội dung, đem nội dung kiểm tra biến thành tân học đâu?" Nghe xong mấy vấn đề này, Giả Tông không khỏi trong lòng oán thầm không thôi. Lão nhân gia người này hỏi là một chuyện không, này rõ ràng là một chuỗi vấn đề mà. Bất quá, mấy vấn đề này đáp án, ước chừng vậy mang ý nghĩa tương lai có thể hay không hiệu trùng chính mình vấn đề. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Khấu tướng, đúng là như thế, tương lai ta đích xác sẽ ở cả nước phạm vi bên trong phổ biến đồng đều điển chế cùng bảy đinh nhập mẫu chế độ. Mà tương lai thi khoa cử nội dung, ta cũng sẽ tiến hành biến đổi, sau này hội mới học làm chủ, tứ thư ngũ kinh làm phụ. Thậm chí không phải vì phụ vấn đề, Giả Tông chuẩn bị tương lai trên phạm vi lớn suy yếu tứ thư ngũ kinh chiếm bói." Khấu tướng nghe, nhìn không được nhíu mày hỏi, "Hầu gia, ngươi cũng đã biết, ngươi cử động lần này động người đọc sách lợi ích, mà quản lý thiên hạ, dựa vào là người đọc sách, không có người đọc sách giúp đỡ, tương lai ngươi dùng cái gì quản lý thiên hạ? Mà thi khoa cử nội dung, các triều đại đổi thay đều là như thế, há có thể tùy tiện biến động?" Nghe được Khấu tướng lời nói, Giả Tông hơi cười một chút hỏi, "Dám hỏi Khấu tướng, đại hạ sở dĩ suy yếu lâu ngày như thế, trong đó lớn nhất nguyên nhân là không phải là bởi vì quá mức ưu đãi người đọc sách, đến mức tuyệt đại bộ phận thổ địa đều thuộc về tại thân sĩ danh nghĩa, không cần giao nạp thuế phú. Bách tính trong tay thổ địa càng ngày càng ít, chỗ giao nạp thuế phú lại là càng ngày càng nặng. Thiên hạ người đọc sách còn nhiều, muốn làm quan người đâu vậy còn nhiều, không sợ không ai ra đây làm quan. Về phần thi khoa cử nội dung, ta cũng đồng dạng nghĩ hỏi một câu Khấu tướng, phàm là chúng cử làm quan sau đó, có mấy người còn lật xem tứ thư ngũ kinh đâu? Quản lý quốc gia, lại có bao nhiêu dùng là tứ thư ngũ kinh đâu? Những kia đọc sách đến bạc đầu thư sinh, một sáng chúng cử làm quan, lại có bao nhiêu có phải không biết biển báo, không thông chính vụ? Tứ thư ngũ kinh, chẳng qua là khoa cử nước cờ đầu thôi. Kỳ thực thi khoa cử, quan trọng không phải thi cái gì, quan trọng nhất là cho lệnh môn tử đệ một tấn thăng con đường thôi." Giả Tông sau khi nói xong, chẳng những là Khấu tướng, ngay cả Lâm Như Hải cũng đều xa vào đến trong trầm tư. Giả Tông chi ngôn, tại sĩ Lâm người trong mắt nhìn tới, không khỏi quá qua ly kinh phản đạo, đại nghịch bất đạo. Thế nhưng bất kể là Khấu tướng hay là Lâm Như Hải, đều là thiết thực quan viên. Suy nghĩ cẩn thận, Giả Tông lời nói, đúng là đại có đạo lý. Suy tư hồi lâu, Lâm Như Hải nhịn không được hỏi, "Tông ca nhi, lẽ nào học tân học, liền hữu dụng chỗ sao?" Giả Tông hơi cười một chút nói ra, "Tự nhiên là có, chắc hẳn Khấu tướng còn có nhạc phụ đại nhân, cũng nhìn qua ta đất tiến vân phát triển. Không biết các ngươi cảm thấy, ta đất tiến vân phát triển làm sao?" Lâm Như Hải nghe vậy gật đầu nói, "Phát triển tự nhiên là cực nhanh, tuy nói so ra kém Giang Nam, nhưng mà so với đại hạ cái khác bất kỳ địa phương nào, đã là không thua bao nhiêu." Giả Tông nói ra, "Mà này, đều là tân học lực lượng a. Bây giờ phương Tây tân học đã xa xa dẫn trước với ta đại hạ. Bọn hắn trong nước, động cơ hơi nước đã hàng loạt phổ biến rộng khắp, bọn hắn phát triển đã là biến chuyển từng ngày. Nếu chúng ta không thể gắng sức đuổi theo, tương lai chắc chắn sẽ bị bọn hắn lấn áp không thể nghi ngờ. Vì, Lạc Hậu muốn bị đánh a." Nghe xong lời nói này sau đó, Khấu tướng cùng Lâm Như Hải qua lại liếc nhau một cái, trao đổi một chút ánh mắt. Sau đó Khấu tướng nói ra, "Hôm nay hầu ra câu chuyện, thực sự là lật đổ chúng ta trước đây nhận biết ta. Tha cho chúng ta trở về suy nghĩ thật kỹ, lại đến cho hầu ra một trả lời chắc chắn." Nghe vậy, Giả Tông gật đầu một cái. Giả Tông ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, Giả Tông cảm giác đến bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Chỉ sợ vậy duy có chính mình, mới có thể cho bọn hắn thực hiện hoài bão nền tảng. Hôm nay chính mình sợ là cho bọn hắn mang đến quá nhiều xung kích, để bọn hắn trở về tốt thật là bình tĩnh một phen cũng tốt. Hai ngày sau, Khấu tướng cùng Lâm Như Hải lần nữa tìm thấy Giả Tông, tỏ vẻ vui lòng tại U Châu làm quan. Giả Tông nghe không khỏi vui mừng quá đỗi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà bọn hắn tất nhiên vui lòng tại U Châu làm quan, liền bày tỏ minh bọn hắn vui lòng phụ tá chính mình. Hai người này, có thể cũng có thể tin cậy lương đống chi tài. Được hai người phụ tá, Giả Tông lòng tin tăng nhiều. Giả Tông rất nhanh liền đem toàn bộ Yến Vân thập lục châu sự việc cũng ném cho hai người. Chỉ có tại vấn đề trọng đại mới biết cần Giả Tông phán quyết. Tiếp đó, Giả Tông đem ánh mắt toàn bộ cũng phóng tới Huyền Không trên người. Vì Giả Tông vậy nhận được tình báo, hiện nay Ngô Tam Quế xuất lĩnh tam phiên đang tạo thuyền, chuẩn bị sang năm đầu xuân sau đó rồi sẽ vượt sông. Mà Giả Tông tại đầu xuân sau đó cũng sẽ đồng bộ đối với Huyền Không triển khai công kích, hy vọng có thể tình cờ tại Ngô Tam Quế đánh hạ kinh thành sau đó triệt để diệt vong Huyền Không. Cứ như vậy mới có thể trước giờ một chút thời gian tập kết đại quân, chuẩn bị xuôi nam. Giả Tông mệnh Phúc Sát Sơ Thăng bộ đội sở thuộc bắt đầu hành động. Mà thực chất Phúc Sát Sơ Thăng tại Giả Tông còn không mệnh lệnh lúc trước hắn đã tại vụ trộm hành động. Hắn liên hệ đến Huyền Không rất nhiều tướng lĩnh, mà những tướng lĩnh này vậy vì Huyền Không đã lung lay sắp đổ mà cùng Phúc Sát Sơ Thăng mắt đi mày lại, câu kết làm vậy. Chương 332, Long bên trong đúng, Khấu tướng Lâm Như Hải quy tâm 3, chương 332, Long bên trong đúng, Khấu tướng Lâm Như Hải quy tâm, 3, bây giờ đạt được giả tông mệnh lệnh sau đó, phúc sát sơ thăng, bắt đầu quang minh chính đại gia tăng cường độ. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Trong lúc bất chi bất giác, đã là đi tới cuối năm. Mà lần này, giả tông đem người cả nhà cũng nhận được Cú Châu. Người nhà tụ tập lại, đồng thời vì nhiều một đám tiểu gia hỏa nguyên nhân, ngược lại là càng phát ra náo nhiệt lên. Qua hết năm sau đó, Cú Châu lớn nhỏ còn lại, sôi nổi đến nhà chúc Tết không thôi. Những quan viên này, từng cái trên mặt, đều bị vui vẻ ra mặt, tràn đầy chờ đợi. Bây giờ tình thế, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Nếu tướng quân cố ý, tương lai chưa hẳn không thể ngồi thượng vị trí kia. Mà bọn hắn những người này, là sớm nhất đi theo tiết độ sứ một nhóm người, tương lai chưa hẳn sẽ không đạt được trọng dụng. Qua hết năm mãi cho đến 15, giả tông ngược lại là càng phát ra công việc lu đủ lên. Mà chờ thêm hết 15 không lâu về sau, Nô Tam Quế liền xuất lĩnh phản loạn quân, quy mô ngồi thuyền, dẫn quân lên phía bắc. Triều đình đại quân cũng là triển khai trận thế, cùng quân phản loạn triển khai kịch chiến. Chỉ là, rất rõ ràng, triều đình đại quân, bất kể theo số lượng hay là vũ dũng bên trên, đều không phải là quân phản loạn địch thủ. Liên chiến liên bại, trong thời gian ngắn, đã là nhiều thành luân hãm. Lúc này, Thiên Tứ Đế còn có siêu trọng quân thần, càng phát ra sợ hãi lên. Cuốn vít phía dưới, Thiên Tứ Đế lần nữa hạ thánh chỉ. Phong giả tông là trấn Bắc Vương, vĩnh trấn đất Tiến Vân, giữ quốc đồng hưu. Đồng thời giọng giả tông dẫn quân xuôi nam, trấn áp phản đồ. Được rồi, trấn Bắc Vương, vốn là Bình Tây Vương hứa hẹn cho hắn một con chức. Không ngờ rằng trấn Bắc Vương còn chưa kịp phong hắn, bây giờ triều đình ngược lại là trước một bước cho hắn phong vương. Đồng thời cái này vương, hay là cái Thiết Mạo Tử Vương, cha truyền con nối, vĩnh trấn Yến Vân. Cái này phong thượng, không thể bảo là không phong phú. Chẳng qua giả tông vẫn đang không hề bị lay động, vì Huyền Không uy hiếp quá lớn, thoát thân không ra làm lý do, lần nữa từ chối dẫn quân xuôi nam. Lại nói giả tông bên này, vậy từ triển khai hành động, toàn diện đối với Huyền Không phát động công kích. Triều đình bên ấy, sợ là đã chi căng cứng không được bao lâu. Bởi vậy, giả tông bên này, vậy chuẩn bị dốc toàn lực, trước hủy diệt Huyền Không lại làm so đo. Lúc này, Huyền Không bên ấy, cũng không lo được mắng to quân Đũ Châu không giữ chữ tín, lại sẽ bỏ hiệp ước. Bọn hắn tận lực phòng thủ. Chỉ tiếc, hai bên hỏa lực cách xa, thật sự là quá lớn. Quân Đũ Châu hỏa pháo chi lợi, không thể ngăn cản. Bọn hắn kiên cố nhất, tường thành, cũng kiên trì không đến cho tới trưa công phu, liền sẽ bị vây mở. Mà quân Đũ Châu súng trường tầm bắn xa, hỏa lực dày đặc, càng làm cho bọn hắn không thể nào ngăn cản. Bởi vậy, tại quân Đũ Châu triển khai tiến công sau đó, một đường thế như trẻ tre, thuận buồm xuôi gió. Huyền Không thì là liên tục thất bại, chẳng những vứt bỏ thành trì, mà ở trong quá trình này, biểu hiện tốt nhất đúng là Phúc Sát Sơ Thăng Phúc Xem Xét Bộ. Cũng không phải quân Phúc Sát sức chiến đấu đã có 102 tàng quân, mà là Phúc Sát Sơ Thăng đã sớm âm thầm không biết liên hệ bao nhiêu Huyền Không tướng lĩnh. Tại bây giờ Huyền Không liên tục bại lui, ngay lúc sắp diệt quốc tình huống dưới, Huyền Không rất nhiều tướng lĩnh cũng không có lòng ham chiến, sôi nổi vì chính mình làm lên dự định tới. Ngươi nhìn xem Phúc Sát Sơ Thăng, trước đây hắn chẳng qua là cái hoàn khố tử đệ thôi. Huyền Không chân chính manh tướng, ai đưa hắn để vào mắt đâu? Mà bây giờ lại như thế nào? Hắn từ đầu hàng đại hạ đến nay, bây giờ lại bị phong làm hầu tước. Bọn hắn cho tới bây giờ, vậy không ai có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này đấy. Là muốn đi theo Huyền Không chiếc này thuyền hỏng cùng nhau trầm luân đâu? Hay là đầu hàng đại hạ kiến công lập nghiệp? Mặc dù chưa hẳn năng lực giống như Phúc Sát Sơ Thăng có thể phong hầu, nhưng mà bao nhiêu cũng có thể phong cái tước vị à? Này há không đây tìm cái chết vô nghĩa mạnh hơn? Bởi vậy, tại Phúc Sát Sơ Thăng công kích lộ tuyến bên trên, đúng là có thật nhiều tướng lĩnh đánh một trận không đánh, trực tiếp đem người đầu hàng. Bởi vậy, dọc theo con đường này, Phúc Sát Sơ Thăng tốc độ tấn công đúng là xa xa dẫn trước, mà binh lực của hắn cũng là càng đánh càng nhiều. Do thì ra là 5 vạn binh mã, một đường hất vang tiến mạnh, bây giờ đã đánh tới 8 vạn binh mã. Dọc theo con đường này, đều nhanh đánh tới Thịnh Kinh đi. Mà giả tông lại là cảm thấy, này tiến độ có lẽ quá nhanh một chút, khó tránh khỏi có phong hiểm. Sau đó hạ lệnh mệnh Phúc Sát Sơ Thăng tạm thời đình chỉ đi tới nhịp chân, hơi chút tu chỉnh lại làm đạo lý. Phúc Sát Sơ Thăng lúc này mới đình chỉ tiến lên nhịp chân. Lại nói Huyền Không kinh thành Thịnh trong kinh, buồn âm một mảnh. Huyền Không tiểu hoàng đế Khang Mạt Dỗ, lần nữa phái ra sứ giả cầu hòa. Không chỉ mong ý đưa ra bồi thường, đồng thời tỏ vẻ vui lòng gả công chúa cho giả tông. Giả tông nghe được tin tức này, không khỏi bật cười. Cái này Khang Mạt Dỗ, sợ là so với chính mình vậy đại không mấy năm tuổi. Công chúa của hắn có 6-7 tuổi đại sao? Đây là bệnh nặng loạn chạy chưa a? Chỉ là chính mình, làm sao lại đình chỉ tiến công bước chân đâu? Thế là giả tông tiếp tục ra lệnh đại quân, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, tề đầu tịnh tiến, cùng nhau thúc đẩy, bắt đầu từng bước đối với Thịnh Kinh lên nửa vây quanh chi thế. Khang Mạt Dỗ còn có Huyền Không đám đại thần, càng phát ra sợ hãi không thôi. Bọn hắn lại phái ra sứ giả, vui lòng đối với đại hạ xưng thần, thậm chí vui lòng diệt trừ niên hiệu, tự nguyện xưng vương. Nghe được cái này, giả tông lần nữa cười nhạo không thôi. Các ngươi hướng đại hạ xưng thần, liên quan gì đến ta? Bây giờ chính đại hạ đã bấp bênh, phá thành mảnh nhỏ, tự thân khó bảo. Thế là giả tông vẫn đang không để ý tới, tiếp tục ra lệnh đại quân đi tới. Lại nói lúc này đại hạ vậy quả nhiên là bấp bênh, loạn quân sớm đã tới gần kinh thành, hạ Thiên Tứ Đế kinh hãi. Một bên phái quân trấn thủ kinh thành, một bên dẫn đầu văn võ bá quan vội vàng lên phía bắc, hy vọng kinh thành có thể chống đỡ được quân phản loạn đi tới nhịp chân. Chỉ là như hắn còn ở lại kinh thành lời nói, có thể còn có thể kích phát tướng sĩ cùng chung mối thủ chi tâm, mà hắn cái này làm hoàng đế lời nói đã bỏ thành mà chạy, lưu lại quân coi giữ cũng có thể còn lại mấy phần sĩ khí đâu. Bất quá kinh thành rốt cục thành tường cao dày, lưu lại lưu thủ lại là Ngưu Kế Tông, mà Ngưu Kế Tông lại là cái giỏi về thủ thành. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, đúng là ngắn ngủi chống cự lại quân phản loạn tiến công. Liên tiếp nửa tháng công phu, quân phản loạn đúng là khó mà cầm xuống kinh thành tới. Mà quân phản loạn vì công thành, thương vong thảm trọng. Mà Ngưu Kế Tông bởi vì là thủ thành một phương, mặc dù thương vong cũng là không nhỏ, nhưng mà so với quân phản loạn, cũng tốt hơn nhiều. Đánh lâu không xong, Nô Tam Quế không khỏi nóng nảy. Ngay cả dưới trướng hắn quân phản loạn, cũng là nóng nảy động không ngừng. Nếu là lại bị ngăn cản xuống dưới, đợi đến các lộ cần vương đại quân đi vào, nói không chừng còn sẽ có biến thành cho nên. Nô Tam Quế một mặt chiêu hàng Ngưu Kế Tông, một bên khổ tư phá thành kế sách. Lúc này, Nô Tam Quế quân sư không khỏi đề nghị, vương gia, trấn quốc công Ngưu Kế Tông, cực thiện thủ thành, giã chiến lại là tầm thường. Hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, nghĩ muốn bắt lại kinh thành, thiết yếu lề mề, đồng thời thương vong thảm trọng. Đã như vậy, chúng ta sao không bước xuống kinh thành, tiếp tục lên phía bắc đâu? Chỉ cần giết rơi hoàng đế, này Ngưu Kế Tông liền mất đi hiệu trung người, đến lúc đó lại chiêu hàng hắn, lại không thành đạo lý. Nô Tam Quế nghe, suy tư hồi lâu, cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vậy, Nô Tam Quế quả quyết bỏ qua kinh thành, bắt đầu dẫn quân lên phía bắc. Chương 333, Huyền Không Diệt Vong, bắt sống Khang Mặt Dỗ. 1. Chương 333, Huyền Không Diệt Vong, bắt sống Khang Mặt Dỗ. 1. Lại nói Vũ Châu đại quân, đối với Thịnh Kinh trong lúc mơ hồ hiện lên ba mặt vây công chi thế. Thịnh trong kinh thành, quân thần cùng nhau hoảng loạn lên. Quân Vũ Châu thế không thể đỡ, Huyền Không hủy diệt, đã là không thể tránh khỏi sự việc. Trên triều đình, văn võ ba quan nhao nhao làm một đoàn. Có người kiên quyết muốn lấy lòng kinh thành, thế phải cùng kinh thành cùng tồn vong. Có người muốn rút khỏi Thịnh Kinh, tiến về tìm nơi nương tựa Hạo Dương. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội đảo khách thành chủ, chiếm đoạt Hạo Dương và phát triển đứng lên sau đó, lại đến báo thù rửa hận. Hai phái nhân viên nhất thời nhao nhao túi bụi. Khang Mặt Dỗ nhìn nhao nhao làm một đoàn đại thần, chỉ cảm thấy một hồi tâm mệt. Tâm hắn như gương sáng, hiểu rõ những kia thể cùng Huyền Không cùng chết sống đám đại thần, cũng không phải quả thực đối với đại thanh trung thành tuyệt đối. Những người này, hơn phân nửa đều là âm thầm sớm đã tìm nơi nương tựa đại hạ người. Bọn hắn tự nhiên không muốn để cho chính mình trốn. Và quân đoàn Vũ Châu đoàn đem Thịnh Kinh vây khốn sau đó, bọn hắn thậm chí có thể phát động bình biến, đem chính mình cầm xuống, sau đó hiến cho quán quân hầu, chắc chắn là một cái công lớn. Mà những kia muốn chạy trốn, mưu đồ tương lai đại thần, cũng không phải là thật sự muốn mưu đồ tương lai. Bọn hắn chỉ là tham sống sợ chết thôi. Dưới trướng hắn toàn bộ là bực này thần tử, làm sao không vong quốc? Lúc này công phu, Khang Mặt Dỗ đột nhiên nghĩ đến Sùng Trinh Lâm Trung lời nói, quân không phải vong quốc chi quân, thần đều vong quốc chi thần. Cuối cùng, Khang Mặt Dỗ hay là lựa chọn hắn. Hắn cũng không muốn chết, càng không cam tâm như vậy mà chết. Đi lần này, chẳng qua là mưu đồ tương lai thôi. Hắn Khang Mặt Dỗ hay là sẽ trở lại. Tiếp đó, Khang Mặt Dỗ ngăn lại quần thần cãi lộn, trực tiếp tuyên bố bãi triều. Khang Mặt Dỗ là chuẩn bị đi rồi, nhưng mà không định trên triều đường liền nói đi ra. Bằng không, sợ là không thông báo lọt vào bao nhiêu lực cản, hắn chưa hẳn có thể đi. Cho dù là những kia một lòng muốn đi đại thần võ tướng, hắn vậy không định toàn bộ mang đi. Thậm chí ngay cả quân đội, hắn vậy không định toàn bộ mang đi. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, quân Vũ Châu ba mặt vây công, hắn duy có đầy đủ quả quyết, trốn đầy đủ nhanh, mới có thể đào thoát. Một sáng có chỗ chần chờ, tất nhiên sẽ bị quân Vũ Châu đuổi kịp không thể nghi ngờ. Bởi vậy, lần này đào tẩu, hắn liền không thể mang quá nhiều người, rêu rao khắp nơi đào tẩu. Cuối cùng, Khang Mặt Dỗ quyết định, chỉ đem nhìn chính mình 3000 tinh nhuệ nội vệ. Đại thần chỉ đem 10 người, về phần hắn tần phi cùng con cái, Khang Mặt Dỗ không chuẩn bị mang theo. Đang đào tẩu trên đường, phụ nhân cùng hài tử hội liên lụy tốc độ của bọn hắn. Thương nghị đã định, Khang Mặt Dỗ liền để người âm thầm liên lạc 10 cái đại thần, sau đó giao ước bọn hắn tối nay theo Nam Môn mà đi. Tiếp đó, Khang Mặt Dỗ lại mệnh chính mình 3000 tinh nhuệ nội vệ đi Nam Môn đổi nơi đóng quân. Cái này điều động, mặc dù có chút không bình thường, chẳng qua vị quân Vũ Châu lập tức đại quân áp cảnh, thật cũng không dẫn tới quá lớn hoài nghi. Mà Khang Mặt Dỗ thì là thay đổi binh sĩ trang phục, trộn lẫn trong nội vệ, đi theo nội vệ cùng nhau đi Nam Môn. Và nửa đêm lúc, 10 cái Khang Mặt Dỗ tâm phúc đại thần võ tướng toàn bộ đến đông đủ. Sau đó bọn hắn lặng yên mở Nam Môn, trực tiếp hướng nam mà chạy. Đến bên biển, có thuyền tiếp ứng, hội đem bọn hắn đưa tiễn. Sau đó đi vòng hướng Hạo Dương, tìm kiếm Hạo Dương che chở. Nguyên bản Hạo Dương bị bọn hắn Huyền Không thu thập ngoan ngoãn, chỉ có thể phụ thuộc bọn hắn mà sinh tồn. Phía trước rất nhiều chiến dịch, mạo xưng làm tiên phong, đều là quân Mông Cổ. Bằng không, bọn hắn Huyền Không từ đâu tới nhiều như vậy binh lực tiêu hao? Chỉ là bây giờ, bọn hắn Huyền Không muốn hủy diệt. Lần này tiến về Hạo Dương, chỉ sợ muốn ăn nhờ ở đâu. Nghĩ đến đây, Khang Mặt Dỗ không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần. Chỉ là bây giờ, lại cũng không lo được này rất nhiều. Hiện tại khẩn yếu nhất hay là trước đội vàng đi đường. May mà trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ truy binh. Trời sáng lúc, bọn hắn sớm đã rời xa Thịnh Kinh. Bọn hắn một đường hướng biển bên cạnh chạy như điên. Lại nói đến ngày thứ hai, Thịnh trong kinh thành cuối cùng phát hiện hoàng đế của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, còn có 10 cái văn thần võ tướng, còn có 3000 tinh nhuệ nội vệ. Đến tận đây, trong triều văn võ đại thần lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn hắn hoàng thượng lại thừa dịp lúc ban đêm đường chạy, đồng thời còn từ bỏ bọn hắn tất cả mọi người. Phát hiện này, nhường cả tòa Thịnh trong kinh một mảnh xôn xao. Vậy nhường tinh thần của bọn hắn một chút hạ xuống điểm đóng băng, mà trong đó một số nhỏ đã âm thầm bị Phúc Sát Sơ Thăng thuyết phục, âm thầm đầu hàng đại hạ văn quan võ tướng, lúc này dứt khoát không giả vờ, ngả bài à bọn hắn triệu tập mọi người nói, tất nhiên hoàng đế của bọn hắn đã từ bỏ bọn hắn, một mình trốn. Như vậy bây giờ bọn hắn lại đang vì ai hiệu chung? Đã như vậy, sao không hướng quân Vũ Châu dâng ra Thịnh kinh, nhu cầu một đầu sinh lộ? Mọi người đều sợ chết, Thú hồ bây giờ còn có người dẫn đầu. Cho dù hậu nhân phỉ nhổ, Tả Hữu vậy không phỉ nhổ chính mình. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đồng ý tiếp theo. Tiếp đó, Thịnh Kinh cửa lớn mở rộng. Thịnh trong kinh thành lưu lại đám đại thần, phái ra sứ giả đến, tiến về quân Vũ Châu Hiến Thành. Giả Tông biết được thông tin, đều bị sợ ngây người. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Thịnh Kinh mặc dù nhất định phòng thủ không được, nhưng là thế nào cũng muốn chờ mình vây thành sau đó, bọn hắn làm bộ ngăn cản một phen, lúc này mới tu tu đáp đáp chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Quả quyết không ngờ rằng là, những người này, thậm chí ngay cả mặt cũng không cần. Chính mình còn chưa bắt đầu vây thành đâu, bọn hắn liền chủ động đầu hàng. Chẳng qua như thế tỉnh rất nhiều công phu, cũng là chuyện tốt. Bất quá, Giả Tông cũng không có ngay đầu tiên thì vào ở Thịnh Kinh. Quân tử được không uy tưởng, cẩn thận. Giả Tông trước phái ra đại quân đi, triệt để nắm trong tay Thịnh Kinh thành sau đó, lúc này mới tiến vào Thịnh trong kinh. Tiến vào Thịnh Kinh sau đó, Giả Tông thế mới biết, nguyên lai Huyền Không tiểu hoàng đế khang mặt dỗ, đúng là thừa dịp lúc ban đêm trốn. Chẳng thể trách bọn hắn đại thần hội đầu hàng đâu, nay thật đúng là có hắn quân tất có hắn thần. Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàng nghe, lúc này lại hỉ. Bận điệu chờ lệnh muốn xuất bộ đuổi theo, thế muốn bắt lại Huyền Không hoàng đế. Giả Tông lại là cười nói, không đổi, không cần các ngươi ra tay, chạy vậy liền chạy. Huyền Không đã diệt vong, một vong quốc chi quân thôi, còn có thể thành thành tựu gì? Huống chi, nói không chừng hắn tình ngộ, lại chủ động quay về xin tội đâu. Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn cũng mười phần không cam lòng, nhưng lại không cách nào vi phạm Giả Tông mệnh lệnh. Hai người này sớm trong lòng nghẹn đủ một cố kình, muốn tại hủy diệt Huyền Không một trận chiến bên trong, kiếm lấy quân công, từ đó phong vương bái tướng. Bọn hắn đã nghẹn lấy kình muốn làm cái thứ nhất đánh vào Huyền Không kinh thành đội ngũ. Chỉ là không ngờ rằng Huyền Không vậy mà như thế không được việc, lại chủ động đầu hàng. Lần này hủy diệt Huyền Không chi chiến, đúng là nhường Phúc Sát Sơ thằng cái đó Tiểu Bạch kiểm chiếm thượng phong, thu hoạch lớn nhất quân công. Lại nói Khang Mặt Dỗ mang theo 3.000 binh mã, kinh hai ngày nữa 43, cuối cùng đi tới bên biển. Ven biển đã sớm trước đó chuẩn bị xong thuyền lớn. Trên thuyền, vậy sớm chuẩn bị xong nước ngọt cùng lương thực, tài công cùng thủy thủ đều là trên thuyền có sẵn. Chương 333, Huyền Không diệt vong, bắt sống Khang Mặt Dỗ 2. Chương 333, Huyền Không diệt vong, bắt sống Khang Mặt Dỗ 2. Bọn hắn vội vàng đem chiến mã nắm tay lên thuyền, sau đó tất cả nhân viên vậy theo thứ tự lên thuyền. Không bao lâu, thuyền rời khỏi bến cảng, chạy chậm rãi, lái vào trong biển rộng. Khang Mặt Dỗ nhìn từ từ đi xa lục địa, nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng nhịn không được cảm xúc nổn ngang lên. Nhưng mà, phần này cảm khái không có kiên trì bao lâu, liền bị thuyền bên trên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô châu ngắt lời. Không xong, gì nước? Thuyền gì nước? Nhanh chắn cái miệng này tử. Nhanh hướng ra phía ngoài múc nước, đừng để thuyền chìm. Không còn kịp rồi, nước này vào quá nhanh. Thuyền muốn chìm. Chúng ta cũng phải chết ở trong biển sao? Hu hu. Đúng là tất cả thuyền, toàn bộ dì nước. Đồng thời này dì nước tốc độ, thật sự là thái sắp rồi. Hoàn toàn ngăn không nổi cái chủng loại kia. Này mới bao nhiêu lớn một chút công phu. Tất cả thuyền, vậy mà đều bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Khang Mặt Dỗ một trái tim, vậy bỗng chốc chìm vào đến đáy cốc. Đến lúc này, hắn còn thế nào không biết. Nhất định là có người phản bội hắn, sơ tại những này trên thuyền động tay động chân. Lúc này, Khang Mặt Dỗ thân bệ, vậy nhanh chóng vây lại bảo hộ Khang Mặt Dỗ. Chỉ là đây là trên biển cả, địch nhân của bọn hắn chính là trầm mặt thuyền, hay là biển cả. Bọn hắn làm sao bảo vệ? Thuyền đắm chìm càng nhanh hơn. Chỉ sợ dùng không bao lâu, muốn hoàn toàn chìm vào trong biển. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới là phát hiện. Từng cái thuyền nhỏ lặng yên vào ngành, nhanh chóng hướng ra phía ngoài và tới. Những người này, nhất định chính là trên thuyền tài công, thủy thủ không thể nghi ngờ. Nhất định là bọn hắn dở trò quỷ không thể nghi ngờ. Tất cả binh sĩ không khỏi đại hận. Bọn hắn lấy ra cung tên đến, sôi nổi bắn đem quá khứ. Chỉ là bây giờ thân tàu chìm không sắp tới, trên thuyền lay động lợi hại. Đứng thẳng con bất ổn, nơi nào còn có cái gì chính xác? Trừ ra số ít mấy cái xui xẻo thủy thủ bị mũi tên bắn trúng bên ngoài, tuyệt đại đa số mũi tên cũng rơi xuống trong biển. Thuyền đắm chìm tốc độ càng phát ra nhanh. Khang Mặt Dỗ nhịn không được hét to một tiếng, mạng ta xong rồi. Chấm không cam tâm. Sau đó, thuyền rất nhanh liền chìm vào trong biển rộng. 3000 binh sĩ, tính cả Khang Mặt Dỗ cùng 10 cái văn quan võ tướng ở bên trong, cùng nhau bị nước biển nuốt hết. Bọn hắn đều là bác người, ít có biết bơi người. Lại thêm bây giờ vẫn chưa tới 3 tháng, xuân hàn se lạnh, tuyệt đại đa số người đều là rất nhanh chìm vào đáy biển không thấy tăm hơi. Ngẫu nhiên có số ít biết bơi, còn có thể kiên trì trên mặt biển dãy rủa. Chỉ là lúc này, bọn hắn đã đi bên bờ hơn 10 dặm đường xa, nước biển lại lạnh, bọn hắn lại là dù thế nào, đều khó có khả năng bơi tới trên biển đi. Huống chi, vừa rồi chạy trốn tới xa xa thủy thủ đã sớm ngừng lại. Lúc này lại vòng trở lại, làm sao có khả năng tha cho bọn họ đào thoát? Mà những thứ này thủy thủ kiên nhẫn 10 phần, bọn hắn một mực chờ đến tất cả mọi người chìm vào trong biển. Lúc này mới đến gần rồi hiện trường, lúc này bọn hắn chỉ còn chờ người theo trong biển trôi nổi lên. Bọn hắn muốn đem thi thể của Khang Mặt Dỗ mang về phục mệnh. Những thứ này thủy thủ có chút là đã bị Phúc Sát Sơ Thăng thu mua bảo, mà đại bộ phận trực tiếp chính là trà trộn vào tới quân Phúc Sát. Dù sao đều là người mãn, đại gia trưởng giống nhau như lúc. Khang Mặt Dỗ là hoàng đế, càng là không có khả năng biết nhau tầng dưới chót tiểu binh. Quân Phúc Sát trà trộn vào đến, thực sự là thần không biết quỷ không hay. Chỉ có thể nói, Phúc Sát Sơ Thăng đối với triều đình Huyền Không thầm thấu, đây Khang Mặt Dỗ cho là còn muốn càng thêm triệt để. Lại qua hơn nửa canh giờ, bắt đầu có thi thể không ngừng hiện lên. Những thứ này thủy thủ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Khang Mặt Dỗ tung tích. Đối với những người khác, bọn hắn hoàn toàn không tới chú ý bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là đem Khang Mặt Dỗ thi thể mang về. Một thẳng tìm hơn một canh giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được Khang Mặt Dỗ thi thể. Những thứ này thủy thủ thương phấn mà đem đánh vớt lên. Lúc này, Khang Mặt Dỗ thi thể đã bị nước biển ngâm sưng phù lên. Nhìn qua, cũng bất quá là một bộ tầm thường thi thể thôi, mảy may nhìn không ra cựu ngũ chí tôn tôn nghiêm tới. Tiếp đó, những thứ này thủy thủ hài lòng trở về địa điểm xuất phát. Đến bên bờ, bọn hắn tìm tới trước đó nấp kỹ ngựa, trực tiếp đem Khang Mặt Dỗ ném đến một con ngựa trên lưng, dùng dây thừng trói trói kỹ, sau đó trở về. Chạy không bao lâu, Khang Mặt Dỗ thi thể tại trên lưng ngựa như thế khẽ bất sàng, đúng là theo trong miệng hắn phun ra tốt mấy ngụm nước đến, sau đó Khang Mặt Dỗ thì ho kịch liệt lên. Một màn này ngược lại là đem mặt khác thủy thủ giật nảy mình, bọn hắn vậy không ngờ tới Khang Mặt Dỗ đúng là lại sống đến giờ. Lúc này bọn hắn cũng không thể không cảm thán, quả nhiên không hổ là làm qua hoàng thượng, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, sống vậy thì càng tốt hơn. Tiếp đó những thứ này thủy thủ bận điệu dừng lại, cho Khang Mặt Dỗ lỏng ra trói buộc. Khang Mặt Dỗ bị đông cứng run lẩy bẩy, những thứ này thủy thủ được rồi, nhưng thật ra là quân phúc sát binh sĩ. Những binh lính này lại bận bịu cho hắn đổi trang phục, thậm chí còn dâng lên một đống lửa đưa cho hắn nướng hỏa. Nướng hết hỏa, trả lại hắn tìm tới đồ ăn nhường hắn ăn. Và Khang Mặt Dỗ khôi phục một chút khí lực sau đó, bọn hắn lúc này mới trở về. Không ngờ làm nhật buổi tối, Khang Mặt Dỗ thì phát khởi sốt cao. Vốn là xuân hàn xe lạnh thời tiết, hắn ở trong biển ngâm gần 2 canh giờ, lại bị trói tại trên lưng ngựa sóc này hơn 10 dặm đường, nếu không phát sốt mới là quái sự. Những binh lính này không thể không mời lang chung cho Khang Mặt Dỗ bốc thuốc ăn bảo, lại tìm đến một chiếc xe ngựa, nhường hắn nằm ở trên xe ngựa, đi chậm rãi. Lần này đi thẳng 5 ngày thời gian mới quay trở về Thịnh Kinh. Mà này 5 ngày thời gian, Giả Tông luôn luôn đang toàn lực khống chế Thịnh Kinh. Giả Tông muốn cũng không phải một phá toái Thịnh Kinh, phá toái Đại Thanh, mà là một phồn vinh thịnh vượng hậu phương lớn. Bởi vậy, tự nhiên muốn thật tốt kinh doanh mới là. Mà một ngày này, quân phúc sát tiểu đội cuối cùng trở về, đồng thời còn mang về nửa chết nửa sống Khang Mặt Dỗ. Nghe được tin tức này, Giả Tông không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn muốn làm muốn, chẳng qua là thi thể của Khang Mặt Dỗ thôi. Khang Mặt Dỗ đối với Huyền Không mà nói, là một loại ký thác tinh thần. Duy có đánh vỡ cái này ký thác tinh thần mới có thể để cho bọn hắn càng nhanh quy tâm. Bởi vậy, Giả Tông là không muốn để cho Khang Mặt Dỗ đào tẩu, lỡ phải những thứ này Huyền Không mất tính, trong lòng còn có niệm tưởng. Mà làm hắn không ngờ rằng là những thứ này quân phúc sát đúng là bắt sống Khang Mặt Dỗ. Được rồi, chỉ có thể nói Khang Mặt Dỗ phúc lớn mạng lớn mà thôi. Mà còn sống Khang Mặt Dỗ, hiệu quả muốn so thi thể càng tốt hơn. Tiếp đó, Giả Tông tự thân vì Khang Mặt Dỗ trần trị, cho hắn bắt mạch sau đó, Giả Tông viết một cái toa thuốc. Uống một ngày thời gian, Khang Mặt Dỗ cơ thể thì lại đại giảm bớt. Sau đó, Giả Tông giả truyền thánh chỉ, Huyền Không hoàng thượng Khang Mặt Dỗ chủ động mời hàng, triều đình đại hạ phong Khang Mặt Dỗ là khoái hoạt vương. Đồng thời ban thưởng Vũ Châu một tòa nhà cho Khang Mặt Dỗ, còn có thể đem Khang Mặt Dỗ thê thiếp con cái, tất cả đều rời vào Vũ Châu trong. Đại Thanh cũng vong, Giả Tông tịnh không để ý Khang Mặt Dỗ cái này vong quốc chi quân, trực tiếp đưa hắn người một nhà cũng rời đến Vũ Châu đi, sai người thật tốt trông giữ, quyền đương nuôi một con lợn cũng là phải. Sau đó, Giả Tông lại khiến người ta đem tin tức này truyền khắp tất cả Đại Thanh. Quả nhiên, tin tức này một khi truyền ra. Chương 333, Huyền Không diệt vong, bắt sống Khang Mặt Dỗ, 3, chương 333, Huyền Không diệt vong, bắt sống Khang Mặt Dỗ, 3, những kia trong lòng còn nhớ tới Đại Thanh, nghĩ nhìn hoàng đế của bọn hắn chạy ra ngoài, sớm muộn gì còn có thể mang binh đánh trở về người, lúc này không khỏi đoạn mất niệm tưởng. Mặc dù nói Thịnh Kinh là Đại Thanh kinh đô, cầm xuống Thịnh Kinh, cầm xuống Huyền Không hoàng đế Khang Mặt Dỗ, thì mang ý nghĩa Huyền Không diệt vong. Nhưng trên thực tế, Huyền Không hay là có non nửa địa bàn, không có bị bọn hắn lấy xuống. Nguyên bản còn khó miễn có một ít lòng mang cho nên chủ phái bảo thủ, sợ là vẫn đang hội thể sống chết thủ thành cùng nghỉ. Mà bây giờ, theo lấy bọn hắn hoàng thượng chủ động mời hàng, này một hơi, không khỏi cũng liên tiết. Rất nhanh, Huyền Không còn lại non nửa cương vực, dường như không có đụng đến bất kỳ kháng cự nào, sôi nổi ném hạ. Kế tiếp, Giả Tông đem tất cả Huyền Không binh sĩ cũng bắt đầu chỉnh biên tại một chỗ. Phúc sát sơ thăng bên ấy, Giả Tông trực tiếp cho hắn bổ túc 10 vạn binh mã. Đồng thời cho ra hứa hẹn, lần này hủy diệt Huyền Không chi công, trước tạm cho hắn gửi dưới. Và triều đình dàn xếp lại sau đó, Giả Tông tất sẽ cho thành công. Bây giờ Giả Tông tổng binh lực đã vượt qua 30 vạn. 10 vạn quân phúc sát, Giả Tông vậy không sợ bọn họ tạo phản. Bây giờ quân phúc sát bên trong, vậy trang bị 1 vạn bước tay súng. Bất quá, chính bọn họ cũng không thể sản xuất đạn. Đạn đều là quân giới sứ phân phối. Chỉ cần chết Vũ Châu hậu cần tiếp tế, quân phúc sát bên trong 1 vạn bước tay súng, trong tay bọn họ súng trường, tùy thời đều có thể biến thành tiêu hỏa côn. Nắm trong tay hậu cần, thì nắm trong tay quân phúc sát mạnh mạnh. Mà nhiều ra tới quân thành, thì là bình phân cho cái khác mấy đại tướng lĩnh. Sau đó, Giả Tông mệnh phúc sát sơ thăng còn có Liêu Tương Liên, dẫn đầu đại quân trước tiên phản hồi Vũ Châu. Huyền Không bên này, Giả Tông lưu lại Giả Hoàn còn có Ngô Sơn bộ tổng cộng 10 vạn đại quân. Huyền Không bên này, còn cần một phen thanh tẩy mới được. Nhất định phải đem nơi này thổ địa, toàn bộ điểm trung bình xứng xuống dưới. Đồng thời nơi này, cũng không thể lưu lại quân thanh đóng giữ, đương nhiên, về sau đều sẽ không còn có quân thanh. Không thể lưu lại người mãn binh sĩ đóng giữ, nhất định phải lưu lại quân Vũ Châu mới ổn thỏa. Để tránh dẫn tới quân đội bất ngờ làm phản tới. Tiếp đó, Giả Tông tay cầm đại quân, tại tất cả người mãn trên địa bàn tiến hành một lần lớn thổ địa chỉnh đốn và cải cách. Tại trong lúc này, hàng loạt lấn áp bách tính quý tộc bát kỳ bị giết chết. Thổ địa của bọn hắn, hơn phân nửa cũng phân phát cho bách tính. Còn lại thổ địa cũng đều sẽ thuê xuống dưới. Những thứ này thổ địa cũng không phải chính Giả Tông lưu lại, mà là dự lưu hạ đem người tới khẩu tăng trưởng sau đó chỗ trống. Vì có binh sĩ trấn áp, những kia huyền không quý tộc tự nhiên là không nổi bao nhiêu bọt nước tới. Thậm chí rất nhiều huyền không đại quan không không hối hận lên vì sao muốn đầu hàng tới. Chỉ là bây giờ thì đã trễ. Lại nói huyền không bách tính, tại giả tông chủ trì chính nghĩa, đồng thời phân phát đến thổ địa sau đó, không không hưng phấn lên. Bọn hắn một chút đối với đại hạ sản sinh lòng cảm mến, đối với quán quân hầu giả tông càng là hơn cảm ơn đái đức lên. Tiếp đó, giả tông đem khấu tướng mời đến Thịnh Kinh đến trấn thủ quản lý mảnh đất này. Khấu tướng vui vẻ mà hướng. Đến tận đây, giả tông cuối cùng rút ra thân đến, về tới U Châu. Huyền không hủy diệt, bây giờ giả tông vậy bắt đầu đem ánh mắt tập trung đến trung nguyên thế cuộc bên trên. Lại nói thiên tứ đế ra kinh sư sau đó, một đường lên phía bắc, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể trốn đến Yến Vân thập lục châu tới. Có quán quân hầu giả tông bảo hộ, nhất định năng lực bảo hộ hắn chu toàn. Chẳng qua thiên tứ đế đối với giả tông vậy mười phần phòng bị. Giả tông tuyệt đối không phải cái gì trung thần lương tướng, bằng không cũng sẽ không đối hắn ý chỉ bỏ mặc, cự không xuôi nam sửa lại án sửa sai. Thiên tứ đế sợ quán quân hầu hội được Tào Tháo cử chỉ, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hắn sợ hắn đi đất Tiến Vân thì lại cũng không về được, chỉ có thể trở thành quán quân hầu trong tay khôi lỗi. Bởi vậy, suy đi nghĩ lại phía dưới, thiên tứ đế cuối cùng chạy trốn tới Tế Nam phủ. Nơi này cách kinh thành đã đầy đủ xa. Đồng thời Nưu Kế Tông thủ thành vẫn còn có chút năng lực. Thiên tứ đế cảm thấy mình chạy trốn tới Tế Nam phủ đi, hay là hết sức an toàn. Mà giả tông khi biết những tin tức này sau đó, không khỏi khẽ lắc đầu. Này thiên tử đế, quả nhiên bùn nhão không dính lên tường được, gác quân phản loạn tam phiên, quả nhiên khí thế hung hùng. Nhưng mà trong triều đình, kỳ thật vẫn là có mấy viên đại tướng. Bọn hắn có thể đối đầu quân Thanh không được, nhưng mà đối với quân phản loạn tam phiên, hay là có lực đánh một trận. Triều đình nếu là làm gì chắc đó, không lo ngăn cản không nổi phản loạn quân. Thậm chí như hắn không trốn, cố thủ kinh thành lời nói, chỉ cần quân phản loạn chậm chạp bắt không được kinh sư, và bảo vệ kinh sư nghĩa quân vừa đến, quân phản loạn tất nhiên sinh biến. Chỉ tiếc, vị này thiên tứ đế quá mức ngu ngốc vô năng, đúng là bỏ kinh sư mà chạy. Chẳng qua vị này ngược lại là kẻ hung hãn, hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi, còn mang tới thái thượng hoàng cùng hoàng thất tấn thăng mấy cây dòng độc đinh. Này thiên tứ đế ngược lại là có mấy phần khôn vặt cùng tàn nhẫn. Hắn đây là sợ như lưu lại thái thượng hoàng cùng mấy cái thành viên hoàng thất, hắn bên này vừa chạy, bên ấy thì có người nâng đỡ những người này là đế. Lời như vậy, hắn thì nguy hiểm. Bởi vậy, cho dù là chạy trốn, cũng muốn đem những phiền toái này hết thảy cũng mang theo bên người. Như có gì không ổn, trước đem bọn hắn giết sạch lại làm đạo lý. Mà giả tông còn phát hiện, Nưu Kế Tông lưu thủ kinh thành, đúng là thành công giữ vững kinh thành. Chẳng qua quân phản loạn tam phiên, trực tiếp bỏ kinh thành, bây giờ thẳng đến Tế Nam phủ mà đi. Những phản quân này, ngược lại cũng không đốc, hiểu rõ bây giờ khẩn yếu nhất, không phải chiếm cứ kinh sư, cũng không phải chiếm lĩnh địa bàn, mà là trước đem thiên tứ đế cầm xuống lại làm đạo lý. Chỉ cần giết thiên tứ đế, diệt đi đại hạ hoàng thất, như vậy hắn liền có thể đủ đăng cơ làm đế, hiệu lệnh thiên hạ. Bởi vậy, dọc theo con đường này, quân phản loạn tam phiên cũng không có công thành chiếm đất. Nô Tam Quế trực tiếp mang theo 5 vạn kỵ binh, trực tiếp tiến quân thần tốc. Trừ ra thỉnh thoảng sẽ hai họa bách tính bên ngoài, trực tiếp hành quân gấp, tiến quân thần tốc, thẳng đến Tế Nam phủ mà đi. Mà dọc đường những thứ này thủ tướng, tự biết không phải quân phản loạn đối thủ, tự nhiên vui nhìn thấy một màn này. Bởi vậy, quân phản loạn tốc độ 10 phần mau lẹ. Mà Thiên Tứ Đế đến Tế Nam phủ sau đó, gặp lần này kinh hãi, không khỏi bệnh nặng một hồi. Sau khi khỏi bệnh, hắn ở đây Tế Nam phủ, lần nữa cao vui lên. Lúc này Thiên Tứ Đế, chẳng những thanh danh tổn hao nhiều, vậy mất đi quá nhiều lực khống chế. Mắt thấy quân phản loạn đều muốn giết đến Tế Nam phủ, hắn lại còn chưa biết. Đồng thời, có thể bởi vì trong lòng hắn cũng cảm thấy không ổn, bởi vậy dứt khoát cầm cố đà điểu, lại càng là hơn nắm chặt thời gian hưởng thụ lên. Hắn lại tại Tế Nam phủ bỏ thêm vào mấy chục hậu cung, vậy không tạo chiều, cũng bất quá hỏi chính sự, ngày ngày cùng mỹ nhân cao nhạc bất đã. Hắn hoang đường hoa mắt ù tai, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Không mấy ngày, Nô Tam Quế dẫn đầu 5 vạn kỵ binh, trực tiếp thẳng hướng Tế Nam phủ, không mấy ngày liền có thể đi vào Tế Nam phủ thông tin truyền đến sau đó. Thiên tứ đế cũng không còn cách nào làm đà điểu, này mới kinh hoàng. Hắn bận bịu triệu tập theo hắn đảo vong đám đại thần bàn bạc quốc sự, thảo luận lên làm sao ngăn cản quân phản loạn tới. Có người đề nghị dứt khoát phong Bình Nam Vương là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, cùng hắn hỏa sông mà trị. Có người đề nghị tiến về tìm nơi nương tựa quan quân hầu. Còn có người đề nghị không bằng trực tiếp mở cửa thành đầu hàng, có thể còn có thể sống. Chương 334, Thiên tứ đế qua đời, quán quân hầu y đế chiếu lấy tặng. 1. Chương 334, Thiên tứ đế qua đời, quán quân hầu y đế chiếu lấy tặng. 1. Thiên tứ đế tức giận trực tiếp sai người đem đề nghị khai môn nên tặc đại thần kéo ra ngoài đi vậy. Về phần phong Nô Tam Quế là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, mọi người hỏa sông mà trị đề nghị cũng bị thiên tứ đế bác bỏ. Cũng không phải là thiên tứ đế không muốn sơn hà phá toái, mà là đề nghị này thì đã trễ. Bây giờ phản tặc đã lập tức binh lâm thành hạ, Nô Tam Quế làm sao lại như vậy đáp ứng chứ? Ngược lại là đối với đầu nhập vào quán quân hầu đề nghị, tim đập thình thịch lên. Chỉ cần bọn hắn có thể tới U Châu, quán quân hầu tất nhiên có thể bảo hộ hắn an toàn. Mặc dù đến U Châu khó tránh khỏi lưu lạc làm quán quân hầu khôi lỗi, nhưng mà chết tử tế không bằng sống sót, tốt xấu còn có thể sống, thậm chí hắn vẫn như cũ năng lực khi danh dự bên trên hoàng thượng. Bởi vậy, cuối cùng thiên tứ đế hay là quyết định tiếp tục lên phía bắc, bắc tuần U Châu. Đúng vậy, thiên tử sao có thể nói chạy trốn đâu, hắn chỉ là bắc tuần mà thôi. Ngày thứ hai, thiên tứ đế liền dẫn quân thần thẳng đến U Châu mà đi. Lại nói Ngô Tam Quế sau khi nghe không khỏi khẩn trương, tuyệt đối không thể nhường thiên tứ đế chạy đến U Châu đi, một sáng bị hắn trốn vào U Châu, tiếp đó hắn thì không có cách dọn đẹp cường công U Châu, vậy cũng phải năng lực công dưới đánh thắng được mới thành. Mà công Hoàng thượng tại Vũ Châu đâu, hắn đây tính toán là cái gì? Hắn tự lập làm đế, đó chính là 10 phần phản định, chắc chắn sẽ nhận người trong thiên hạ vây quét. Tiếp đó, Nô Tam Quế xuất kỵ binh, ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thiên tứ đế mang theo văn võ bá quan, thậm chí ngay cả tần phi hoàng tử công chúa cũng mang theo bên người, thế tất đi không thích. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, liền có thể tại thiên tứ đế đuổi tới Vũ Châu trước đó đuổi kịp hắn. Lại nói làm giả tông biết được việc này sau đó, vậy không khỏi có chút mắt trợn tròn. Thiên tứ đế lại nghĩ đến Vũ Châu tìm nơi nương tựa hắn. Người phản quân này là làm ăn gì? Này đao cũng không được a. Nếu quả thực nhường thiên tứ đế chạy tới Vũ Châu, kia trước mặt hắn làm nền, không phải đều làm không công sao? Thật chẳng lẽ muốn để hắn làm Tào Tháo? Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Được rồi, thực sự không được, cũng chưa chắc không thể làm như thế. Chỉ là giả tông cảm thấy khó chịu thôi. Chẳng qua giả tông vẫn là hy vọng Nô Tam Quế có thể tại nửa đường thì truy tới thiên tứ đế, ở nửa đường thượng giải quyết hết cái phiền toái này. Cùng lúc đó, giả tông lại dùng bồ câu đưa thư, có liên lạc ở kinh thành tiến hành phòng thủ Nưu Kế Tông. Nưu Kế Tông gia hỏa này, rất rõ ràng, cũng có một chút chính mình tiểu ý nghĩ. Nói ví dụ, hắn mặc dù ngoan cường giữ vững kinh thành, nhưng mà tại Ngô Tam Quế bỏ qua kinh thành, tiến về tế Nam phủ muốn thị hoàng giết đế lúc, hắn cũng không có đuổi theo giải vây, mà lại như cũ tại cố thủ kinh thành. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy có thể giữ vững kinh thành quan trọng hơn. Hắn đối với thiên tứ đế cũng không có quá nhiều trung thành, mà giả tông bổ câu đưa thư trở về, tự nhiên cũng là đối với Nưu Kế Tông một loại thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, Nưu Kế Tông ngược lại là chính mình có ý nghĩ gì, hay là như chính mình phỏng đoán như vậy. Giả tông mặc dù chuyển nhà đến Vũ Châu đến, nhưng mà kinh thành Ninh Quốc phủ trong, hay là lưu lại nhân thủ. Bọn hắn tiếp vào giả tông bổ câu đưa thư sau đó, rất nhanh liền đem giả tông thư tín đưa đến Nưu Kế Tông trước mặt. Nưu Kế Tông tiếp vào giả tông thư tín sau đó, cũng là vui mừng quá đỗi, hắn rất nhanh bút lớn bung lên một cái, viết phong hồi âm, nhường Ninh Quốc phủ người gửi cho giả tông. Mấy ngày sau, giả tông nhận được Nưu Kế Tông hồi âm. Ở trong thư, Nưu Kế Tông chỉ viết một câu, nguyện vì chúa công giữ vững kinh thành. Nhìn thấy phong thư này, giả tông xác định Nưu Kế Tông tâm tư, hết sức hài lòng lên. Này Nưu Kế Tông, trong lòng quả nhiên có ý tưởng. Chẳng qua ý nghĩ này, lại là đem bảo áp tại trên người mình. Hắn cũng muốn một công thòng long. Đã như vậy, giả tông cũng yên lòng. Mà giả tông vậy tại tính toán Nô Tam Quế rốt cục có thể hay không tại thiên tứ đế bước vào Vũ Châu trước đó, truy tới thiên tứ đế. Nay kỳ thực chỉ là cái đơn giản tiểu học ứng dụng đề mục. Dùng Nô Tam Quế đến Vũ Châu lộ trình, chia cho hắn đuổi theo vận tốc trung bình, chính là cần thiết thời gian. Sau đó lại tính ra thiên tứ đế đến Vũ Châu cần thời gian. So sánh một chút cả hai cần thiết thời gian dài ngắn là được. Căn cứ tính toán, Nô Tam Quế là có thể 10 phần ung dung đuổi theo tới. Đương nhiên, trong hiện thực tự nhiên là có biến số. Quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là muốn nhìn thiên tứ đế tình báo làm sao. Như thiên tứ đế tại hiểu rõ Nô Tam Quế đuổi theo tốc độ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ tăng tốc, thậm chí hội quả quyết bỏ cuộc quần thần, đi đầu nhanh chóng tiến vào Vũ Châu. Này các loại tình huống dưới, sợ Nô Tam Quế là căn bản đuổi không kịp. Mà trái lại, như thiên tứ đế hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới, như vậy rất dễ dàng có thể đuổi tới. Mà thật đáng tiếc là, thiên tứ đế tại Luân Phiên đảo vong sau đó, tình báo công năng hoàn toàn lạc hậu, hắn cũng không có đạt được tin tức xác thực. Bởi vậy, sau 5 ngày, ngay tại thiên tứ đế khoảng cách Vũ Châu còn có mấy trăm dặm đường lúc, bị Nô Tam Quế đại quân đuổi theo mà lên. Tiếp đó, Nô Tam Quế thể hiện rồi hắn tàn bạo một mặt, trực tiếp dùng dây cung tìm chết thiên tứ đế, đồng thời đem thái thượng hoàng còn có hoàng thất con cháu đồ sát hầu như không còn. Tiếp đó, Nô Tam Quế bênh vang đắc ý, mang theo khỏa bách quan thẳng đến kinh thành mà đi. Bây giờ hoàng thất con cháu đã toàn bộ bị hắn giết chết, đồng thời mang theo khỏa văn võ bá quan hồi kinh, hắn ngược lại là muốn nhìn Nưu Kế Tông còn có gan hay không tiếp tục thủ vững kinh thành. Mà hắn không biết là Nưu Kế Tông sớm đã cùng giả tông thông qua tin tức, mà liền tại hắn giết chết thiên tứ đế, đồ sát hoàng thất con cháu sau đó ngày thứ hai, giả tông liền biết được tin tức này. Kế tiếp, giả tông đề 20 vạn đại quân đã chuẩn bị xuôi nam. Lại nói mấy ngày sau, Nô Tam Quế xuất quân, lần nữa đi vào kinh giới thành. Mệnh binh sĩ hướng trên thành bắn tên, chiêu hàng Nưu Kế Tông. Hứa hẹn Nưu Kế Tông chỉ cần khai mở cổng thành, cũng nên hắn vào kinh thành, liền sẽ phong Nưu Kế Tông là Trung Dũng Vương. Nô Tam Quế vốn cho rằng, Nưu Kế Tông nhất định sẽ kinh sợ mở cửa thành ra, lan đến trước mặt mình tạ tội. Thật không ngờ, Nưu Kế Tông lại không những chưa từng mở cửa thành ra, ngược lại chửi ầm lên Nô Tam Quế là người tặc, cũng thể nhất định phải là thiên tứ đế báo thù rửa hận. Cái này mắng, trực tiếp đem Nô Tam Quế mang bối rối. Trong lúc nhất thời, hắn thực sự nghĩ không ra, rốt cục là ai cho Nưu Kế Tông dũng khí. Bây giờ đại thế đã định, lẽ nào hắn sẽ không sợ chính mình phá thành sau đó sẽ đem hắn chém đầu cả nhà sao? Nô Tam Quế giận dữ, lúc này mệnh dưới trướng đại quân bao quanh vây khốn kinh thành, xin thể thành phá đi về sau, nhất định phải đem Nưu Kế Tông chém thành muôn mảnh. Mang Nưu Kế Tông, một bên dẫn binh thủ thành, một bên nhanh chóng hướng giả tông cầu cứu. Mang Nưu Kế Tông rất nhanh liền nhận được giả tông hồi âm. Họ nói, giả tông tại còn chưa thu được hắn cầu cứu trước đó, trước hết cho hắn viết thư. Tại trong tín thư, giả tông nhường Nưu Kế Tông thủ vững thời gian 10 ngày. Quân Vũ Châu đã xua binh Nam Hạ, nhiều nhất 10 ngày thời gian, có thể đến kinh thành. Đạt được giả tông hồi âm sau đó, Nưu Kế Tông không khỏi đại hỉ. Đừng nói 10 ngày thời gian, cho dù 1 tháng vậy không thành vấn đề. Đồng thời Nưu Kế Tông vì cổ vũ sĩ khí, còn chủ động nói ra tin tức này. Chương 334, Thiên tứ đế qua đời, quán quân hầu y đế chiếu lấy tặng, 2, chương 334, Thiên tứ đế qua đời, quán quân hầu y đế chiếu lấy tặng, 2, khi mà dưới trướng hắn binh sĩ biết được, quán quân hầu nhiều nhất 10 ngày công phu có thể trợ giúp đến sau đó, không khỏi một chút sĩ khí đại trấn. Đồng thời, Những binh lính này, tự nhiên vậy hiểu rõ, quán quân hầu hội xua binh Nam Hạ cứu viện tướng quân, rốt cục ý vị như thế nào. Chuyện này ý nghĩa là, đến lúc đó, bọn hắn những người này, vậy tất cả đều có thủ thành chi công. Và quán quân hầu bước vào hoàng thành sau đó, phần này công lao, là nhất định trốn không thoát. Ngày thứ hai, Nô Tam Quế liền chỉ huy đại quân, đối với kinh thành triển khai điên cuồng tiến công. Kinh thành, Nô Tam Quế là tất phá. Vì hoàng cung chính là ở đây, Nô Tam Quế vậy không chuẩn bị rời đâu ngoài ra kiến tạo hoàng cung. Hắn lớn tuổi, không biết còn có thể sống mấy năm, sợ là đã kiên trì không đến tân hoàng cung xây xong. Hú hồ Nô Tam Quế cũng không có rời đô dự định, hắn là liền chuẩn bị tại kinh đô là đế. Bởi vậy, kinh thành là nhất định phải cầm xuống. Không cầm xuống lời nói, hắn ở đây cái nào đăng cơ làm đế. Nhưng mà, như kế tông thủ thành ngưỡng ngạnh, thật lớn vượt quá Nô Tam Quế ngoài dự liệu. Liên tiếp 3 ngày, Nô Tam Quế bộ đội sở thuộc thương vong thảm trọng, lại là chậm chạp không cách nào lấy được tiến triển. Dưới sự bất đắc dĩ, Nô Tam Quế cũng không thể không chậm lại công thành tiết tấu. Trong kinh thành, lương thực sung túc, đồng thời binh lực vậy dồi dào. Chỉ cần quân coi giữ quyết tâm phòng thủ, trong thời gian ngắn là rất khó bắt được. Nô Tam Quế xem chừng, muốn triệt để cầm xuống kinh thành, sợ ít nhất cũng phải nửa năm đến một năm công phu. Cái này khiến Nô Tam Quế không khỏi giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Tiếp đó, Nô Tam Quế chuẩn bị xúi dục trong thành tướng lĩnh, nhìn xem có thể hay không thông qua công thành bên ngoài phương thức phá thành. Chỉ tiếc, lúc này Nô Tam Quế còn cũng không biết quân Lũ Châu xua binh Nam Hạ thông tin. Nô Tam Quế mới vừa vặn vượt sông không lâu, hắn ở đây giang bắc tình báo, không nói là trống rỗng, nhưng cũng chỉ có thể nói không có bao nhiêu thành tích. Trong lúc bất chi bất giác, lại là 6 ngày thời gian quá khứ. Chính vào hôm ấy, đột nhiên có xích hậu tới trước và báo, không xong, vương ra, mặt phía bắc có lớn quân ép gần, khoảng cách quân ta đã không đủ 50 dặm đường. Nghe được tin tức này, Nô Tam Quế sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn không được hỏi, từ đâu tới quân đội, có bao nhiêu binh mã? Xích hậu lại báo cáo, khởi bẩm tướng quân, nhìn xem cờ sĩ, chính là quán quân hầu quân đội, hắn tổng binh lực, sợ là có 20 vạn nhiều. Quán quân hầu. Nghe được tên này, Nô Tam Quế không khỏi hít sâu một hơi, mặt ngay lập tức biến sắc. Quán quân hầu sao lại tới đây? Trước đây chính mình không phải hứa hẹn qua hắn trấn Bắc Vương tước vị, nhường hắn thê trấn Yến Vân thập lục châu sao? Trước đây hắn vậy rõ ràng đồng ý xuống, vì sao nhanh như vậy thì lật lọng? Liên tưởng đến Nưu Kế Tông tử thủ kinh thành cử động, Nô Tam Quế trong lòng lập tức sản sinh một loại dự cảm xấu. Phía bên mình mới vừa bạn giết Thiên Tứ Đế, giết sạch rồi hoàng thất con cháu. Bên ấy quán quân hầu liền xua binh Nam Hạ, này sợ là đã sớm dự mưu đã lâu a. Đây là đem mình làm đao dùng a. Dùng chính mình cây đao này giết chết Thiên Tứ Đế cùng hoàng thất con cháu, và sử dụng hết chính mình, lại ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Mà hắn trên tay mình lại là không dính vào hoàng thất máu tươi, chính mình ngược lại thành hoa sen trắng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Nô Tam Quế không khỏi giận tím mặt. Chỉ là quán quân hầu chiến công lừng lẫy, trong lúc nhất thời, Nô Tam Quế lại là không muốn cùng là địch. Tiếp đó, Nô Tam Quế phái ra sứ giả đi, tiến về quán quân hầu chỗ, hỏi quán quân hầu vì sao xua binh Nam Hạ. Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng Nô Tam Quế trong lòng vẫn đang còn tồn lấy một tia hoang tưởng. Hy vọng giả tông đại quân cũng không phải bởi vì hắn mà đến. Rất nhanh, sứ giả liền mang tin tức trở về, chỉ là tin tức này lại là nhường Nô Tam Quế thất vọng rồi. Quán quân hầu dẫn quân xuôi nam, chẳng những là vì hắn mà đến, đồng thời còn chiếm cứ lạng nghĩa. Nguyên lai quán quân hầu đúng là xuất gia Thiên Tứ Đế dùng huyết viết y đế chiếu tới. Y đế chiếu bên trên lên án mạnh mẽ Nô Tam Quế là loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Mệnh giả tông dẫn quân xuôi nam bình định phản địch, chu sát loạn thần tặc tử. Nghe được tin tức này, Nô Tam Quế cái mũi đều sắp bị tức điên. Chó má y đế chiếu, Thiên Tứ Đế bị chính mình đuổi kịp trước đó, hoàn toàn không biết mình đã đuổi theo tới thông tin. Chính hắn còn tưởng rằng dùng không mấy ngày có thể chạy đến Vũ Châu đi. Tại dưới bực này tình huống, hắn làm sao lại viết y đế chiếu? Húng mà lại còn là dùng huyết viết. Dùng bàn chân suy nghĩ, này y đế chiếu vậy nhất định là giả không thể nghi ngờ. Người quán quân này hầu, vì chiếm cứ đại nghĩa, thực sự là ngay cả mặt cũng không cần. Được rồi, kỳ thực y đế chiếu thật sự chính là giả. Mà này, lại là khấu tướng đề nghị. Mặc dù trực tiếp xua binh Nam Hạ, tranh giành Trung Nguyên, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Nhưng mà có phần này y đế chiếu, bọn hắn có thể có thêm một phần đại nghĩa tới. Dù sao một phần y đế chiếu, tùy tiện đều có thể làm giả, huệ mà không hợp ví, cớ sao mà không làm. Người quán quân này hầu, quả nhiên là đến hái quả đào a. Lúc này, Nô Tam Quế đúng là đã tỉnh táo lại. Chuyện này đã không thể thiện. Nô Tam Quế chính là quyết định phái ra tiên phong quân đi, trước thăm dò một phen quán quân hầu năng lực lại làm đạo lý. Đều nói quán quân hầu dụng binh như thần, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Nhưng mà chính Nô Tam Quế lại đền bù không phải một thành viên trong trận chiến lao tướng. Trong lòng của hắn đối với giả tông người trẻ tuổi này, nhưng thật ra là không thế nào phục tức giận. Thế là, Nô Tam Quế quyết định trước thăm dò một phen. Thế là, Nô Tam Quế phái ra 5000 tiên phong quân tiến về thăm dò. Lại phái ra 2 vạn đại quân tiến về tiếp ứng. Mặc dù hai bên cũng có mấy chục vạn đại quân, Nô Tam Quế bên này càng là hơn danh xưng có 50 vạn đại quân tới. Lần này, hắn phái ra 2 vạn 5000 binh lập tức tiến hành thăm dò. Đánh không lại cũng được, ung dung rút lui. Như quán quân hầu quân đội, quả nhiên như đồn đãi lợi hại như vậy, lời nói, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng nếu là quán quân hầu quân đội, nhưng thật ra là bị nói ngoa. Như vậy Nô Tam Quế liền sẽ dứt khoát quả quyết đánh tan quán quân hầu 20 vạn đại quân. Chỉ cần đánh tan bọn hắn, toàn bộ thiên hạ đem lại không có địch thủ. Rất nhanh, Nô Tam Quế liền nghe được mấy chục giặc ngoại ẩn hẹn truyền đến tiếng súng, còn có hỏa lực âm thanh. Nô Tam Quế trong lòng mơ hồ bất an. Chỉ là hắn như cũng cảm thấy, hắn phái ra trọn vẹn 2 vạn 5000 đại quân, tuy nói quán quân hầu có 20 vạn đại quân, nhưng mà chiến trường có hạn. Tất nhiên là sắp xếp không ra 20 vạn đại quân. Hắn phái ra 2 vạn 5000 đại quân, cho dù không thể thủ thắng, cho dù chiến trường thất bại, nhưng là từ cho rút lui hay là không khó. Nhưng mà âm thanh súng càng phát ra dày đặc lên. Nô Tam Quế trong lòng bất an, càng phát ra mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, cuối cùng có Xích Hậu mang về thông tin. Vương gia, đại quân chúng ta bại, thương vong thái thảm trọng, 2 vạn 5000 đại quân bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại đang bị quán quân hầu quân đội truy sát. Nghe được tin tức này, Nô Tam Quế không khỏi bị dọa sợ vỡ mật. Hắn nhịn không được hỏi, làm sao lại như vậy, bại thảm như vậy? Cái này làm sao có khả năng? Chương 334, Thiên Tứ Đế qua đời, quán quân hầu y đế chiếu lấy tặc 3. Chương 334, Thiên Tứ Đế qua đời, quán quân hầu y đế chiếu lấy tặc 3. Quán quân hầu phương diện phái ra bao nhiêu binh mã? Xích Hậu hồi đáp, quán quân hầu phương diện chỉ phái ra 1 vạn đội hỏa thương xuất chiến. Cái gì? Nô Tam Quế không khỏi hoài nghi dậy rồi lỗ tai của mình, hắn hoài nghi mình là nghe lầm. Hắn nhịn không được hỏi lần nữa, ngươi nói cái gì? Quán quân hầu chỉ phái ra 1 vạn binh mã? Đúng vậy, vương gia. Nô Tam Quế khó có thể tin nói ra, cái này làm sao có khả năng? 1 vạn binh mã là thế nào đánh tan chúng ta 25000 người? Huống chi, hay là trong thời gian ngắn như vậy? Đúng vậy, thời gian sử dụng thật sự là quá ngắn, chẳng qua ngắn ngủi nửa canh giờ công phu thôi. Nửa canh giờ, đừng nói giết 2 vạn 5000, chính là 2 vạn 5000 đầu heo đặt ở kia cũng sẽ không bị nhân độ giết nhiều như vậy à? Xích Hậu bất đắc dĩ hồi bẩm nói, vương gia, bọn hắn hỏa thương thật sự là thái sắc bén, tầm bắn khoảng chừng 200-300 bước xa, đồng thời hỏa lực thật sự là quá dày đặc. Chúng ta binh mã từng mảnh nhỏ ngã xuống, hoàn toàn không xông qua được. Chúng ta cung tên căn bản là bắn không đến bọn hắn phụ cận đi, đối bọn họ không tạo được một chút uy hiếp. Chúng ta đại quân tại bọn họ đội hỏa thương trước mặt, chẳng qua là đơn phương đổ sát thôi. Súng trường hữu hiệu sát thương khoảng cách là 200 mét, nhưng không có nghĩa là súng trường tầm bắn chỉ có 200 mét. Thực chất, súng trường tầm bắn khoảng chừng 400-500 mét xa. Tại 200 mét trong đánh trúng mục tiêu đều có thể tạo thành lực sát thương to lớn, nhưng cũng không có nghĩa là vượt qua 200 mét thì không có chút nào lực sát thương. Chỉ cần đánh trúng yếu hại, nếu là có thể giết chết người, chẳng qua hắn lực xuyên thấu còn có độ chính xác cũng giảm mạnh thôi. Bởi vậy, chỉ cần quán quân hầu đội súng trường đứng ở 100 bước bên ngoài đối bọn họ tiến hành dày đặc xạ kích, đội súng trường liền có thể đứng ở thế bất bại, vì Ngô Tam Quế đại quân đối bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn cung tên hữu hiệu sát thương khoảng cách cũng không đạt được 100 bước, nhiều nhất tại 70-80 bước, thậm chí càng khoảng cách ngắn bên trên. Bởi vậy, nghe đến đó, Nô Tam Quế trong lòng chính là mát lạnh. Hắn nhịn không được lại hỏi, quán quân hầu trong đại quân chỉ có này 1 vạn bước thương đội sao? Nếu bọn họ chỉ có này 1 vạn bước thương đội lời nói, bọn hắn chưa chắc không có lực đánh một trận. Mặc dù bọn hắn hỏa lực sắc bén, nhưng mà chưa chắc không có biện pháp khác. Rốt cuộc, Nô Tam Quế tổng binh lực thế nhưng khoảng chừng 50 vạn nhiều. Sau đó, Nô Tam Quế liền nghe Xích Hậu nói ra, hồi tướng quân, bọn hắn cũng không chỉ cái này chi vạn người đội hỏa thương, bọn hắn chí ít có 5 vạn lính hỏa thương nhiều. Nghe đến đó, Nô Tam Quế lập tức tuyệt vọng lên. 1 vạn lính hỏa thương, bọn hắn liền đã không có sức chống cự. Huống chi, đối phương lại còn có 5 vạn nhiều. 5 vạn a, cho dù Ngô Tam Quế đem chính mình 50 vạn đại quân toàn bộ cũng trồng lên đi, vậy chưa đủ người ta tình địch. Nay còn cầm đầu đi đánh a. Lúc này, Ngô Tam Quế vậy rốt cuộc biết, vì sao sức chiến đấu như thế cường hãn Huyền Không cũng sẽ bị quán quân hầu đại quân đánh tìm không thấy Nam Bắc. Thậm chí, lúc này Huyền Không đều bị hắn cho diệt vong. Có cường đại như thế đội hỏa thương, sao có thể không đánh đầu thằng đó? Thở dài một hơi, Ngô Tam Quế không khỏi phân phó nói, phái người đi tiếp ứng thằng quân, phân phó trong đêm thu thập hành trang, sáng sớm ngày mai toàn diện rút lui. Đúng, vương gia. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Nô Tam Quế hơn 20 vạn đại quân quả nhiên trong đêm thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui. Nô Tam Quế là có 50 vạn đại quân, nhưng cũng không có đem tất cả đại quân cũng mang qua sông đến rồi. Hắn cảm thấy 20 vạn đại quân cũng đủ để chiếm lĩnh Kinh Sư, như binh lực không đủ cũng được, tùy thời trợ giúp đến. Bởi vậy, lần này rút lui lên ngược lại cũng thoải mái không ít. Lại nói giả tông bên ấy sớm liền đạt được Nô Tam Quế xuất đại quân rút lui thông tin. Rốt cuộc 20 vạn đại quân động tĩnh này chính là muốn giấu giếm cũng là ẩn không đạt được. Lúc này, Giả Hoàn, Liêu Tương Liên, Phúc Sát Sơ Thăng còn có Ngô Sơn, Giả Tông dưới trướng 4 viên đại tướng cũng sôi nổi chờ lệnh, muốn dẫn binh truy sát tới. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn xuất đại quân truy sát tới, nhất định có thể dơ lên đánh tan Ngô Tam Quế đại quân, mang cho bọn hắn thương vong thảm trọng. Giả Tông thì là lắc đầu nói ra, không cần, để bọn hắn đi, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lui quá dài sông đi. Lúc này, Liêu Tương Liên nhịn không được hỏi, tướng quân, đây chính là cơ hội thật tốt à, vì sao muốn thả bọn hắn thoát? Đây chính là một lần có thể trọng thương cơ hội của bọn họ, tướng quân tuyệt đối không được có lòng dạ đàn bà. Giả Tông cười nói, đối diện đều là ta đại hạ đồng bào, mà bọn hắn cũng bất quá là đều vì mình chủ thôi. Đối với Ngô Tam Quế, tự nhiên không thể cùng đối đãi Huyền Không đồng dạng đối đãi. Ngô Tam Quế, hắn danh không chính, thất ngôn không thuận. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, liền có thể không ngừng chia rẽ bọn hắn, không đáng để lo vậy. Giả Tông một giải thích, dưới trướng hắn 4 viên đại tướng, lập tức đã hiểu Giả Tông ý nghĩa. Ngô Tam Quế sở dĩ bây giờ tình thế hung mãnh như vậy, chỉ là bởi vì hắn thế như trẻ tre, mắt thấy liền có thể công phá kinh thành, tự lập làm đế thôi. Mà một khi hắn tình thế bị ngăn trở, bị ép lui về Giang Nam sau đó, rất nhiều phụ thuộc thế lực của hắn rồi sẽ rời hắn mà đi. Mà như lại thêm Giả Tông thảo phạt, chắc chắn sẽ nhường hắn rất nhanh liền sụp đổ. Vì đều là đồng bào, Giả Tông cũng không nguyện ý khai thác trắng trợn tàn sát phương thức đến giải quyết phản loạn. mà là chuẩn bị khai thác không ngừng tan rã kỳ thế phương thức, chậm rãi tiêu diệt hắn. Mà này cũng là thương vong nhỏ nhất một loại phương thức. Rốt cuộc, đây là nội chiến, chết đều là đại hạ đồng bào, chẳng qua là đều vì mình chủ thôi. Giả Tông dưới trướng bốn viên đại tướng cũng có thể hiểu được Giả Tông lựa chọn, chỉ là trong lòng có chỗ không cam lòng thôi. Bởi vì như thế lời nói, quân công của bọn hắn liền đem giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy bốn người này nét mặt, Giả Tông có thể đoán được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Giả Tông không khỏi cười nói, cần gì phải vậy? Về sau có nhiều cầm cho các ngươi đánh, có nhiều quân công cho các ngươi kiếm. Giả Hoan nhụt chí nói, tướng quân, Nô Tam Quế phản quân, không có thành tựu, rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Huyền không vậy bị tiêu diệt, nơi nào còn có cầm cho chúng ta đánh đâu? Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười nói, ta cười ngươi là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng thôi. Thiên hạ này có thể rất lớn, thế giới bên ngoài, nhưng so với ta đại hạ muốn lớn rất nhiều đâu. Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ đánh chán ghét đâu. Nghe thấy lời ấy, Giả Hoàn nhãn tỉnh sáng lên hỏi, quả nhiên, quả nhiên, thật chứ? Thật. Ha ha, kia thật sự là quá tốt. Nô Tam Quế đại quân chạy trốn, trong kinh thành, Ngưu Kế Tông rất nhanh liền nhận được tin tức, lập tức mở cửa thành ra, mang theo thân binh ra khỏi thành nên đón Giả Tông. Nhìn thấy Giả Tông, Ngưu Kế Tông nhảy xuống ngựa đến, nhanh đi mấy bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất, bái nói, gặp qua hầu gia. Giả Tông nhanh đi mấy bước, tiến lên vội đỡ dậy Ngưu Kế Tông nói ra, thế bá này là ý gì? Cái này có thể quá khen ta vậy. Ngưu Kế Tông cái quỳ này, rõ ràng lập trường của mình, biểu lộ lòng trung thành của mình. Mà Giả Tông một câu thế bá, vậy biểu lộ mình đã tiếp nạp hắn, đồng thời kéo vào quan hệ của song phương. Chương 335, mời hầu gia đăng cơ, Nô Tam Quế xứng đế, 1, chương 335, mời hầu gia đăng cơ, Nô Tam Quế xứng đế, 1, rất nhanh, Giả Tông tiến vào trong kinh thành. Trong kinh thành, Thiên Tứ Đế trốn thời điểm ra đi, mang đi một gần một nửa văn võ bá quan. Chẳng qua hắn cũng không có toàn bộ cũng mang đi, vẫn còn có đại bộ phận quan viên lưu tại kinh thành. Mà đại loạn sắp tới, những thứ này lưu thủ quan viên, mỗi ngày cũng sợ mất mật, không biết khi nào kinh thành sẽ bị quân phản loạn đánh hạ. Bách quan sôi nổi bắt đầu tìm kiếm mình phương pháp. Mà bây giờ, khi bọn hắn biết được quân phản loạn đã bị Quán Quân Hầu đại quân dọa đi, Quán Quân Hầu xuất đại quân sau khi vào kinh, bách quan đội tụ họp lại, đuổi tới cổng thành nên đón Quán Quân Hầu Giả Tông. Bọn hắn mặc dù đây Ngưu Kế Tông chậm một bước, nhưng gắng sức đuổi theo, cũng tại Giả Tông vừa mới sau khi vào thành, liền đuổi tới cổng thành. Nhìn thấy Giả Tông sau đó, bọn hắn bận bịu cùng nhau té quỵ dưới đất bái nói, bái kiến Quán Quân Hầu. Kỳ thực, Giả Tông chẳng qua chỉ là một hầu gia thôi. Được rồi, kỳ thực hắn một cái khác tước vị là Ninh Quốc Công, là một quốc công gia. Quốc công gia tước vị là đây hầu gia cao hơn nhất phẩm. Thế nhưng, thế tập Ninh Quốc Công tước vị, trong mắt của mọi người, phản chẳng bằng Quán Quân Hầu tước vị này càng khiến người ta kính sợ. Mà bọn hắn đối với Giả Tông quỳ lạy ở đâu là Quán Quân Hầu, rõ ràng là tân đế. Mà Giả Tông thì là xuống ngựa hư đỡ nói, chư vị đại nhân đây là vì gì, còn không mau mau xin đứng lên. Làm dưới, có một cái quan viên lập tức lớn tiếng nói, quốc không thể một nhật không có vua, mời hầu gia đăng cơ làm đế, chúng ta đều đem cung nên tân hoàng. Chúng ta cung nên tân hoàng. Giả Tông tất nhiên là sẽ trở thành tân đế, mà những quan viên này, này lúc sau đã trở không nổi muốn ủng hộ tân quân, bắt nhất cái công tòng long. Mà nghe được lời này, Giả Tông ngay lập tức mặt thượng biến sắc nói ra, các ngươi muốn ham ta tại bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ư? Bản hầu đồng ý đế chiếu của thiên đế, làm đầu đế báo thù rửa hận, há có thể bất trung như thế bất nghĩa, tham dò thần khí. Nếu như thế, cùng hắn phản tặc lại có gì dị? Quốc không thể một nhật không có vua, trong kinh có thể có trưởng thành hoàng thất con cháu. Tìm ra thí sinh thích hợp, làm phụng làm tân quân mới là thượng sách. Giả Tông phản bác, tại bách quan trong dự liệu, khiêm cung lễ nhượng mà, vẫn muốn có cái ba từ ba nhường quá trình. Hoàng thất con cháu, trước bị Thiên Tứ Đế giết một đợt, sau đó lại bị Ngô Tam Quế giết một đợt, bây giờ cũng bị giết sạch hết, nơi nào còn có hoàng thất con cháu. Bách quan trong lòng tự nhiên là rõ ràng, như kinh thành quả nhiên còn có trưởng thành hoàng thất con cháu lời nói, Quán Quân Hầu là quả quyết không sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Lần này, Ngưu Kế Tông đoạt trước nói, hồi hầu gia, hoàng thất con cháu đều bị phản tặc đổ sát hầu như không còn, hoàng thất đã mất người vậy. Quốc không thể một nhật không có vua, còn mời hầu gia kế hoàng đế vị, cũng tốt bình định lập lại trật tự, chủ trì công đạo. Giả Tông thì là kiên quyết lắc đầu nói ra, bản tướng tiếp tiên đế lâm trung y đại chiếu, thề phải giết chết phản loạn, làm đầu đế báo thù rửa hận. Tại tiên đế thủ lớn chưa trả trước đó, cũng không bàn tán việc này. Và phản tặc chém đầu sau đó, lại đến nghị luận việc này không mượn. Nghe đến đó, Ngưu Kế Tông cùng bách quan cũng nghe rõ chưa vậy. Vị này là muốn trước diệt trừ Ngô Tam Quế sau đó, mới biết đăng cơ làm đế. Tại hoàng vị hấp dẫn phía dưới, Quán Quân Hầu còn có thể gìn giữ như thế tập trung, thật khiến cho người ta khâm phục. A tiếp đó, Ngưu Kế Tông cùng bách quan còn nói thêm bây giờ triều đường không người thao túng, rắn mất đầu. Mời Quán Quân Hầu tạm thời thủ tướng triều chính. Giả Tông này mới bất đắc dĩ đồng ý tiếp theo. Tiếp đó, Giả Tông liền tiến vào trong hoàng cung, chủ trì triều chính. Giả Tông lại sai người đi Vũ Châu cùng Thịnh Kinh, đem Lâm Như Hải cùng khấu tướng mời về. Về phần tiêu diệt Ngô Tam Quế quân phản loạn, cũng không tất gấp tại nhất thời. Trước đem đất Giang Bắc cục diện vững chắc xuống, không để cho sinh loạn lại làm đạo lý. Kỳ thực từ Ngô Tam Quế bờ sông, sau đó lại hốt hoảng sau khi rút lui, hắn liền đã bắt đầu đi xuống dốc. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo không người rút. Giả Tông tình không để ý kéo thêm mấy ngày thời gian. Tiếp đó, Giả Tông cũng không có trực tiếp vào ở trong hoàng cung, mà là lại ở đến Linh Quốc phủ bên trong. Giả Tông cũng không đội vàng đến trình độ như vậy, không cần tại bực này việc nhỏ bên trên lưu lại một chút ít chỗ bẩn. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu sai người trắng trợn tuyên truyền Thiên Tứ Đế y đái chiếu sự việc. Y đái chiếu là giả, không ít người cũng biết Y Đế Chiếu là giả. Nhưng mà ai quan tâm những thứ này đâu? Chỉ cần có một cái lý do liền đầy đủ. Lại nói Ngô Tam Quế tại lui về Giang Nam sau đó, liền bệnh nặng một hồi, một chút già đi rất nhiều. Được rồi, trước đây Ngô Tam Quế liền đã dần dần già đi, mà trận bệnh này, cơ thể càng là hơn không lớn bằng lúc trước. Đồng thời Ngô Tam Quế cảm giác, bên người tướng lĩnh, tựa hồ tại mặt đối với mình lúc, ánh mắt cũng có khác thường. Tiếp đó, Ngô Tam Quế tại Hành Châu đăng cơ làm đế, quốc hiệu là Chu, xây nguyên triều võ, lập thê tử Trương Thị là hoàng hậu. Mà Chu Triều, vậy không hề thiếu quan viên. Rốt cuộc, Thiên Tứ Đế đang lẩn trốn thời điểm ra đi, thế nhưng mang theo trong triều những cao quan kia cùng đào tẩu. Vì tân tướng cầm đầu quan viên, còn có tam tỉnh lục bộ quan lớn, tất cả đều xuất hiện. Mà bọn hắn bị Ngô Tam Quế đuổi kịp sau đó, trừ ra thành viên hoàng thất bị giết chết bên ngoài. Những cao quan này đều bị Ngô Tam Quế cùng mang về Giang Nam. Năng lực tại Thiên Tứ Đế thủ hạ người làm quan đều là chút ít khéo léo, danh giới cuối cùng linh hoạt cỏ đầu tường. Bây giờ tính mạng bọn họ cũng bóp tại Ngô Tam Quế trong tay, tự nhiên cũng chỉ đánh tại Chu Triều làm quan. Ngô Tam Quế sau khi lên ngôi, liền sai người cho Giả Tông đệ trình quốc thư. Tại trên quốc thư, Ngô Tam Quế biết hắn nguyện ý cùng Giả Tông họa sông mà trị. Từ đây, hai quốc chi ở giữa vì huynh đệ chi bang lẫn nhau không chính phạt. Sau một tháng, Lâm Như Hải còn có khấu tướng, tính cả nhà của Giả Tông Quyến đều bị theo U Châu tiếp quay về. Kỳ thực, Giả Tông thích hơn vì U Châu vì nước cũng. Vì hiện nay kinh thành, bản thân liền là theo U Châu rời đến, đồng thời không hiểm có thể thủ. Chẳng qua hiện nay hắn còn chưa đăng cơ làm đế đâu, tự nhiên cũng không tốt thì rời đô. Mà chờ hắn cầm xuống Ngô Tam Quế, đăng cơ làm đế sau đó, liền muốn cùng khấu tướng cùng Lâm Như Hải và trọng thần bàn bạc một phen rời đô công việc. Bây giờ khấu tướng cùng Lâm Như Hải hai người tới sau đó, Giả Tông vậy triệt để thở phào một hơi tới. Có hai người này, Giả Tông cũng được giải thoát ra đây, đem triều chính sự tình cũng giao cho hai người này xử lý là được. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông vậy nhận được Ngô Tam Quế đưa tới quốc thư. Đối với cái này quốc thư, Giả Tông khịt mũi coi thường, hắn hoàn toàn không thừa nhận Ngô Tam Quế thành lập Chu Triều, đồng thời trước mặt mọi người sẽ bỏ cái gọi là quốc thư. Sau đó, Giả Tông quyết định phái binh xuôi nam, tiêu diệt loạn đảng. Cùng lúc đó, lại hạ trinh phạt phản loạn Lý Văn, liệt kê từng cái Ngô Tam Quế thập đại tội trạng. Đồng thời cho thấy, chỉ cần không phụ thuộc phản tặc, liền chỉ chu đầu đảng tội ác. Mà bản này Lý Văn, Giả Tông trực tiếp tại trên Đại Hạ Nguyệt báo đăng báo ra đây. Ngô Tam Quế phản loạn cũng không có ảnh hưởng đến Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ. Bây giờ Đại Hạ Nguyệt báo vẫn như cũ khắp tất cả đại hạ. Bất quá, Đại Hạ Nguyệt báo tại phát hành kỳ này sau đó, tại Ngô Tam Quế thành lập Chu Triều, Đại Hạ Nguyệt báo nhân viên tương quan liền bụng trộm lẩn trốn đi. Chương 335, mời hầu gia đăng cơ, Ngô Tam Quế xứng đế 2, chương 335, mời hầu gia đăng cơ, Ngô Tam Quế xứng đế 2, mà Ngô Tam Quế đang nhìn đến Đại Hạ Nguyệt báo bên trên huỵch văn sau đó, quả nhiên giận tím mặt. Lập tức hạ lệnh, sai người tại hắn Chu Triều phạm vi bên trong tiêu hủy Đại Hạ Nguyệt báo, phá hủy Đại Hạ Nguyệt báo in ấn điểm cùng tiêu thụ điểm. Đồng thời hạ lệnh bắt lấy Đại Hạ Nguyệt báo tương quan các loại nhân viên. Chẳng qua những người này đã sớm trước giờ một bước lẩn trốn đi. Đồng thời vì Đại Hạ Nguyệt báo thượng huỵch văn nguyên nhân, để người càng thêm không coi trọng Ngô Tam Quế tương lai. Ngô Tam Quế dưới trướng tầng dưới chốt còn lại, cũng đối nó mất đi lòng tin, cũng không có đem chuyện này coi là chuyện nghiêm túc. Chỉ là bắt một chút lưu manh, qua loa ứng phó công sự xong việc. Mà vậy bởi vì này đạo huỵch văn, nhường tam phiên trong ngoài ra hai phiên, cảnh tinh trung cùng thượng khả hỉ, cũng nhịn không được sinh ra lùi bước chi tâm. Tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, hai người này chính là cỏ đầu tường. Cảnh tinh trung cùng thượng chi tín, rất nhanh liền quy thuận thanh triều triều đình. Mà tại một thế này, vì triều đình đại hạ mục nát không chịu nổi, Thiên Tứ Đế ngu ngốc vô năng. Đến mức cảnh tinh trung cùng thượng chi tín, chăm chú đoàn kết tại Ngô Tam Quế bên cạnh. Ngô Tam Quế 50 vạn binh mã bên trong, tối thiểu có 20 vạn là hai người này binh mã. Chẳng qua, theo Ngô Tam Quế bại lui Giang Nam, quán quân hầu lại phát một thiên này huỵch văn sau đó, cảnh tinh trung cùng thượng chi tín không khỏi lại bắt đầu dao động lên. Chỉ chu đầu đảng tội ác, không cùng với dư. Những lời này hoàn toàn chính là vì hai người bọn họ viết đã đi theo Ngô Tam Quế, là không có gì tiền đồ, sớm muộn gì muốn bị quán quân hầu diệt đi. Mà nếu bọn họ muốn một con đường đi đến đen lời nói, thế tất cũng sẽ rơi vào cái chém đầu cả nhà, chu diệt cửu tộc kết cục. Bởi vậy, hai cái này cỏ đầu tường trong lòng đã đang suy nghĩ muốn liên lạc quán quân hầu sự tình. Mà tình cờ nhưng vào lúc này, có người lặng yên cho bọn hắn đưa tới quán quân hầu thư tín. Tại trong tín thư, quán quân hầu hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn quy thuận triều đình, vẫn như cũ hội giữ lại bọn hắn vương vị, bất quá, lại là cũng không có đất phòng, đồng thời còn có thể để bọn hắn cả nhà di chuyển đến kinh thành. Triều đình hội ban thưởng cho bọn hắn thân vương phủ, bất quá bọn hắn lại không còn là thiết mạo tử vương, mà là thế hệ giảm dần tước vị. Hai người nhìn thấy phong thư này, trong lòng hơi cảm thấy thất vọng. Nguyên bản, hai người bọn họ, thế nhưng thiết mạo tử vương, có chính mình đất phòng, hơn nữa có thể thế hệ trấn thủ. Mà bây giờ, nếu là đi theo triều đình, phải nói là đi theo quán quân hầu lời nói, như vậy cái này thiết mạo tử vương cũng sẽ không có, đất phong cũng sẽ chết. Nhưng mà chỉ ít, bọn hắn còn có gia tộc của bọn hắn, cũng có thể còn sống sót. Bởi vậy, hai người này suy tư một phen sau đó, hay là quyết định đồng ý quán quân hầu điều kiện. Tiếp đó, bọn hắn thì kiên nhẫn ẩn nút tiếp theo, và quán quân hầu đại quân đã đến sau đó, tùy thời cho Ngô Tam Quế một đâm lưng là đủ rồi. Mà triều đình bên ấy, cũng đã chuẩn bị tốt lương thảo, vì Liêu Tương Liên là Trương Thu Nam tướng quân, Giả Hoàn, Nô Sơn còn có Phúc Sát Sơ Thăng là, xuất 20 vạn đại quân, độ Giang Nam hạ sửa lại án xử sai. Lúc này, toàn bộ thiên hạ ánh mắt cũng tập trung tại lần này sửa lại án xử sai bên trên. Như quán quân hầu đại quân dơ lên bình định phản loạn, như vậy quán quân hầu tất sẽ thành tân đế không thể nghi ngờ. mà như một trận chiến này lâm vào vô cùng lo lắng trong, nói không chừng Ngô Tam Quế cùng hắn Chu Triều thật sự có thể còn sống sót, cùng quán quân hầu họa sông mà trị. Về phần Ngô Tam Quế có thể đánh bại quán quân hầu đại quân, là tất cả mọi người không nghĩ tới sự việc. Như Ngô Tam Quế có năng lực này lời nói, cũng sẽ không xuất 20 vạn đại quân vượt sông, sau đó lại hốt hoảng lui về Giang Nam. Mà đúng lần này sửa lại án xử sai, Giả Tông lại là có 10 phần lòng tin. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo không người rút. Ngô Tam Quế sớm đã mất dân tâm. Huống chi, dưới trướng hắn quân Vũ Châu hỏa khí sự sắc bén, là Ngô Tam Quế dưới trướng quân phản loạn, không thể ngăn cản. Hai bên giao chiến, chỉ cần Ngô Tam Quế quân đội bại hơn mấy trận, vứt bỏ mấy tòa thành trì. Sau đó cảnh tinh trung, Thượng Chi Tín lại đến thêm một đâm lưng, như vậy Ngô Tam Quế chắc chắn sẽ trúng bạn xa lánh, hắn đại Chu Triều cũng đem sụp đổ. Mà từ Khấu tướng cùng Lâm Như Hải đi vào sau đó, Giả Tông ngược lại là thoải mái rất nhiều. Một ngày này, Giả Tông về đến Linh Quốc phủ bên trong, sau khi tiến vào trạch, liền nghe được mấy tiểu tử kia chính tại hậu trạch chơi nhà tròi. Chỉ thấy Giả Thương tiểu gia hỏa này đang ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá. Cái khác mấy tiểu tử kia Giả Vi, Giả Tiêu, Giả Tuân, Giả Thiên Trở cũng sôi nổi hành lễ nói, tham kiến thái tử. Giả Thương khoát khoát tay nói ra, cũng bình thân đi, bản cung đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, đợi chút nữa chư vị đệ đệ muội muội cũng theo bản cung đi ăn tịch. Nghe được lời nói này, mấy tiểu tử kia cũng cùng nhau gọi tốt. Mà tại cửa ra vào, Giả Tông thì là nghe muôn phần kinh ngạc. Hảo gia hỏa, hắn gọi thẳng Hảo gia hỏa. Hắn quả quyết không ngờ tới, hắn bên này còn chưa đăng cơ làm đế, cho dù đăng cơ làm đế, cũng không nói muốn phong Giả Thương tiểu gia hỏa kia làm thái tử đấy. Mà Giả Tông tiểu gia hỏa này lại chính mình trước lên làm thái tử. Như thế so với chính mình tích cực nhiều. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Đại Ngọc thì là nhíu mày đi ra. Nàng nhịn không được đứng lên lông mày a nói, Bình An, ngươi đang trộn lẫn nói cái gì? Còn không qua đây bị phạt. Nghe được giọng Lâm Đại Ngọc, Tiểu Bình An lập tức bị giật mình, cực sợ. Đừng nhìn Lâm Đại Ngọc dường như nhu nhu nhược nhược, ngược lại là cái nghiêm mẫu. Mà Giả Tông, đơn một người cha hiền đã không đủ để hình dung hắn cương triều. Hắn tính trẻ con tràn lan lên, thậm chí năng lực đổi tiếp một đám tiểu gia hỏa chơi trốn tìm, nhà trói. Nhưng một đám thế thiếp, thậm chí ngay cả Mai Phu Nhân thấy vậy, đều có chút dở khóc dở cười. Giả Tông chẳng những không sợ Giả Tông, ngay cả Mai Phu Nhân cái này mãi mãi cũng là không sợ. Vì Mai Phu Nhân cái này mãi mãi, đồng dạng cực kỳ yêu thương Giả Thương cái này đại tôn tử, cùng Giả Mâu đối với Giả Bảo Ngọc cũng không kém cạnh, quả thực muốn những vì sao không cho mặt trăng. Duy chỉ có Lâm Đại Ngọc, mảy may vậy không quen nhìn tiểu gia hỏa. Bây giờ đã bắt đầu dạy hắn học chữ, một sáng không chăm chú đọc sách, kết thúc không thành bài tập, lại hoặc là nghịch ngợm, Lâm Đại Ngọc là thực sự ra pháp phục dịch. Bởi vậy, Giả Thương thấy vậy Lâm Đại Ngọc, đúng như tránh mèo chuột đồng dạng. Lúc này, nghe được Lâm Đại Ngọc triệu hoán, Giả Thương cũng không thể không sợ hãi rụt rè điệu lại gần Giả Thương. Mấy tiểu tử kia cũng đều lập tức đứng gọn gàng, uy uy củ củ địa hô, gặp qua phu nhân. Lâm Đại Ngọc mặc dù đối với mấy tiểu tử kia chưa bao giờ nghiêm khắc trừng phạt qua bọn hắn, nàng mặc dù là này một đám tiểu gia hỏa trên danh nghĩa mẫu thân, có dạy bảo chức trách của bọn hắn. Thế nhưng những tiểu tử này, từng cái cũng có chính mình thân mẫu, Lâm Đại Ngọc cũng không có bao biện làm thầy, chẳng qua ứng cái cảnh thôi. Chẳng qua vì Lâm Đại Ngọc đối với Giả Thương nghiêm khắc, Giả Thương chính là trong nhà trưởng tử, là tất cả mọi người minh trưởng. Bởi vậy, những tiểu tử này cũng không khỏi sợ sệt Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc ngược lại là không có làm khó những tiểu tử này, gật đầu đáp một tiếng sau đó, liền để bọn hắn lui xuống. Và tiểu gia hỏa cũng đi rồi sau đó, Lâm Đại Ngọc mặt bên trên lập tức treo đầy sương lạnh, một đôi mày liễu vậy lập tức dựng lên. Lần này, nàng là thật sự tức giận. Tình hình bên ngoài, nàng tự nhiên là biết được. Chương 335, mời hầu gia đăng cơ, nô tam quế xứng đế, 3, chương 335, mời hầu gia đăng cơ, nô tam quế xứng đế, 3, cũng biết, nhà mình phu quân, dùng không bao lâu, khoảng liền muốn đăng cơ làm đế. Mà chính mình, như không có gì ngoài ý muốn, khoảng sẽ trở thành hoàng hậu. Mà chính mình đích tử Giả Thương, chưa hẳn chính là thái tử. Thậm chí, chưa hẳn có thể kết thúc yên lành. Từ xưa hoàng gia không tình thân. Nếu có lựa chọn, Lâm Đại Ngọc thậm chí thà rằng Giả Tông không làm hoàng đế, nàng cũng không muốn cái này đổ bỏ hoàng hậu. Người một nhà an an ổn ổn sống qua ngày tốt bao nhiêu, cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Chỉ là, rất nhiều chuyện cũng không cách nào tiến hành lựa chọn. Mà này trong phủ, ước chừng cũng không thiếu có người thông minh và giỏi về kẻ đầu cơ. Bọn hắn ước chừng cảm thấy, tương lai Giả Thương tất làm thái tử. Ước chừng đã có người tại trước giờ bắt đầu đầu tư, đã có người bắt đầu xưng hô Giả Thương làm thái tử. Trẻ con ở đâu hiểu được bên trong này rất nhiều con nhiễu nhiễu, bởi vậy Giả Thương liền cũng là để thái tử mà tự cư. Mà chuyện này, bản cũng là mấy ngày nay sự việc. Trước kia Lâm Đại Ngọc còn chưa từng lưu ý đến, tình cờ tại hôm nay nghe được, không khỏi kinh hãi. Đừng nói bây giờ Giả Tông còn chưa từng đăng cơ làm đế. Dù là Giả Tông đăng cơ làm đế, một nhật không phong hắn làm thái tử, hắn vậy quả quyết không thể vì thái tử mà tự cho mình là. Hoàng gia, kiên kỵ nhất chính là chuyện thế này. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc sau khi nghe, làm sao không gấp. Lâm Đại Ngọc nhường mấy tiểu tử kia sau khi đi, lập tức khó thở. Trên đường thì gấp hạ một cái nhánh cây đến, đi đến Giả Thương trước người quát, còn không vươn tay ra. Giả Thương bận bịu sợ hãi rụt rè địa đưa tay ra tới. Tách, tách, tách. Lâm Đại Ngọc ra tay độc ác rút mấy lần, Giả Thương lập tức đau đến khóc to lên. Lâm Đại Ngọc vậy đi theo rơi lệ, nhưng giọng nói lại là vẫn như cũ nghiêm khắc. Nàng nhịn không được nói ra, ai xúi giục ngươi nói ngươi là thái tử? Ngươi là cái gì thái tử? Ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Giả Thương thấy Lâm Đại Ngọc khóc, bận bịu một nhóm khóc một nhóm nói ra, mẹ, ta sai rồi, ta về sau không dám tiếp tục. ta bảo đảm về sau tất cả nghe theo ngươi lời nói, không dám tiếp tục làm loạn, mẹ, ngươi chớ khóc. Lúc này, Giả Tông sớm nhịn không được, bận điệu xài bước đi tới. Sau đó một tay lấy Giả Thương ôm lấy, nói với Lâm Đại Ngọc, Lâm muội muội, dù sao cũng là tiểu hài tử chơi đùa, này đáng giá cái gì? Còn nữa nói, mình ăn lợi dụng thái tử tự cho mình là lại như thế nào? Chờ ta sau khi lên ngôi, liền phong hắn làm thái tử. Hắn muốn là trưởng tử, hắn không được thái tử ai làm thái tử đâu. Nghe được Giả Tông lời nói này, Lâm Đại Ngọc lại nhịn không được rủ xuống lệ tới. Giả Tông đội vươn tay lau đi Lâm Đại Ngọc trên gương mặt nước mắt, trong ngực Giả Tông Giả Thương, vậy duỗi ra tay nhỏ đến, giúp đỡ lau một bên khác gò má nước mắt. Lâm Đại Ngọc đội nói, Tông Tam ca, thái tử làm lễ hiển, há có thể dễ dàng như thế thì định xuống. Đây là quả quyết không ổn. Giả Tông cười nói, có ngươi cái này hiền hậu dạy bảo, hắn lại há có không hiền đạo lý. Kỳ thực, Giả Thương tương lai hiền không hiền năng, là ai cũng không dám bảo đảm. Trường Tôn Vô Kỵ chẳng lẽ không phải hiền hậu sao? Nhưng mà thái tử Lý Thừa Càn vẫn là bị nuôi vô dụng, cuối cùng tạo phản. Phong kiến vương triều, vì sao không thể thoát ly 300 năm vận mệnh vòng luẩn quẩn? Chế độ sơ cứng, giai cấp mâu thuẫn bén nhọn, là hắn một phương diện nguyên nhân. Nhưng là bởi vì gia tộc thức truyền thừa, khó mà bảo đảm mỗi một thời đại người thừa kế đều là hiền năng hạng người, cũng là một cực kỳ trọng yếu nhân tố. Mà cho dù Giả Thương thật sự hiền năng, cũng khó có thể bảo đảm đời đời con cháu đều là hiền năng hạng người. Bởi vậy, Giả Tông trong lòng có một ít ý nghĩ cùng tính toán. Lại nói Liêu Tương liên xuất lĩnh 20 vạn đại quân vượt sông, trực kích phản loạn. Nô Tam Quế phái ra đại quân ngăn cản, ba trận chiến đều bại. Mà Liêu Tương liên tuân theo Giả Tông phân phó, cũng không có đối với quân phản loạn chém tận giết tuyệt, chỉ là vì đánh bại là yếu vụ. Mà Liêu Tương liên lại dùng dư luận thế công, trắng trận tuyên dương quân phản loạn không chịu nổi một kích, sớm muộn sẽ bại trận. Hô hào phản quân tướng lĩnh, còn có phụ thuộc quân phản loạn thế lực. Nói rõ quán quân hầu hiểu rõ đại nghĩa, hiểu rõ bọn hắn không rõ nội tình, chỉ là bị Ngô Tam Quế lừa dối mà a dua. Chỉ cần chủ động thoát ly quân phản loạn, đầu hàng nghĩa quân, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trải qua tuyên truyền sau đó, trong bạn quân quả nhiên có thật nhiều binh sĩ cùng tướng lĩnh cũng vụng trộm chạy tới đầu hàng. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, quân phản loạn đúng là giảm quân số một thành có thừa. Nếu không thêm quả thuốc thì tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không đồng nhất nguyệt công phu, tất cả mọi người hội làm phản đi qua. Ngô Tam Quế nghe vậy vừa sợ vừa giận, mệnh dòng chính tướng lĩnh đôn đốc liên sát hơn ngàn người, này mới dừng phản bội chạy trốn chi thế. Chỉ là trong bạn quân như vậy lẫn nhau không tín nhiệm, đến mức Ngô Tam Quế dòng chính xem ai cũng giống như muốn phản bội chạy trốn. Mà Liêu Tương Liên lúc này vậy thực sự hiểu rõ đến Giả Tông dụng ý công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, mang theo quả đại thế trên ép, thậm chí không cần bọn hắn sao tiền đánh, rất nhanh Ngô Tam Quế phản loạn thế lực liền sẽ tự sụp đổ. Quả nhiên trên chiến trường linh hoạt cơ biến, ứng dụng chi diệu, tổn ư một lòng. Ngô Tam Quế bộ đội sở thuộc nói là phản loạn, kỳ thực đều là đại hạ đồng bào, cũng không phải là man di hạng người. Liêu Tương Liên cũng không đành lòng làm nhiều sát thương. Tiếp đó Liêu Tương Liên lại chậm rãi thúc đẩy liên phá Ngụy Chu đến vào thành trì. Lần này phá thành muốn so với bọn hắn tiến đánh Huyền Không lúc càng thêm thoải mái, vì chỉ cần oanh phá cổng thành, bên trong quân phản loạn lập tức liền chọn đầu hàng, căn bản không gặp được ra dáng phản kháng. Rốt cuộc quán quân hầu đi danh bọn hắn là đã sớm nghe nói qua, trong bạn quân sợ là đại đa số đã sớm nghĩ ném đầu hàng sao? Cổng thành đều bị phá, bọn hắn chẳng lẽ còn chán sống hay sao? Ở đâu vẫn sẽ lựa chọn chống cự. Gặp tình hình này, Giả Hoàn, Nô Sơn còn có Phúc Sát Sơ Thăng cũng ngồi không yên, sôi nổi chờ lệnh đề xuất xuất quân phá tặc, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt phản loạn. Chẳng qua cũng là bị Liêu Tương Liên chỗ từ chối. Liêu Tương Liên lại nghĩ tới trước khi đi Giả Tông đối với phân phó của hắn, Nô Tam Quế lúc còn trẻ cũng là một thành viên manh tướng, dưới trường hắn nhất định có tinh nguyện quân, kỵ binh có thể đây Huyền Không phải kém một chút, nhưng mà bộ quân không hề so Huyền Không quân đội yếu. Giả Tông liên tục căn dặn Liêu Tương Liên nhất định phải không tiêu không nạo, không thể tham công liều lĩnh, tuyệt đối không thể khinh thường Nô Tam Quế. Bây giờ này mấy tòa thành trì phá thật sự là quá mức dễ dàng, này ngược lại đường Liêu Tương Liên càng thêm cảnh giác lên. Tiếp đó Liêu Tương Liên ngược lại là càng phát ra bắt đầu cẩn thận, tức giận Giả Hoàn, Nô Sơn còn có Phúc Sát Sơ Thăng cũng bụng trộm phản nàn không thôi. Tòa thành tiếp theo là một tòa thành lớn, đồng thời cũng là Ngụy Chu môn hộ chỗ, vị trí 10 phần khẩn yếu. Liêu Tương Liên cảm giác một hồi ác chiến sợ là không thể tránh được, bởi vậy một trận chiến này Liêu Tương Liên quyết định nhường quân Phúc Sát xung phong. Cũng đúng thế thật, Giả Tông cùng Liêu Tương Liên ở giữa ăn ý gặp nạn cầm, trận đánh ác liệt liền để quân Phúc Sát bên trên chính là thương vong lớn hơn một chút, vậy không đau lòng. Rốt cuộc Huyền Không vừa mới quy thuận, còn không có hoàn toàn quy tâm, khi mà mệnh lệnh được đưa ra sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng không khỏi dương dương tự đắc lên. Mặc dù xung phong có thể thương vong lớn hơn một chút, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa công lao vậy đại a, đồng thời những thứ này phản loạn thì như giấy mỏng đồng dạng, há lại sẽ có tổn thất gì. Chương 336, Nô Tam Quế tốt, tiểu hoàng đế bị bắt, 1. Chương 336, Nô Tam Quế tốt, tiểu hoàng đế bị bắt, 1. Được quân lệnh sau đó, Phúc Sát Sơ Thăng hướng Giả Hoàn cùng Ngô Sơn chắp tay, dương dương đắc ý nói ra, hai vị nhận được Liêu tướng quân chiếu cố, huynh đệ trước hết lập một công, đã nhường. Bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nhường Giả Hoàn cùng Ngô Sơn hai người suýt chút nữa thì xông đi lên đánh hắn một trận. Tiếp đó Phúc Sát Sơ Thăng vung tay lên, dưới trướng hắn quân Phúc Sát gào khóc nhìn thì xông vào trong thành. Những thứ này quân Phúc Sát cũng là tối thiện đánh thuận gió cầm, treo lên thuận gió trượt đến, bọn hắn dường như tam quân vô địch. Mà chờ bọn hắn theo lỗ hổng xông vào trong thành sau đó, bên trong rất nhanh liền vang lên dày đặc tiếng súng. Giả Hoàn cùng Ngô Sơn nhàm chán cùng đợi, bọn hắn tin tưởng dùng không bao lâu bên trong chiến đấu rồi sẽ kết thúc, tòa thành trì này liền sẽ bị cầm xuống. Quân Phúc Sát đem lại lập quân công. Từ vượt sông đến nay, bọn hắn thì chưa từng gặp qua ra dáng chống cự. Không thể không nói, những phản quân này so với Huyền Không quân đội cũng kém xa lắc. Mà Huyền Không quân đội trong tay bọn hắn đều là không chịu nổi một kích. Bởi vậy, đối mặt những thứ này quân phản loạn, mấy vị này tướng lĩnh vẫn đúng là mảy may không để vào mắt. Nhưng mà trong thành súng vang lên âm thanh, so với bọn hắn trong tưởng tượng kéo dài hơn một chút, đồng thời chưa bao giờ ngừng. Cái này khiến bên ngoài vài vị tướng lĩnh trên mặt vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Quân Phúc Sát vào trong lâu như vậy, trong thành chiến đấu vì sao còn chưa kết thúc? Này không nên a. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, chiến đấu chẳng những không có kết thúc, lại càng thêm kịch liệt lên. Bây giờ Giả Hoàn cùng Nô Sơn sắc mặt cũng là bỗng chốc biến ngưng trọng lên. Lúc này Giả Hoàn cùng Nô Sơn hai người tự nhiên cũng ý thức được chỗ không đúng. Trong thành tuyệt đối là quân phản loạn quân đội tinh nhuệ, đồng thời chi này quân đội tinh nhuệ sức chiến đấu thậm chí muốn vượt xa khỏi Huyền Không quân đội sức chiến đấu. Vì nếu như bọn hắn đụng phải là Huyền Không quân đội lời nói, sự chống cự của bọn hắn có phải không hội kịch liệt như thế? Bây giờ Giả Hoàn cùng Nô Sơn hai người hoàn toàn không nghĩ ra được những phản quân này sức chiến đấu tại sao lại mạnh hơn Huyền Không. Ngươi sức chiến đấu tất nhiên mạnh như vậy, vì sao che giấu không tới đánh Huyền Không đâu? Không chỉ riêng bọn họ, ngay cả Liễu Tương Liên lúc này nét mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Quả nhiên vị tướng quân nói đúng, quân phản loạn là có tinh nhuệ, đồng thời những thứ này tinh nhuệ sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Bất quá ba người bọn họ vẫn đang tin tưởng Quân Phúc Sát có thể biết nỗ lực giá cao thảm trọng, nhưng cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi, bọn hắn sẽ giải quyết trong thành quân coi giữ. Rốt cuộc hai bên sức chiến đấu hoàn toàn không tại một phương diện bên trên, lại dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm, nhưng luôn có chết sạch một khắc này. Trận chiến tranh này kéo dài tới tận một canh giờ thời gian, nhưng mà sau một canh giờ, xông đi vào Quân Phúc Sát lại tan tác, chật vật thoát đi ra đây. Dòng dã 5 vạn quân Phúc Sát tại đây hơn một canh giờ công phu trong, tử vong hơn 1 vạn người, thương vong đạt đến 2 thành, thương vong đạt tới 2 thành tan tác, đối với một chi quân đội mà nói đã coi như là tinh nhuệ quân. Rốt cuộc cũng không phải tất cả chiến dịch đều là hương tích chùa chi chiến, hương tích chùa chiến dịch hai bên chiến tổn dường như cũng đạt đến 6 thành tình trạng. Nay tại cổ kim trong chiến dịch đều là tương đối hiếm thấy, đối với một chi bình thường quân đội mà nói, chiến tổn đạt tới 1 thành có thể muốn tan tác, mà chi này Quân Phúc Sát vốn là hàng quân, có thể tại chiến tổn đạt tới 2 thành lúc mới tan tác, biểu hiện đã 10 phần ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ là làm chủ soái Phúc Sát sơ thăng thì là nhịn không được nổi trận lôi đình lên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng dưới trướng hắn lại có thể xảy ra tan tác. Từ bọn hắn quy hàng chủ tử sau đó, lần nào không phải đánh đâu thắng đó, lần nào không phải công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, khi nào chật vật như vậy qua? Một trận chiến này đơn giản chính là sỉ nhục, nhường hắn tên nô tài này thật lớn bước đi một lần mặt. Như truyền đến chủ tử trong lỗ tai, hắn cái này làm nô tài còn làm người như thế nào? Thế là tại một trận giận tím mặt sau đó, Phúc Sát sơ thăng lần nữa mệnh lệnh dưới trướng quân Phúc Sát lại lần nữa công vào trong thành. Nếu không thể cầm xuống thành này, kia tất cả mọi người liền cũng chết ở bên trong tốt. Mà Liêu Tương Liên thì là ngăn lại Phúc Sát sơ thăng, vì Liêu Tương Liên phát hiện chi này quân Phúc Sát sĩ khí hoàn toàn không có, lúc này lại phái bọn hắn vào trong, không thể nghi ngờ là để bọn hắn đi chịu chết. Tiếp đó Liêu Tương Liên tìm tới Quân Phúc Sát bên trong đầu lĩnh, cẩn thận hỏi thăm về trận chiến này tưởng tình tới. Mà Giả Hoàn cùng Nô Sơn hai người cũng là nghiêng thanh ngưng nghe tới. Trải qua một phen hỏi sau đó, bọn hắn mới biết trong thành chiến tranh tình hình thực tế. Nguyên lai quân phản loạn đã sớm ở trong thành bố trí xong tầng tầng công sự, bọn hắn dùng gạch đá hoặc là bao cát cấu trúc lên từng đạo phòng hộ. Sau đó bọn hắn trốn ở phòng hộ phía sau, dùng cung tên, lựu đạn cùng súng kíp tiến hành phản kích. Cứ như vậy, Quân Phúc Sát hỏa khí chi lợi một chút liền mất đi đất dụng võ. Hai bên tiến vào thảm thiết tiêu hao chiến bên trong, mà quân phản loạn vì chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, thứ bị thiệt hại ngược lại muốn so Quân Phúc Sát ít hơn nhiều. Mà Quân Phúc Sát đang không ngừng thương vong sau đó, cuối cùng tan tác. May mắn bên trong quân phản loạn cũng không dám rời đi công sự truy sát ra đây. Rốt cuộc bọn hắn là dựa vào công sự mới đánh bại Quân Phúc Sát. Rời khỏi công sự, bọn hắn quả quyết không phải là đối thủ của Quân Phúc Sát. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Quân Phúc Sát tử thường đều sẽ càng thêm thảm trọng một ít. Mà bao gồm Liêu Tương Liên ở bên trong, Giả Hoàn cùng Nô Sơn đám người cũng không khỏi nhức đầu. Chẳng thể trách quân phản loạn biểu hiện lại mạnh hơn Huyền Không cứng rắn. Nguyên lai quân phản loạn thật sự là quá thông minh, bọn hắn thông qua quân Vũ Châu cùng Huyền Không chiến đấu, hoàn toàn tìm được đối phó súng trường cách. Dương Trường tránh đoạn, thông qua hoàn mỹ công sự, lại dơ lên đánh tan Quân Phúc Sát. Kỳ thực nếu là trả lại bọn họ đi công thành lời nói, nó biểu hiện chưa hẳn rồi sẽ mạnh hơn Quân Phúc Sát bao nhiêu. Có thể bọn hắn sẽ không ở chiến tổn đạt tới 2 thành sau đó thì tan tác đi, nhưng mà bị ăn phải cái thiệt thòi lớn là tất nhiên. Giờ khắc này, mấy vị này tướng lĩnh cuối cùng ý thức được, chủ đạo một cuộc chiến tranh thắng bại là người mà không phải vũ khí. Đương nhiên, bọn hắn cũng bất quá bị quân phản loạn đánh trở tay không kịp thôi. Trên đời thì không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ chiến thuật. Bây giờ bọn hắn đã hiểu được quân phản loạn bố cục, tự nhiên có thể nghĩ đến phá giải cách. Tiếp đó, vài vị tướng lĩnh tạm thời đình chỉ công kích, bắt đầu bàn bạc lên làm sao công phá bọn hắn phòng thủ cách. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là dùng hỏa công. Một mũi lửa qua khứ, đem phòng xá toàn bộ cũng đốt sạch sành sanh, quân phản loạn ở trong thành công sự, tự nhiên tự sụp đổ. Chỉ là, hỏa công hữu thương thiên hỏa, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, bọn hắn không muốn áp dụng này các phương thức. Mà nếu bọn họ đem đại quân toàn bộ ép vào trong thành, tăng lớn hỏa lực áp chế lời nói, lấy thế đè người, vậy là có thể phá địch. Chỉ là kể từ đó, tổn thương thế tất cực kỳ thảm trọng. Cuối cùng, hay là giả hoàn ra cái chủ ý, có thể đem đại pháo toàn bộ cũng áp vào trong thành. Chương 336, Nô Tam Quế Tốt, tiểu hoàng đế bị bắt, 2, chương 336, Nô Tam Quế Tốt, tiểu hoàng đế bị bắt, 2, dùng đại pháo đánh phá bọn hắn phòng thủ, để bọn hắn chết địa lợi, như vậy tiếp đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không là phe mình đối thủ. Liêu Tương Liên nghe, con mắt không khỏi sáng lên. Như thế một ý định không tồi. Đại pháo có thể không đơn giản có thể dùng tại phá thành môn hoặc là phá trên tường thành. Đối phó kiểu này không cách nào di động công sự, cũng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Tiếp đó, công thành quân đội đổi thành giả hoàn đại quân. Bọn hắn đi vào trước, đem quân phản loạn bao quanh vây khốn. Sau đó, đem mấy chục mai đại pháo kéo vào trong thành, nhắm ngay quân phản loạn công sự, cùng nhau khai hỏa. Rất nhanh, bọn hắn công sự liền bị nổ người ngã ngựa đổ, gãy chi bay ngang, máu thịt bé bét. Mà giả hoàn thì là chỉ huy đại quân, tại hỏa lực kiểm hộ phía dưới, nhanh chóng thúc đẩy. Đồng thời, có quân phúc sát trước đây thê thảm đau đớn thất bại kinh nghiệm, giả hoàn cũng không tham công liều lĩnh, mà là thận trọng từng bước, và đại pháo triệt để phá hủy một chỗ công sự sau đó, mới biết chỉ huy đại quân đuổi theo. Cuối cùng, trải qua đến trưa thúc đẩy, mới hoàn toàn tiêu diệt hết trong thành quân phản loạn. Mà trong thành, tổng cộng có hơn 3 vạn quân phản loạn, cuối cùng đúng là không người đầu hàng. Đến trưa chiến đấu, nhường Liêu Tương Liên cùng Giả Hoàn, Nô Sơn, Phúc Sát Sơ Thăng ba vị này tướng lĩnh, cũng cùng nhau trầm mặc xuống tới. Bọn hắn cũng không ngờ tới, trong bạn quân, lại vậy có tinh nhuệ như vậy chi sư. May mắn, tuyệt đại đa số quân phản loạn, cũng không chịu nổi một kích. Như tất cả quân phản loạn, cũng có như thế sức chiến đấu, kia thật là quá kinh khủng. Cầm xuống thành này sau đó, Liêu Tương Liên trước tiên, cũng không có nhường đại quân tiếp tục tiến công, mà là trước hết để cho đại quân chỉnh đốn mấy ngày, lại làm so đo. Lại nói, Hành Châu, Hoàng cung Ngụy Chu Trọng, Nô Tam Quế biết được thành trì luôn hãm, toàn quân bị diệt, không một người đầu hàng thông tin sau đó, sắc mặt nhanh chóng ảm đạm xuống. Vốn là dần dần già đi Nô Tam Quế, lúc này càng phát ra tuổi già sức yếu, đã là có mấy phần tạ thế quan cảnh. Hắn thở thật dài một tiếng, sau đó lại kịch liệt ho khan. Kia ba vạn đại quân, là hắn dòng chính bên trong dòng chính, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đồng thời Ngô Tam Quế cũng không có ít nghiên cứu qua quân Vũ Châu phương thức tác chiến, chế định ra hoàn mỹ cách đối phó. Chỉ cần này ba vạn tinh nhuệ có thể ngăn chặn quân Vũ Châu 3 ngày thời gian, Ngô Tam Quế liền có thể phái ra viện quân, toàn lực trợ giúp. Tin tưởng đến lúc đó, đủ để chống lại quân Vũ Châu, thậm chí có khả năng nhường quân Vũ Châu lui quân. Rốt cuộc, quân Vũ Châu chiến tuyến kéo quá dài, lương thảo vận chuyển khó khăn, là hao tổn bất quá bọn hắn. Nhưng mà lệnh Ngô Tam Quế không ngờ rằng là, hắn này ba vạn tinh nhuệ trong tinh nhuệ quân đội, thậm chí ngay cả một ngày thời gian đều không có trèo chống đi qua, liền toàn quân bị diệt. Mặc dù hắn còn có mấy vạn đại quân tinh nhuệ, thế nhưng so với bị tiêu diệt rơi ba vạn tinh nhuệ, đã là kém quá nhiều, càng thêm không cách nào chống đỡ được quân Vũ Châu tiến công. Kể từ đó, quân Vũ Châu tiến công, càng phát ra ngăn cản không nổi A Hán đại chu triều, còn có thể kiên trì mấy ngày đâu? Lẽ nào, thiên mệnh thật sự không đứng ở bên phía hắn sao? Vừa sinh tông, gì sinh quế? Nô Tam Quế lẩm bẩm vài câu, đột nhiên một hơi không có thể lên đến, không khỏi liều mạng ho khan. Bên cạnh mấy cái cung nữ, hoảng bước lên phía trước vì hắn đấm lưng không thôi. Nô Tam Quế lại chỉ cảm thấy nín thở không được đi đến, hắn ra sức dãy rủa lấy, đột nhiên từ trên giường rơi mới hạ xuống. Rất nhanh, hắn hai chân đạp một cái, hai mắt trắng bệnh, đã hôn mê. Doa mấy cái cung nữ âm thanh kêu to, vội vàng hô ngự y đến xem trị. Rất nhanh, bên ngoài cung nữ thái giám, đông đảo đi vào một đám người. Mấy cái ngự y y, vậy gấp rút chạy vào, tiến hành toàn lực cứu chữa. Chỉ là, hồi lâu sau, những thứ này ngự y y lại là thuốc thủ vô sách. Trơ mắt nhìn hơi thở của Ngô Tam Quế ngày càng yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thì ngay cả thân thể, vậy dần dần lạnh lên. Mấy cái ngự y y không thể không té quỵ dưới đất khóc lớn nói, "Hoàng thượng, qua đời." Trong phòng, lập tức vang lên một mảnh tiếng khóc. Mà đại chu thái tổ Ngô Tam Quế chết, vậy làm cho cả đại chu triều trên dưới cũng hoảng loạn lên. Ngô Tam Quế chính là đại chu triều trụ cột, hắn vừa chết, này trụ cột triệt để sụp đổ. Mà trong triều văn võ bá quan thì là sôi nổi đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nguyên bản, những thứ này bá quan phần lớn đều là bị Ngô Tam Quế cưỡng ép tới nơi này. Chỉ là, tạm thời trong lúc đó, bọn hắn hay là đại chu thần tử. Bọn hắn không thể không đem Ngô Tam Quế cháu trai Ngô Thế Phan đẩy lên hoàng vị đi, niên hiệu Hưng Hóa. Vị này Ngô Thế Phan, hắn tuổi tác mới 15 tuổi. Gia gia qua đời, nhưng hắn lại không chỗ dựa vào. Vũ Châu đại quân, cách bọn họ hoàng cung, chỗ cách không xa. Ngô Thế Phan mười phần sợ hãi. Dưới trướng hắn quân thần, càng là hơn quân tâm tan rã. Lúc này, có Ngô Tam Quế tâm phúc chi tướng đề nghị, gì không lui khỏi vị trí Vân Nam. Hốt hoảng phía dưới, mọi người cũng không có tốt hơn chủ ý, Ngô Thế Phan vui vẻ chấp nhận. Mà lúc này, Liêu Tương Liên cũng biết Ngô Tam Quế đã chết thông tin. Đây là cơ hội trời cho, Liêu Tương Liên cũng không nguyện ý buông tha này cơ hội cơ tốt. Thế là hắn xuất lĩnh đại quân, triển khai công kích mãnh liệt. Mà vì Ngô Tam Quế chết, nhường những kia Ngô Tam Quế tâm phúc đại tướng cũng không có lòng ham chiến. Bọn hắn hoặc là đầu hàng, hoặc là hốt hoảng mà chạy. Trong lúc nhất thời, Liêu Tương Liên xuất lĩnh đại quân, thế như trẻ tre, thẳng đến Chu Triều hoàng cung mà đến. Chỉ là lúc này, Ngô Thế Phan đã xuất quân hướng nam chạy trốn, chuẩn bị trốn về Vân Nam đi. Mắt thấy Liêu Tương Liên đại quân, trong thời gian ngắn công phu, không cách nào đuổi theo kịp. Lại nói lúc này Triều đình văn võ trong, đại Chu Triều tần tướng, cái này tần tướng chính là nguyên bản đại hạ tần tướng. Ngô Tam Quế đưa hắn cưỡng ép đến sau đó, đồng dạng bổ nhiệm hắn làm tể tướng. Tần tướng tìm thấy mấy cái đồng dạng tâm tư bất định quan viên, bắt đầu tẩy não. Tần tướng trước hỏi bọn hắn, cho rằng Chu Triều còn có tiền đồ hay không? Đi theo tiểu hoàng đế chạy trốn tới Vân Nam đi sau đó, có thể hay không thủ nổi sao? Chu Triều có hay không có ngóc đầu trở lại cơ hội? mấy cái quan viên sôi nổi lắc đầu. Chu triều đã là hoa vàng ngày mai, lập tức liền phải xong đời, nơi nào còn có cái gì ngóc đầu trở lại cơ hội. Tần tướng lại hỏi bọn hắn, mà bọn hắn những người này, mặc dù là bị Ngô Tam Quế mang theo khỏa mà đến, nhưng dù sao cũng là tại Ngụy triều làm quan, cho dù là bọn họ là bị ép, nhưng mà tại Tân Hoàng trước mặt, Tân Hoàng vẫn sẽ hay không trọng dụng bọn hắn. Mấy cái này quan viên lại là cùng nhau lắc đầu. Tân Hoàng đừng nói trọng dụng bọn hắn, bất trị tội của bọn hắn cũng không tệ rồi. Tần tướng lại hỏi bọn hắn, có muốn hay không lập công chủ tội, cho Tân Hoàng đưa lên một món lễ lớn. Nghe thấy lời ấy, mấy cái kia quan viên đều bị tim đập thình thịch lên. Bọn hắn vậy đoán được Tần tướng dụng ý, chuyện này tất nhiên sẽ mười phần nguy hiểm. Nhưng mà một sáng sau khi thành công, hồi báo vậy tất nhiên mười phần phong phú. Bởi vậy, bọn hắn tại trải qua một phen suy tư sau đó, cuối cùng vẫn quyết định phân đấu một lần. Chỉ là bọn hắn chỉ là văn thần, trong tay cũng không có binh quyền, lại không cách nào thành sự. Tần tướng hơi cười một chút, chính là nói, lúc này sợ là không có mấy người vui lòng đi theo Chu triều cho cùng. Mọi người chỉ là thiếu khuyết một người dẫn đầu thôi. Tiếp đó, Tần tướng nhường mấy cái này quan viên, xúi dục càng nhiều có thể xúi dục người. Chính Tần tướng thì là thử liên hệ võ tướng.